Chương 800, lấy thân báo đáp. Có thể bị Thủy Nguyệt xưng hô tiểu ca ca người, tự nhiên chính là nữ giả nam trang luyện hồng tường một. Bạch Vân Hạc cùng Trúc Diệp Thành, này một đôi dâm tặc thầy trò, nhìn thấy nửa đường lại giết ra một trình giáo kim, đến xấu chuyện tốt của bọn họ, sắc mặt nhất thời liền trở nên tái nhợt một mảnh, phi thường khó coi. Sư phụ, Trúc Diệp Thanh có tật giật mình, lo lắng đối phương cũng là Nguyệt Thần cung người, liền rất không có sức hô một câu. Bạch Vân Hạc là cái người từng trải, liếc mắt là đã nhìn ra hai người này tuyệt đối không phải Nguyệt Thần cung đệ tử. Dù sao, toàn bộ tu chân giới đều biết, Nguyệt Thần cung môn hạ chỉ chiêu thu nữ đệ tử. Hai vị đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Bạch Vân Hạc càng còn lẽ thẳng khí hùng chất vấn Lý Thần cung luyện hồng thường, thật giống hai người bọn họ làm chuyện thương thiên hại lý gì như thế. Đối diện như vậy vô liêm sỉ dâm tặc thầy trò, Lý Thần chỉ là lạnh băng băng trả lời một câu. Chỉ thấy hắn đưa tay chỉ hôn mê bất tỉnh Thủy Nguyệt, nói: "Vị này chính là bằng hữu ta, các ngươi thương tổn nàng, sẽ chờ." "Chờ cái gì?" Còn không chờ Lý Thần nói xong, cái kia Trúc Diệp Thanh liền giành trước truy hỏi lên. "Chờ đi chết." Lý Thần ánh mắt đột nhiên phát lạnh, nhìn về phía Trúc Diệp Thanh thầy trò ánh mắt, lại như là ở xem người chết như thế. Trúc Diệp Thanh bị sợ hết hồn, theo bản năng bên trong nhìn về phía chính mình sư phụ Bạch Vân Hạc. Bạch Vân Hạc thấy Lý Thần tu vi có điều trúc cơ hậu kỳ mà thôi, mà hắn nhưng là hàng thật đúng giá kim đang cường giả, nham hiểm giống như trong con ngươi, nhất thời liền hiện ra vẻ khinh bỉ. "Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng. Ngày hôm nay, liền để lão phu cẩn thận mà dạy ngươi, nên làm như thế nào ngươi?" Âm Lãnh còn chưa dứt lời điệu, nay Bạch Vân Hạc liền chuẩn bị ra tay, cường sát Lý Thần. "Muốn chết?" Lý Thần không cam lòng yếu thế trả lời một câu, năm ngón tay nắm chặt, ngưng tụ sấm sét, phích lịch rầm vang vọng. Lập tức, hắn thân thể nhanh chóng vượt qua tốc độ âm thanh, hóa thành một tia chớp, phá không mà tới. Giang giác. Sấm sét nổ vang, hư không rung động. Bạch Vân Hạc căn bản là không nghĩ tới, Lý Thần một tiểu trúc cơ tu giả, càng có kinh khủng như thế lực bộc phát, nhất thời liền vạn phần kinh hãi, xuất phát từ bản năng cầu sinh, nhanh chóng lui về phía sau đi. Hắn một tuấn di, dần hiện ra mấy trăm trượng, thấy Lý Thần vẫn chưa đuổi theo, khô gầy trên mặt, lại tràn ngập tuyệt vời ý phải biết, hắn Bạch Vân Hạc mạnh mẽ làm nhục hàng trăm hàng ngàn nữ đệ tử, còn có thể sống tới ngày nay, rất lớn một phần nguyên nhân, cũng là bởi vì chính mình thân pháp vô cùng tuyệt vời. Vẫn còn trúc cơ kỳ thì, phổ thông tu sĩ kim đan, ở thân pháp trên tốc độ, liền khó có thể cùng hắn ngang hàng. Hiện tại đã là kim đan kỳ, hắn càng có kiêu ngạo tư bản. Nhưng mà, ngay ở Bạch Vân Hạc đắc ý thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác trong lòng chính mình đột nhiên đau xót. Túi đầu nhìn lại, đập vào mi mắt một màn, suýt chút nữa bắt hắn cho dọa chết tươi. Chẳng biết lúc nào, chính mình đang điền vị trí, dĩ nhiên có thêm cái đấm máu lô thủ đến. Làm nhiều như vậy chuyện xấu, ngươi có muốn xem một chút hay không? Trái tim của chính mình là màu đen, vẫn là màu đỏ. Lúc nói chuyện, Lý Thần trong tay trái lại vẫn cầm lấy một viên ầm ầm nhảy lên trái tim. "Ngươi!" Bạch Vân Hạc mục thử đều đức, khô gầy ngón tay chỉ về Lý Thần, có thể giống lên nửa ngày, cũng vẹn vẹn chỉ nói là ra một ngươi tự đến. Lý Thần hóa thân tử thần, nhanh nhiên cười gằn, "Ngươi mới vừa rồi còn nói, muốn dạy ta làm sao làm người, lẽ nào liền dự định như vậy dạy ta sao?" Này lời lạnh như băng âm, còn chưa truyền vào Bạch Vân Hạc trong tai, Lý Thần tay trái liền đột nhiên phát lực, mạnh mẽ đem trái tim của hắn cho bóp nát, giống như một đóa đỏ như máu khói hoa, giữa trời tỏa ra. "A!" Bạch Vân tóc bạc ra một trận tuyệt vọng kêu thảm thiết, gây cho cả xương thân thể, liền hóa thành một bãi bùn não, ầm ầm ngã xuống đất. Tình cảnh này, đem Trúc Diệp Thanh cho cả kinh con người đều suýt chút nữa rơi xuống ở địa. Hắn nhìn một chút chính mình sư phụ, lại nhìn một chút tử thần giống như Lý Thần, phát ra từ linh hồn run rẩy lên. Lý Thần thao túng hai lần, còn tràn đầy tiên huyết tay trái, ngưng nhiên cười gằn, "Cái kế tiếp, giờ đến phiên ngươi." Trúc Diệp Thanh trong lòng giật mình, đầu óc trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ, trốn. Lập tức trốn. "Hừ, ngươi cảm giác mình còn có thể trốn đi được sao?" Lý Thần như là xem run rế như thế nhìn Trúc Diệp Thanh, xoa chỉ thành đao, trực tiếp chém qua khứ. Giang giác. Lưỡi dao giống như chớp giật như thế, chém phá hư không. Đã chạy ra mấy trăm trượng xa Trúc Diệp Thanh, thân thể đột nhiên cứng đờ. Tùy theo hắn cả người, lại như là bị mũi tên nhọn bắn xuống chim nhạn, ầm ầm rơi xuống đất, bắn lên một trận huyết ương. Lý Thần trong nháy mắt tuấn sát tội ác đầy trời Trúc Diệp Thanh thời trò, thật không dễ chịu. Có thể luyện hồng thường bên này, nhưng xuất hiện một điểm không lớn phiền toái không nhỏ. Mà phiền phức chính là đến từ Thủy Nguyệt. Lúc này Thủy Nguyệt, ý thức đã mơ hồ không rõ, gò má đỏ bừng bừng, còn có chút nóng lên, trong miệng còn không ngừng mà gọi nhiệt, lại như là một con phát ra tình mẫu độc. Đối với tình cảnh này, từng có tự mình trải qua luyện hồng thường, cũng lại không thể quen thuộc hơn. Lúc trước, ở Vu Thần Điện bên trong, nàng chính là như vậy, mơ mơ hồ hồ bị Lý Thần muốn thuần khiết thân thể. "Thần, Thủy Nguyệt trên người độc phát tác, ngươi mau đi xem một chút, trên người bọn họ có không có giải dược." Lý Thần nhìn một chút Thủy Nguyệt bệnh trạng, ngay lập tức chạy đến Bạch Vân Hạc cùng Trúc Diệp Thanh bên cạnh thi thể soát người. Thuốc giải không lục soát, có điều thiếu nhi không thích hợp đồ vật, nhưng là tìm tới một cái sọt. Từ Thủy Nguyệt biểu hiện bệnh trạng xem ra, nàng trúng rồi một loại có thể tỉnh lại thân thể bên trong mùa xuân tình độc. Trong tình huống bình thường, loại độc chất này đều không nguy hiểm đến tính mạng, nam dương kết hợp, trên căn bản đều có thể tự giải. Không có giải dược, vậy làm sao bây giờ? Luyện Hồng Thường nhìn một chút đã phát ra tình Thủy Nguyệt, lại nhìn một chút Lý Thần, một mặt không biết làm sao dáng vẻ. Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, "Ta nhớ tới phía trước có một cái đầm nước sâu hồ. Trong hồ nước bao hàm linh lực, nếu là đem thân thể nàng ngâm bên trong, nghỉ ngơi mấy cái canh giờ, trên căn bản liền có thể tản đi tình độc." Nghe được Lý Thần, Luyện Hồng Thường nhất thời lại như là tiểu gà mổ thóc như thế gật đầu liên tục. Thủy Nguyệt chậm rãi khôi phục ý thức, nàng cảm giác thân thể một trận lạnh lẽo, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình dĩ nhiên trần truồng quả thể, ngâm ở trong hồ nước. A! Xuất phát từ thiếu nữ bản năng, nàng tại chỗ phát sinh một trận cao quang tám kêu sợ hãi. Ở bên cạnh bảo vệ luyện hồn thường, nghe được nàng sau khi hét lên sợ hãi, ngay lập tức bay tới. "Thủy Nguyệt, ngươi tỉnh rồi." Thủy Nguyệt nhìn thấy luyện hồn thường đến đây, lại nhìn một chút chính mình trần như nhộng thân thể, lại hai tay hoàn ngực, a gọi lên. "Thủy Nguyệt, ngươi như thế nào, có quan trọng không?" Luyện hồn thường không rõ vì sao, thân thiết hỏi. Thủy Nguyệt đem cả người đều ngâm ở trong hồ nước, chỉ để lại một đầu. Nàng tỉnh táo lại sau, liền hai mắt vụ sáng lên, vấn đạo: "Tiểu ca ca, là ngươi cứu ta?" Luyện hồn thường muốn nói là Lý Thần cứu nàng, có điều cảm giác nói như vậy, dễ dàng gây nên hiểu lầm, liền bản năng tính gật gật đầu. Thủy Nguyệt thấy Luyện Hồng Thường gật đầu, một tấm đúc từ ngọc mặt cười, nhất thời liền mắc cỡ đỏ chót, thanh như mỗi rồi nói: "Tiểu ca ca, ngươi cứu nhân gia." "Nhân gia không cần báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, gả cho ngươi có được hay không?" Chương 801, thiếu nữ mối tình đầu. "A, lấy thân báo đáp, gả cho ta." Lần này, đến phiên Luyện Hồng Thường chấn kinh rồi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, đời này kinh niên, vẫn còn có người muốn gả cho nàng. "Tiểu ca ca, ngươi có phải là cảm giác quá đột nhiên?" "Kỳ thực, ta cũng cảm giác thấy hơi đột nhiên. Có điều, ngươi biết không, ta từ đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền sâu sắc thích ngươi. Ta nghĩ đây chính là Vũ Tình tỷ tỷ nói, tận xương tương tư chứ. Hơn nữa, ngươi còn cứu ta, điều này nói rõ trời cao cũng đã nhất định, trong lúc đó hữu duyên. Huống chi, ngươi còn nhìn nhân gia thân thể, nhân gia đời này đều không phải ngươi không lấy chồng." Thủy Nguyệt đầu tiên là đàng hoàng trịnh trọng nói, nói xong lời cuối cùng không phải ngươi không lấy chồng thì, gò má của nàng liền vừa thẹn đến đỏ chót. Luyện Hồng Thường thì lại nghe được tê cả da đầu, không tự chủ được đánh tới giật mình đến. "Cái kia Thủy Nguyệt, ngươi còn nhỏ, không phải cân nhắc những chuyện này tuổi. Hơn nữa ta, nơi nào nhỏ, không giống nhau." Không chờ Luyện Hồng Thường nói hết lời, Thủy Nguyệt liền chu mỏ nói thầm một câu. Hơn nữa, để chứng minh chính mình nói không loa, nàng còn dùng sức ưỡn lên rất chính mình vừa phát dục được nhỏ. Luyện Hồng Thường nhưng là một mặt thẹn thùng, nàng thấy mình hoàn toàn giải thích không rõ, liền quyết tâm nói: "Thủy Nguyệt, kỳ thực ta giống như ngươi, cũng là một người phụ nữ." "A, nữ nhân?" Thủy Nguyệt nguyên bản liền lớn vô cùng con mắt, lần này trợn lên càng lớn. Luyện Hồng Thường trịnh trọng gật gật đầu, lập tức nàng liền lắc mình biến hóa, lần nữa khôi phục thân con gái. "Ế?" Nhìn Luyện Hồng Thường như là ảo thuật như thế, trực tiếp đem mình từ tiểu ca ca biến thành một người phụ nữ, Thủy Nguyệt con người đều suýt chút nữa trừng lạc đi ra. Lúc này Luyện Hồng Thường thân tập bó sát người cột eo quần dài, đem linh lung hiểu điệu vóc người cho phát họa vô cùng nhuần nhuyễn, thác nước giống như tóc dài rối tung bà bay, trắng như tuyết cổ dưới là tươi thắm đổ sộ ngạo nghễ ngọn núi. Dù là khe núi dĩ lệ mỹ cảnh, đều ở nàng tiên khí mở mịt ánh sáng dưới ảm đạm phai mờ. "Thủy Nguyệt, ngươi hiện tại nên tương tin chưa?" Luyện Hồng Thường nhìn Thủy Nguyệt trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt, cảm giác thấy hơi buồn cười. Thủy Nguyệt vạn phần kinh ngạc, cả người như bị sét đánh, ở tại chỗ sửng sốt sau một hồi, đột nhiên oa một hồi, liền lên tiếng khóc lớn lên. Luyện Hồng Thường đầu góc mơ hồ, nghi hoặc vấn đạo: "Này, Thủy Nguyệt, ngươi làm sao?" Nàng không hỏi cũng còn tốt, này vừa hỏi Thủy Nguyệt khóc càng thêm thương tâm, hơn nữa trong miệng còn không ngừng mà lẩm bẩm lầu bầu lên: "Ô, ta mối tình đầu, ngươi đưa ta tiểu ca ca, đưa ta tiểu ca ca." Luyện Hồng Thường sạm mặt lại, một mặt không nói gì. Điều này làm cho nàng làm sao còn? Thủy Nguyệt khóc lóc khóc lóc, đột nhiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mánh mà tiến lên kéo lại Luyện Hồng Thường cánh tay. Hơn nữa duệ rất căng, chỉ lo hắn chạy như thế. "Không được, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, coi như là nữ, ta cũng nhận." Lúc nói chuyện, Thủy Nguyệt còn đưa tay sờ soạn một hồi Luyện Hồng Thường trắng như tuyết cổ dưới vị trí. Như là hài tử như thế, khanh khách cười không ngừng. Hai người phụ nữ trong lúc đó, tại sao có thể? Luyện Hồng Thường phi thường không nói gì. Làm sao liền không thể được, vĩ đại ái tình, có thể vượt qua tất cả. Thủy Nguyệt đầy mặt nóng trông, đàng hoàng trịnh trọng nói. Nhìn Thủy Nguyệt đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, Luyện Hồng Thường thực sự là cười khổ không được. "Này, hai người các ngươi đang làm gì thế đây?" Lúc này, Lý Thần đi tới. Thủy Nguyệt chớp nước long lanh mắt to, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Thần. Đột nhiên, nàng nghĩ đến chính mình còn thân thể trần truồng, liền lại a một trận kêu sợ hãi, mau mau chui vào Luyện Hồng Thường sau lưng. "Tiểu ca ca, ta hiện tại là ngươi người, ngươi phải bảo vệ ta nha." Luyện Hồng Thường một tay che ô cái trán, đầy mặt hắc tuyến. Lý Thần cũng là đầu góc mơ hồ, có điều nơi đây cảnh tượng quá mức hực diễm, hắn bất tiện dừng lại lâu, nói một câu: "Các ngươi mau mau mặc quần áo, liền đứng dậy rời đi." Đại khái quá sau nửa canh giờ, Luyện Hồng Thường cùng Thủy Nguyệt đồng thời từ trong hồ nước đi ra. Thủy Nguyệt thì lại vẫn luôn ẩn tình đưa tình nhìn Luyện Hồng Thường, nếu như Luyện Hồng Thường ánh mắt cùng nàng đối diện, nàng ngay lập tức rời, còn Hà Phi song thần, hoàn toàn chính là một bộ còn ôm tỉ bà bán che mặt ngượng ngùng thiếu nữ. Luyện Hồng Thường biểu hiện cũng có chút không quá bình thường, cả khuôn mặt hoàn toàn chính là một vết ép. Lý Thần xem đầu góc mơ hồ, liền đem một khối thượng hạng mi lộc thịt cắt chém thành hai khối, phân biệt đưa cho Luyện Hồng Thường cùng Thủy Nguyệt. "Ăn một chút gì, bồi bổ thân thể." Thủy Nguyệt đói bụng cũng nhẹ, tiếp nhận mi lộc thịt, liền muốn quá nhanh cắn ăn. Có điều làm nàng nhìn thấy Luyện Hồng Thường ở bên người thì, dĩ nhiên thu lại dị vãng lâm lâm liệt liệt tính tình, bắt đầu như con gái rượu thuộc nữ như thế, cái miệng nhỏ nhai, nghiền ngấm lên, thỉnh thoảng còn dùng khóe mắt dư quang, lén lút đến xem Luyện Hồng Thường vẻ mặt. Lý Thần một mặt mờ mịt, Luyện Hồng Thường biết kép lung túng, Thủy Nguyệt nhưng là đầy mặt ngượng ngùng. Ba người ai cũng không nói lời nào, liền như vậy ở một loại phi thường quỷ dị bầu không khí bên trong, vội vã ăn xong đồ nướng. "Khắc khắc, Tiểu Long tên kia, nên còn ở trên cái đảo này, trước tiên cần phải đi đem cái tên này cho tìm trở về." Lý Thần nhẹ nhàng khắc hai lần, trước tiên đánh vỡ trầm mặc. "Tiểu Long là cái gì?" Thủy Nguyệt ở lòng hiếu kỳ điều động, chớp chớp con mắt, hỏi Luyện Hồng Thường. "Là một điều giao long." Luyện Hồng Thường thấy rốt cục có một bình thường đề tài, có thể để hóa giải này không khí ngột ngạt, liền bắt đầu cho Thủy Nguyệt giảng giải Tiểu Long cố sự. Còn tiện thể nói một hồi, ở Man Hoang nơi một chuyện tích. A, Tiểu ca ca, ngươi còn đi qua Man Hoang. Nghe xong Luyện Hồng Thường giảng giải, Thủy Nguyệt đối với nàng càng là khắp nơi sùng bái. Hiện tại tuy nói Luyện Hồng Thường đã khôi phục thân con gái, có thể nàng vẫn là không cải Tiểu ca ca danh xưng này. Luyện Hồng Thường cùng Thủy Nguyệt cùng là nữ tử, có không ít cộng đồng đề tài, hiện tại mở rộng cửa lòng đàm luận, rất nhanh cũng là quen thuộc lên. Hai người bọn họ đàm luận khí thế ngất trời, đem Lý Thần hoàn toàn lựa qua một bên. Điều này làm cho Lý Thần đồng học rất là phiền muộn, suýt chút nữa đều muốn thổ huyết. Hắn lúc này có một loại đi ở tiểu tình nhân trung gian, đảm nhiệm kỳ đà cản mũi vừa coi cảm. Này đều là cái gì quỷ, người đàn bà của chính mình lại bị một nữ nhân khác cho đào góc tường, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt hắn, xích quả quả đục quét nền tảng. Lý Thần, Luyện Hồng Thường, Thủy Nguyệt ba người bọn họ tố lưu mà lên, dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít từ lòng đất luyện ngục trốn ra được tu giả. Bọn họ những người này vừa chạy thoát, đại thể đều sợ hãi không thôi, chật vật đến cực điểm. Hiện tại thấy Lý Thần, dĩ nhiên ôm ấp để huề, tòa hưởng tề nhân chi phúc, rất thích ý, mỗi người đều là các loại ước ao ghen tị. Còn có một chút người, thấy Luyện Hồng Thường cùng Thủy Nguyệt đều là cao cấp nhất cực phẩm mỹ nhân, lại thấy Lý Thần tu vi có điều chút cơ hậu kỳ mà thôi. Đã nghĩ đánh các nàng hai vị chủ ý tại Hạ Lê Sơn Đô Thần, gặp ba vị đạo hữu. Một tên phong độ phiên phiên thiếu niên lang, tiến lên hướng về phía Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường bọn họ rất là thân sĩ thi lễ một cái. Có điều ánh mắt của hắn, nhưng thủy chung không rời Luyện Hồng Thường cùng Thủy Nguyệt, thậm chí còn ở trong lòng so sánh, hai người này tuyệt thế tiên tử, cái nào càng đẹp đẽ. Trải qua Lý Thần dùng tinh hoa sinh mệnh thoải mái, Luyện Hồng Thường đã hoàn toàn rút đi thiếu nữ ngây ngô, trở nên phong vận mà lại gợi cảm, lại như là sắp chín dục cây đào mật, tràn ngập mê hoặc thơm ngọt mùi vị. Mà chưa qua thế sự Thủy Nguyệt, thì lại như là một bóng ánh long lanh thanh quả táo, apple, làm cho người ta một loại mối tình đầu tươi đẹp cảm giác. Này hai cô bé, cũng thật là xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ. Nếu như có thể đồng thời ủng các nàng vào hoài, khởi bất khoái thai. Đỗ Thần âm thầm khá là một trận, ở trong lòng như thế nghĩ. Cho tới Lý Thần mà, thì lại hoàn toàn bị hắn không nhìn. Một tiểu trúc cơ tán tu mà thôi, còn vào không được hắn vị này tông môn tiên tiêu pháp nhãn. Như trước mắt hai vị này tuyệt thế khuynh thành tiên tử, cũng chỉ có hắn như vậy thiên tiêu mới có tư cách hưởng dụng. Chương 802, ta là người đàn bà của hắn. Lý Thần nhíu mày, vấn đạo, làm sao, ngươi có chuyện? Đỗ Thần Trang làm ra một bộ rất là thân sĩ dáng vẻ, đáp, đất này nguy hiểm tầng tầng, tại hạ muốn mời ba vị đồng thời đồng hành, cứ như vậy, cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không biết ba vị ý như thế nào. Còn không chờ hắn thoại âm lạc địa, Lý Thần liền khoát tay áo một cái, nói, không có hứng thú. Nói xong, Lý Thần liền không tiếp tục để ý này Đỗ Thần, trực tiếp nhanh chân lưu tinh hướng phía trước đi đến. Luyện Hồng Thường cũng không thèm để ý hắn, theo sát Lý Thần mà đi. Thủy Nguyệt hi hi nở nụ cười, nói ta cũng không có hứng thú, liền hướng về phía Luyện Hồng Thường cùng Lý Thần bóng lưng hô, tiểu ca ca, đừng đi nhanh như vậy, chờ ta một chút mà. Nhất thời, Đỗ Thần liền bị gạt sang một bên, một mặt viết kép lung túng. Theo sát Đỗ Thần phía sau, một xấu xí thiếu niên, thấy Lý Thần ba người bọn họ, dĩ nhiên như vậy không cho sư minh mình mặt mũi, liền lên trước ngăn cản Lý Thần đường đi, tức giận bất bình quát lên, nhà ta sư minh chính là Lê Sơn lão tổ đệ tử thân truyền, có thể yêu mời các ngươi đồng thời đồng hành, đó là cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi có thể đừng cho thể diện mà không cần. Các ngươi mặt quá tối, ta không gì lạ, không thèm khát muốn. Lý Thần ánh mắt lạnh lẽo, rất là xem thường trả lời một câu. Xấu xí nam tử, nghe được Lý Thần, nhất thời liền giận tím mặt. Ngươi lời này là mấy cái ý tứ, xem thường Lê Sơn tông sao? Lý Thần ngưng nhiên cười gằn, gật đầu cười, đáp, xem ra ngươi còn rất có tự mình biết mình mà, không sai, ta chính là không lọt mắt các ngươi Lê Sơn tông. Làm sao, ngươi có ý kiến gì không? Khẩu khí thật là lớn, hôm nay ta liền muốn ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Lê Sơn tông đệ tử thủ đoạn. Còn chưa dứt lời điệu, nay mỏ nhọn nam tử liền bãi làm ra một bộ tiến công tư thế, muốn để giáo huấn Lý Thần. Bạch. Đang lúc này, Luyện Hồng Thường đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm giống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, như thế, ở đối phương trên ngực, hơi điểm nhẹ, trực tiếp cho hắn đâm ra một đấm máu lỗ thủ đến. Nhìn thấy tình cảnh này, nay mỏ nhọn nam tử cả kinh mục thử đều đức, liên tục rút lui. Nếu như đối phương muốn giết mình, xuất kiếm cường độ hơi lớn một chút. Mình bây giờ, e sợ tiểu di tại chỗ phơi thây. Làm chen. Luyện Hồng Thường rút kiếm vào vỏ. Thanh phong phất quá nàng búi tóc, lộ ra một đôi lạnh lạnh sáng sủa con ngươi. Xa xa nhìn tới, lại như là không dính khói bụi trần gian băng sơn tiên tử. Tình cảnh này, để cách đó không xa Đỗ Thần, trước mắt vì là bừng sáng. Đối diện Luyện Hồng Thường biểu diễn ra sắc bén kiếm pháp, không chỉ không có để Đỗ Thần biết khó mà lui, trái lại gây nên hắn chinh phục dục vọng. Cũng chỉ có như vậy nữ nhân hoàn mỹ, mới xứng làm hắn Đỗ Thần đạo lữ. Nhớ tới ở đây, Đỗ Thần liền cố ý trang làm ra một bộ ấn nộ dáng vẻ, hướng về phía cái kia mỏ nhọn nam tử quát lớn nói, mới hằng, không được vô lễ. Cố ý quát lớn xong chính mình sư đệ sau, hắn liền lại đi tới Luyện Hồng Thường trước mặt, chắp tay thi lễ một cái, vị cô nương này, sư đệ ta tính nết có chút lạ, mong rằng ngài thứ lỗi, không muốn chấp nhặt với hắn. Luyện Hồng Thường lạnh lùng đáp, đây là một lần cuối cùng, nếu có lần sau nữa, nhưng là đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Hoa, tiểu ca ca rất đẹp trai a. Không giống nhau, không chờ Luyện Hồng Thường thoại âm lạc địa, Thủy Nguyệt liền phát sinh mê gái giống như kinh ngạc tốt lên. Nghe được Thủy Nguyệt xưng hô Luyện Hồng Thường vì là tiểu ca ca, Đỗ Thần nhưng là một mặt ngượng ngực. Hắn vốn cho là Thủy Nguyệt trước gọi tiểu ca ca là ở gọi Lý Thần, có thể bạn không nghĩ tới, dĩ nhiên là đang cứ gọi Luyện Hồng Thường. Bất quá đối với những này, hắn ngược lại cũng không để ở trong lòng. Lý Thần không thèm để ý bọn họ, hơi phe phẩy ống tay áo, chuẩn bị rời đi. Luyện Hồng Thường cùng Thủy Nguyệt nhưng là theo sát phía sau. Đỗ Sư Minh, bọn họ sỉ nhục Lê Sơn Tông, chuyện này cũng không thể cứ định như vậy đi. Mỏ nhọn nam tử thấy Lý Thần bọn họ phải đi, liền bưng vết thương, gấp giọng nói rằng. Đỗ Thần phẫn nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, quát lớn nói, mất mặt xấu hổ ra hỏa, còn chưa cút mở. Một trận gầm lên sau khi, hắn liền lại hướng về phía Lý Thần bóng lưng hô, ba vị đạo hữu, xin dừng bước. Các ngươi vừa sỉ nhục ta Lê Sơn Tông, lẽ nào đã nghĩ đi thẳng một mạch như vậy à? Lý Thần dừng bước lại, lạnh lùng vấn đạo, vậy ngươi muốn thế nào? Đỗ Thần sắc mặt âm trầm, chỉ chính mình dưới chân, quát lên, quỳ xuống, chịu nhận lỗi. Hắn nghĩ thông suốt quá loại này nhục nhã Lý Thần phương thức, đến thể hiện ra bọn họ Lê Sơn Tông thực lực, cùng hắn cá nhân thô bạo. Newton lấy này thuyết phục luyện hồng thường, ôm đến mỹ nhân quy. Ha ha. Lý Thần như là xem nhảy nhót tên hề như thế nhìn Đỗ Thần, từ trong hàm răng bỏ ra một vệt cười lạnh trào phúng. Đỗ Thần thấy Lý Thần một tiểu tán tu mà thôi, lại vẫn dám cười nhạo mình, nhất thời liền giận tí mặt, quát lên, ngươi cười cái gì? Thật sự coi ta Lê Sơn Tông Đỗ Thần dễ ức hiếp thật sao? Ngay ở Lý Thần cùng Đỗ Thần dương cung bạt kiếm thời khắc, không ít tu giả liền lần lượt chạy tới vây xem. Xảy ra chuyện gì? Ta cũng không quá rõ ràng, thật giống là có người cùng Lê Sơn Tông Thiên Kiêu Đỗ Thần giăng lên. Nay Đỗ Thần ta biết, hắn là Lê Sơn lão tổ đệ tử thân truyền, Lê Sơn Tông thủ tịch đệ tử. Có người nói từ lúc 3 năm trước, tiểu dĩ ngưng tụ kim đan, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, dù cho là trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, hắn cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Bực này thiên phú, dù cho là phóng tầm mắt toàn bộ tu chân giới, cũng là cao cấp nhất thiên chi tiêu tử. Ta cũng biết người này, nghe nói mới nhất bản Thiên Kiêu tiềm long bảng, hắn xếp hạng tiến vào top 100, bài đệ 93 tên đây. Có người ở dùng sức thổi phồng Đỗ Thần, còn có người thấy đối thủ Lý Thần, chỉ có điều là một tiểu trúc cơ tu sĩ, liền cực điểm nói móc tâm ý ai u, người này có điều là trúc cơ tu giả mà thôi, dám đi trêu chọc Lê Sơn Tông Thiên Kiêu Đỗ Thần, này không phải lao thử liếm miêu 13, không có chuyện gì tìm kích thích à. Nghe được người vây xem đối với mình thổi phồng, đối với Lý Thần làm thấp đi, Đỗ Thần liền có vẻ hơi lâng lâng. Biểu hiện đắc ý vô cùng, lại như là một con vừa đánh thắng trận lớn gà trống. Mọi nhọn nam tử chờ một ít Lê Sơn Tông đệ tử, cũng đều đi theo là một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sắc mặt, cực điểm ngông cuồng nói như vậy. Quỳ xuống đến xin lỗi, nếu không, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Luyện Hồng thường thấy những người này dám sỉ nhục Lý Thần, sắc mặt trong nháy mắt liền ngưng tụ sương lạnh. Còn dám nói một câu, có tin ta hay không sẽ nát ngươi miệng. Mọi nhọn nam tử vừa lĩnh hội đến Luyện Hồng thường thủ đoạn, nhất thời dũng khí liền yếu đi ba phần, vô cùng chật vật lùi tới Đỗ Thần phía sau. Đỗ Thần tiến lên một bước, nói, vị cô nương này, người này ăn nói ngông cuồng, nhục nhã ta Lê Sơn Tông. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, xin ngươi tránh ra. Lý Thần chỉ Luyện Hồng Thường, rất là thô bạo đáp lại nói, ta là người đàn bà của hắn, hiện tại ngươi nói chuyện này, chuyện có liên quan đến ta hay không tỉnh. Nghe được Luyện Hồng Thường như vậy thô bạo chết lậu đáp lại, ở đây tất cả mọi người toàn đều vì thế mà kinh ngạc. Đỗ Thần sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, hắn coi trọng đạo lữ, nhưng ở trước mặt mọi người nói mình là nam nhân khác nữ nhân, điều này làm cho luôn luôn yêu càng tự mãn hắn, lại có thể nào không não, có thể nào không giận. Chương 803, tuyệt thế quân thành. Đã như vậy thì đừng trách Đỗ Mỗ người không khách khí. Đỗ Thần căm giận hừ một câu, liền đột nhiên rút kiếm, mũi kiếm hàn quang lấp lóe, xa xa chỉ về Lý Thần. Vị đạo hữu này, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Còn không chờ Lý Thần mở miệng, Luyện Hồng Thường lại đột nhiên lê qua khinh toàn, nói, để cho ta tới. Nói xong, nàng liền lại bổ sung một câu, mang theo vài phần khẩn cầu giọng điệu nói, ta hành, tin tưởng ta. Lý Thần thấy Luyện Hồng Thường như vậy chấp nhất, cũng là khe khẽ gật đầu, nói, được, vậy ngươi tất cả cẩn thận. Thực sự không được, liền lui ra, giao cho ta tới đối phó. Thấy Lý Thần đáp ứng, Luyện Hồng Thường khẽ mỉm cười, lộ ra hai cái thiện tử qua. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Đỗ Thần thấy Lý Thần không có ra tay, mà là để một cô gái nên chiến, nhất thời thì có một loại bị nhục nhã cảm giác. Vị đạo hữu này, ngươi trốn ở nữ nhân sau lưng, còn đáng là đàn ông không? Ngươi nếu là cảm giác mình còn là một người đàn ông, liền đi ra cùng ta đánh nhau chính diện. Muốn khiêu chiến ta phu quân, trước tiên quá cửa ải của ta lại nói. Luyện Hồng Thường liễu mi dựng thẳng, vung kiếm đứng ở Đỗ Thần trước mặt. Đỗ Thần thấy Luyện Hồng Thường, dĩ nhiên đối với một tên trúc cơ tán tu như vậy khăng khăng một mực, thậm chí không tiếp đứng ra cùng mình vị này thiên kiêu là địch. Nhất thời liền cảm giác mặt mũi rất là không nhịn được, thẹn quá thành giận. Cô đương, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là lui ra, để hắn đến đây đi. Luyện Hồng Thường mắt hạnh trợn tròn, ngưng thanh quát lên, là không phải là đối thủ, chỉ có từng thử mới biết. Xem kiếm. Lời còn chưa dứt, liền thấy nàng trở tay rút kiếm, giữa trời vẽ ra nhất đạo rực rỡ trường hồng, như cầu vồng nối đến mặt trời, đâm hướng về phía Đỗ Thần. Hảo kiếm pháp, đã như vậy, hôm nay liền để Đỗ mỗ người, hảo hảo lĩnh giáo một hồi cô nương kiếm pháp. Đỗ Thần thấy Luyện Hồng Trần vung kiếm đâm tới, liền tự đáy lòng tán một câu. Có điều khi hắn nghĩ lại nghĩ tới, như vậy nữ nhân hoàn mỹ cũng không thuộc về hắn Đỗ Thần, nhất thời liền lại giận tí mặt, nâng kiếm tiến lên liên tiếp. Làm chen, hai kiếm giữa trời ba chạm, bắn tóe ra vạn ngàn tinh hỏa, như nguyên tịch tiết khói hoa giống như vậy, phóng ánh lóa mắt. Nay vừa đối mặt giao chiến qua đi, Luyện Hồng Thường nhanh chóng lùi về phía sau, bóng người lăng không đến rồi cái 360 độ đại xoay tròn, rơi vào một khối lồi ra đến cao điểm bên trên. Nàng bạch đi tung bay, trắng non tinh tế chân dài to, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới, dạng ngời rực rỡ, tràn ngập vô tận mê hoặc, khiến người ta mơ tưởng biển bông. Nhìn thấy như vậy tuyệt thế khuynh thành giai nhân, vây xem nam tính đều không kìm lòng được cảm giác miệng khô lưỡi khô, nhiệt huyết sôi trào. Đẹp, thật là đẹp đến nghẹt thở. Không nghĩ tới ở này chim không thèm bị lôi minh trên đảo, lại vẫn có thể nhìn thấy như vậy khuynh quốc khuynh thành kinh hồng tiên tử. dù cho chết ở chỗ này, đời này cũng có chút ít hám đã. Những người vây xem này, đối với Luyện Hồng Thường thổi phồng đến mức càng tàn nhẫn, Đỗ Thần trong lòng lòng đố kỵ cũng là càng dồi dào, trực tiếp liền trà sát hướng về trên mạo. Cô đương, tiếp ta một chiêu kiếm. Lời còn chưa dứt, liền thấy Đỗ Thần hai tay triển khai, như thương ứng bắt cỏ, đánh về phía Luyện Hồng Thường. Luyện Hồng Thường thấy đối phương thế tới hung mãnh, giống như phiên phiên kinh hồng, nhanh chóng lui về phía sau đi. Thấy tình cảnh này, Đỗ Thần thì lại tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng áp sát. Ngay ở hắn phấn khởi tiến lên trong nháy mắt, Luyện Hồng Thường đột nhiên quay lại thân thể, đổi khách làm chủ. Trong tay Tử Ảnh Tiên Kiếm, vẽ ra nhất đạo kinh hồng, chấn động đến mức hư không đồng bền, trực tiếp chém tới. Đỗ Thần thấy tình thế hoảng hốt, đột nhiên vung kiếm chống đối. Làm chen, song kiếm giữa trời đụng vào nhau, lanh lảnh tiếng kim loại va chạm âm, lại như là kích thạch kích thủy như thế, hóa thành vạn thiên thủy bà, hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt, lấy hai người bọn họ làm trụ cột, chu vi mấy trăm mét hoa cỏ cây cối, tất cả đều bị ác liệt kiếm ý bao phủ, trong nháy mắt bị phá hủy sạch sành sanh. Đỗ Thần không ngờ tới Luyện Hồng Thường tu vi xa nhược với mình, bùng nổ ra sức chiến đấu, nhưng cùng mình lực lượng ngang nhau. Trong lúc nhất thời, đã là vạn phần kinh hãi. Song phương ở giữa không trung du đấu, ngươi tới ta đi, liên tiếp đánh chính là khó phân thắng bại, chút nào đều không có quyết ra thắng bại ý tứ. Làm chen, lại là một cái xem mãnh liệt va chạm, giống như chuông đồng đại lư, giống như tiếng kim loại âm, làm bầu trời vang lên. Ở vạn ngàn tinh hỏa thưa tất trước mắt, Luyện Hồng Thường cùng Đỗ Thần bóng người hầu như là đồng thời lui nhanh. Bất quá bọn hắn lại hầu như trong cùng một lúc giữ vững thân thể trọng tâm. Song phương thẳng tắp cách nhau bách mười trượng, cách gò núi nhìn nhau. Nhìn thấy tình cảnh này, người vây xem lại bắt đầu túm năm tụm ba bắt đầu nghị luận. Có điều, bọn họ hiện tại nghị luận trọng tâm đã từ Luyện Hồng Thường dung nhan tuyệt thế chuyển đến nàng Thiên Phú kinh người bên trên. Có thể lấy chỉ là chút cơ tu vi, gắng chống đỡ Lê Sơn Thiên Kiêu Đỗ Thần, hơn nữa còn chút nào đều không rơi xuống hạ phong. Thiên Phú như thế, dù cho là những thiên cấp đó tông môn con cưng, thánh nữ cũng chỉ đến như thế. Thủy Nguyệt càng là đầy mặt tinh tinh mắt, ý theo Luyện Hồng Thường hiện tại biểu hiện Thiên Phú. Dù cho là ở các nàng Nguyệt Thần Cung, cũng là thỏa thỏa mười vị trí đầu. Đỗ Thần thì lại cảm giác mặt mũi của chính mình có chút không nhịn được, dù sao mình là Tiềm Long bảng 100 vị trí đầu thiên tiêu, ở chiến đấu hơn 30 hiệp, lại vẫn không bắt được một so với mình tu vi thấp trên một đẳng cấp cô gái yếu đuối, này nếu như chuyển đi, giản làm cho người ta cười đi đại nha. Không thể còn tiếp tục như vậy, xem ra cần phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nhớ tới ở đây, Đỗ Thần liền ngẩng đầu nhìn chăm chú Luyện Hồng Thường, trầm giọng nói rằng, cô nương thực sự là hảo kiếm pháp, thực sự là để tại hạ khâm phục. Có điều vừa nãy chỉ là làm nóng người mà thôi, hiện tại tại hạ muốn quyết tâm, mong rằng cô nương cẩn thận nhiều hơn. Đỗ Thần nói xong, liền manh để chân nguyên rót vào trong tay linh kiếm bên trong, thôi phát dần hiện ra bóng ánh hào quang chói mắt. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi nhọn nam tử đều phát sinh một tràng tốt lên. Đây là sư phụ lão nhân gia người tuyệt kỹ Lê Sơn huyết kiếm, không nghĩ tới dĩ nhiên chuyển cho đại sư mình. Nghe được Lê Sơn huyết kiếm danh tự này, vây xem không ít người cũng vì đó biến sắc. Đây là Lê Sơn lão tổ tuyệt kỹ thành danh, có thể thông qua thiêu đốt tự thân tinh huyết, nhanh chóng tăng cao tu vi, khiến người ta ủng có thể vượt cấp chiến đấu thực lực khủng bố. Từ nhỏ hắn chính là dùng kiếm pháp này chuyển chiến ba vạn dặm, trải qua bách chiến, chưa đến một lần thất bại. Kiếm pháp này bá đạo cùng khủng bố, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nay Đỗ Thần cũng thật đúng, dĩ nhiên dùng này Lê Sơn kiếm pháp, đối với một tiểu điệu mỹ nhân nhi ra tay, thực sự là không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Có người bắt đầu vì là Luyện Hồng Thường minh bất bình, dồn dập khiển trách Đỗ Thần. Tiên đạo vô tình, cũng không thể nhân làm đối thủ dung mạo xinh đẹp, liền hạ thủ lưu tình chứ. Bực này lòng dạ đàn bà, còn làm sao tu tiên, làm sao vấn đạo? Cũng không có thiếu người đứng Đỗ Thần bên này, vì đó biện giải. Có điều, mặc kệ là Luyện Hồng Thường bên này, vẫn là Đỗ Thần bên này, tất cả mọi người toàn đều cho rằng, này Lê Sơn huyết kiếm vừa ra, Luyện Hồng Thường đã là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Dù sao, song phương tu vi chân chính bại ở nơi đó, đây là không cách nào bù đắp chênh lệch. Thủy Nguyệt cũng là phấn quyền nắm chặt, trắng non trên trán đều chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi hột, gấp lại như là con kiến trên chảo nóng như thế, bao quanh trực chuyển. Tiểu ca ca nàng muốn thua, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nàng thấy Lý Thần trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu sốt ruột vẻ mặt, liền liễu mi dựng thẳng, chỉ vào xa xa Luyện Hồng Thường, cáo giận nói, tiểu ca ca nàng đều muốn thua, ngươi làm sao còn cùng người không liên quan như thế, thực sự là lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa cha nam. Lý Thần thấy mình không hề làm gì cả, liền bị Thủy Nguyệt mắng cái máu chó đầy đầu, nhất thời chính là một mặt hát tuyến. Hồng Thương không chắc thất bại, tiếp tục nhìn xuống chính là, ế, có thật không? Thấy Lý Thần nói chắc chắn như thế, Thủy Nguyệt chớp chớp con mắt, bán tín bán nghi hỏi. Lý Thần gật gật đầu, thuận miệng đáp, hừm, thật sự, ta lừa ngươi cái tiểu hài tử làm cái gì? Á á á, ngươi nói ai là tiểu hài tử đây? Thủy Nguyệt nghe được Lý Thần nói nàng là tiểu hài tử, nhất thời liền tức giận trượt dậm chân, nghiến răng nghiến lợi hướng lên. Hơn nữa, nàng lúc nói chuyện còn cố ý ưỡn lên rất vừa phát dục được nhỏ, lấy này để chứng minh mình đã lớn lên, không phải bọn họ trong miệng tiểu hài tử. Lý Thần không nghĩ tới Thủy Nguyệt phản ứng, dĩ nhiên sẽ như vậy quá khích, ánh mắt của hắn đảo qua vậy vừa nãy nô lên gò núi nhỏ, thuận miệng qua loa nói, hay, hay, được, ngươi không phải tiểu hài tử, không phải tiểu hài tử, ta nói sai còn không được sao? Hừ, này còn tạm được. Thủy Nguyệt thấy Lý Thần ăn quả đắng, phải ý hừ một câu. Lập tức, nàng liền vung vẩy phân quyền, giả vờ hung ác đe dọa lên Lý Thần đến. Tiểu ca ca nàng nếu như có chuyện gì xảy ra, bạn cô mãi mãi nhiều không được ngươi. Nói xong, nàng liền lại đưa mắt tìm đến phía Luyện Hồng Thường trên người. Luyện Hồng Thường đại lông mày nhíu chặt, con ngươi lạnh lẽo như sương, mơ mơ hồ hồ, còn có một vẻ nghiêm nghị hàn ý xem kiếm, Lê Sơn đẫm máu và nước mắt. Đỗ Thần khởi động trong tay linh kiếm, tỏa ra tiên huyết như thế ánh sáng, đem chính mình cho bao phủ trong đó. Xa xa nhìn tới, cả người lại như là từ trong địa ngục bỏ ra ngoài dục huyết ma thần. Đại gia giao thừa vui sướng, Tết xuân vui sướng, cầu niên ông ông ông. Tiểu nhạc cho đại gia chúc Tết. Chương 804, kinh diễm tuyệt luân luyện hồng thường. Giang giác. Huyết kiếm như là hỏa diễm như thế giữa trời thiêu đốt, phích lịch dầm vang vọng. Luyện hồng thường vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay nhanh chóng tạo thành chữ thập bát ấn, ở chính mình chính trước phương ngưng tụ ra một đoàn hàn băng. Tiếp theo, liền thấy một con băng lam sắc chim nhỏ, ở xương lạnh bên trong thai nghén mà sinh. Ở luyện hồng thường chân nguyên thôi thúc dưới, này con hàn băng chim nhỏ ngửa mặt lên trời hí dài, phát sinh một trận lanh lảnh kêu to. Ầm. Hỏa long cùng băng phượng giữa trời đụng vào nhau, chu vi mấy trăm mét phạm vi đều bị ngọn lửa cùng hàn băng phá hủy. Một ít tu vi yếu kém người vây xem, cũng trong nháy mắt trải nghiệm đến băng hỏa hai tầng chua thoải mái tư vị. Luyện hồng thường trong tay tuy nói có tử ảnh tiên kiếm cùng băng tẩm ti giáp làm dựa dẫm, có thể nàng dù sao chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, mà đỗ thần nhưng là hàng thật đúng giá kim đan cường giả. Bởi vậy, ở giao phong ngắn ngủi qua đi, luyện hồng thường tu vi yếu kém thế yếu, liền lập tức lộ ra đi ra. Đỗ thần nhận ra được những này, lạnh lùng trên mặt, ngưng hiện ra một vẻ giữ tận đắc ý tùy theo. Hắn còn ở trong lúc lơ đãng, hướng Lý Thần liếc mắt nhìn, lấy này đến khoe khoang chính mình thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà, ngay ở hắn cùng Lý Thần ánh mắt đối diện trước mắt, chỉ thấy Lý Thần trong con ngươi đột nhiên ngưng hiện ra một quả cầu lửa. Vừa mới bắt đầu hỏa cầu này chỉ là rất nhỏ một đoàn, có thể cũng không lâu lắm, ngay lập tức va chạm lớn lên, như trên trời cuồn cuộn thiêu đốt thái dương. A! Đột nhiên, Đỗ Thần cảm giác hai mắt của chính mình bị ngọn lửa nóng rực, trước mắt trong nháy mắt một mảnh hắc ám. Luyện Hồng Thường thấy Đỗ Thần xuất hiện tình hình, quả đoán nắm lấy này chớp mắt là qua cơ hội, nghịch chuyển cả khuôn. Xương lạnh cầm cố. Trong nháy mắt, một cái hàn băng bao táp từ mũi kiếm của nàng dưới ngưng tụ mà thành, hướng Đỗ Thần bao phủ mà đi. Ở cái này chớp mắt, chu vi nhiệt độ đều trong nháy mắt đột nhiên giảm xuống mấy chục độ. Một ít hoa cỏ cùng trên nham thạch, thậm chí đều ngưng tụ nhàn nhạt sương trắng. Phu cận dòng sông, càng là trực tiếp ngưng kết thành băng. Đỗ Thần hai mắt bị tổn thương, tinh thần chịu đến rất nghiêm trọng thương tích, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị đóng băng, cả người cũng là theo thành tự băng. Đến đây, thắng bại đã phân. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Dù cho là tận mắt nhìn thấy, cũng không có thiếu người bây xem, vẫn không thể tin được, trước mắt tất cả những thứ này đều là thật sự chuyện đã xảy ra. Lê Sơn Tông tuy nói không phải tiên cấp tông môn, nhưng lại là địa cấp trong tông môn, mạnh phi thường tính tồn tại. Nay Đỗ Thần làm Lê Sơn Tông thủ tịch đệ tử, lại là Tiềm Long bảng 100 vị trí đầu tiên chi tiêu tử, sức chiến đấu tự nhiên không phải bình thường. Nhưng dù là một người, dĩ nhiên thất bại. Hơn nữa, vẫn là bại ở một cái tu vi so với hắn còn phải yếu hơn một cảnh giới nữ tử trong tay. Đỗ sư minh, ngươi không sao chứ? Lê Sơn Tông một chúng đệ tử nhìn thấy chính mình đại sư minh dĩ nhiên bị thua, một trận sau khi hết khiếp sợ, dồn dập vây lại. Luyện Hồng Thường lo lắng đưa tới đối phương sắp chết phản công, bởi vậy ra tay rất có chừng mực, điểm đến mới thôi, chỉ là đánh bại Đỗ Thần, vẫn chưa thương căn cơ. Bởi vậy, Đỗ Thần rất nhanh giải phong hàn băng, từ cầm cố bên trong tránh ra. Có điều hắn lúc này, dáng vẻ thực tại phi thường chật vật, nơi nào còn có nửa điểm phiên phiên quý công tử dáng dấp. Đáng ghét, các ngươi thật hèn hạ, lại dám trong bóng tối đánh lén. Vừa tránh ra Đỗ Thần, lúc này hãy cùng bắt phụ, chửi ầm lên. Lý Thần ngưng nhiên cười gằn, nếu không thua nổi, hà tất tới nơi này mất mặt dễ thấy đây. Vừa nay hắn xác thực ở âm thầm ra tay, dùng nhiếp hồn thuật nhiễu loạn Đỗ Thần ý thức. Có điều, hắn ra tay phương thức cực kỳ bí mật, tin tưởng ở đây tuyệt đại đa số người cũng không thể nhìn ra. Bởi vậy, này người câm thiệt thòi, Đỗ Thần là ăn chắc. Đáng ghét, rõ ràng là các ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ, thắng mà không vẻ bằng gì, ta không phục. Đỗ Thần lần thứ hai bước lên cổ họng, cùng loạn kêu la lên. Không phục, vậy thì trở lại. Luyện Hồng Thường ánh mắt lạnh lẽo, không cam lòng yếu thế tiếp một câu. Đối diện hùng hổ dọa người Luyện Hồng Thường, Đỗ Thần trong lòng không khỏi mở ra. Lúc này, trong đầu của hắn lại nghĩ tới vừa nãy tình cảnh đó, chính mình nếu là cùng Luyện Hồng Thường giao thủ, Lý Thần tất nhiên còn có thể sử dụng vừa nãy quỷ dị thủ đoạn đánh lén mình. Nhớ tới ở đây, Đỗ Thần ánh mắt đột nhiên rơi vào Lý Thần trên người. Lý Thần, ngươi nếu như người đàn ông, liền đứng ra cùng ta ganh đua cao thấp. Lý Thần ngưng nhiên nở nụ cười, vấn đạo, ngươi xác định muốn cùng ta động thủ? Đỗ Thần lo lắng Lý Thần không ra, liền nói tương kích, làm sao, ngươi sợ phải không? Xem ra ngươi cũng là một chỉ xứng trốn ở nữ nhân sau lưng quỷ nhát gan, kẻ nhu nhược. Nghe được Đỗ Thần, trong nháy mắt ở đây ánh mắt của mọi người liền đều lại đồng loạt rơi vào Lý Thần trên người. Bọn họ đối với Lý Thần chỉ trò trò, trong lời nói cực điểm trào phúng. Luyện Hồng Thường biểu hiện càng sợ diễm, bọn họ liền càng không lọt mắt Lý Thần. Dù sao như Luyện Hồng Thường như vậy tuyệt thế xuất trần tiết tử, chỉ có những kia đại thế gia đại tông môn thiên chi tiêu tử mới có tư cách cùng với kết làm đạo lữ. Mà như Lý Thần như vậy, một tu vi và xuất thân cũng không bằng bọn họ trúc cơ tán tu, dựa vào cái gì nắm giữ Luyện Hồng Thường như vậy, bực này tuyệt thế khuynh thành tiết tử. Nếu như Lý Thần là một cái nào đó thiên cấp tông môn đệ tử tinh anh, hắn cùng Luyện Hồng Thường kết hợp, mọi người đối với này chỉ có thể có ước cao phần. Dù sao nhân gia xuất thân bại ở nơi đó, chính mình khó có thể nhìn theo bóng lưng. Không ít điều tia tu sĩ sẽ ở trong lòng các loại ý dâm, nếu như mình cũng sinh ra với đại tông môn, đại thế gia, có đương đại danh sư chỉ điểm, cùng với dùng mãi không cạn tài nguyên tu luyện, cuối cùng thành tựu khẳng định không thể so nào đó thấp, thậm chí còn có thể càng tầng cao lâu. Mà hiện tại Lý Thần chỉ có điều là cùng bọn họ xuất thân tương đồng tán tu, điều này làm cho tâm lý của bọn họ bao nhiêu đều có chút không quá cân bằng. Như vậy cũng tốt, nói thí dụ như trên đường ăn mày, bọn họ sẽ không đấu kỵ mở hào xe người giàu có, chỉ có thể đấu kỵ so với mình ăn xin nhiều hơn chút đồng hành. Mà này chính là người thói hư tật xấu. "Này, bọn họ nói như vậy ngươi không tức giận sao?" Thủy Nguyệt có chút không nhìn nổi, dùng đùi trỏ dùng sức chọc vào một hồi Lý Thần, chớp trong veo mắt to hỏi hắn. Lý Thần thấy bốn phía người vây xem chờ chế rêu sắc mặt, lại thấy khí thế hùng hổ dọa người Đỗ Thần. Nhìn dáng dấp ngày hôm nay, chính mình nếu như không lộ trên hai tay, là không cách nào này những này đáng ghét con rồi câm miệng. Nghĩ tới những thứ này, Lý Thần liền nhanh chân lưu tinh đi lên phía trước, cười nhạt một tiếng, hỏi: "Ngươi nhất định phải cùng ta động thủ?" Đỗ Thần bình báo tự đắc: "Đắc, đương nhiên, làm sao, lẽ nào ngươi sợ phải không?" Lý Thần liên tục cười lạnh, nói: "Ngươi sẽ hối hận." "Ít nói nhảm, rút kiếm đi." Lời còn chưa dứt, Đỗ Thần liền bày ra một tiến công tư thế. Có điều, Lý Thần vẫn như cũ không nhúc nhích binh khí ý tứ, chỉ là thao túng hai lần thủ trưởng, không phản đối nói: "Đối phó như ngươi vậy dù dễ, còn không đáng ta động kiếm." Nói khoác không biết ngượng. Đỗ Thần căm giận hừ một câu, nham hiểm trong con ngươi hầu như đều muốn phun ra lửa đến. Lập tức, liền thấy trường kiếm trong tay của hắn bắt đầu ở chân nguyên tôi thúc dưới, kịch liệt bốc cháy lên, giống như cầu vồng nối đến mặt trời như thế, rung động hư không, hướng Lý Thần trong lòng mệnh con đường đâm thẳng đi. Chương 805, một trưởng gỗ chết. Thấy Đỗ Thần vung kiếm đâm tới, Lý Thần vẫn chưa cùng với gắng chống đỡ, mà là lăng không một thoáng hiện, vòng tới sau lưng nó. Đỗ Thần thấy Lý Thần dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, trong lòng nhất thời chính là một trận hoảng hốt. Chờ hắn ý thức được nguy cơ thì, nghiễm nhưng đã muộn rồi. Lý Thần lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một đoàn vòng xoáy, lúc sáng lúc tối ánh sáng, chiếu rọi ra hắn tấm kia lánh ngả mặt. Khoe miệng bên trên cũng thuận theo vung lên một vệt ngưng nhiên ý cười, như tử thần giá lâm. Chết. Một lạnh leo chết tự lối ra, mở miệng, Lý Thần trong bàn tay thác giơ một đoàn sấm sét, như khổng lồ cối xay như thế, đột nhiên hướng Đỗ Thần đập tới. Đỗ Thần cả kinh mục thử đều đức, theo bản năng bên trong đẩy lên cương khí hộ thể tiến hành chống đối. Nhưng mà, hắn phòng ngự lại như là đậu hũ nát công trình, tao ngộ rất đại hồng thủy xung kích như thế, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Ầm ầm ầm. Sấm sét nổ vang, hư không rung động, thạch phá thiên kinh. A. Đỗ Thần phát sinh một trận tuyệt vọng kêu thảm thiết, hắn bị tại chỗ đập sụp, hiện ra một đủ vài trượng thâm hố to đến, sống chết không rõ. Khí. Toàn trường đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt không dám tin tưởng. Một chút cơ tán tu, chỉ cần vừa đối mặt, liền có thể vượt cấp cường sát kim đang cường giả, dù cho là những kia đại tông môn đại thế gia thiên tiêu, cũng không có khả năng lắm làm được điểm này chứ. Thủy Nguyệt Nguyên vốn là một mắt to nữ hải, hiện tại con ngươi càng là trừng tròn xoe, suýt chút nữa đều rơi ra đến. "Này, ngươi làm sao như thế lợi hại a, một cái tát liền bắt hắn cho đập chết." Có điều luyện hồng thường đối với này, lại có vẻ phi thường trấn định. Ở trong mắt nàng, Lý Thần chính là đánh đầu thắng đó thần. Lý Thần không thèm để ý Thủy Nguyệt, khoát tay áo một cái, ở cả đám trận mắt ngoác mồm bên dưới, tiếp tục đi vào bên trong đi. Hắn có thể cảm ứng được, giao long cái kia hai hàng, ngay ở trung quân đây. Lê Sơn Tông một chúng đệ tử thấy Lý Thần phải đi, dồn dập vi tiến lên. "Vị đạo hữu này, ngươi trọng thương ta Đỗ Thần sư minh, lẽ nào đã nghĩ đi thẳng một mạch như vậy ạ?" Lý Thần liếc mắt nhìn hơi lườm bọn hắn, chỉ còn nằm ở trong hố sâu, sống chết không rõ Đỗ Thần, lạnh giọng đáp: "Các ngươi nếu là không tưởng tượng hắn như vậy, liền cút cho ta." Nghe nói lời ấy, Lê Sơn Tông đệ tử tất cả đều ở theo bản năng bên trong, hướng còn ở thống khổ co giật Đỗ Thần nhìn lại. Nhìn thấy đại sư mình Đỗ Thần cái kia vô cùng thê thảm dáng dấp, bọn họ liền không khỏi giật cả mình, cảm giác lưng siêu siêu trực đổ mồ hôi lạnh. Cút. Lý Thần lại uống một lát tự, tại chỗ liền đem đám người ô hợp này cho sợ đến tè ra quần, dành trước né tránh Lý Thần bị này sát thần. Thủy Nguyệt thấy Lý Thần không để ý tới mình, hướng về phía bóng lưng của hắn, rất là ngạo kiều hừ một câu: "Hừ, thật xú thí." Lập tức, ánh mắt của nàng rơi vào luyện hồng thường trên người, nhất thời liền vừa giống như là cô dâu nhỏ như thế, cười hì hì chạy tới, các loại hỏi han ân cần. Trong lúc vô tình, màn đêm cựu dĩ lặng yên hạ xuống. Toàn bộ hòn đảo đều bị đêm tối bao phủ, âm gió chợt nổi lên, thổi đến mức rừng cây chít chít vang vọng, khiến người ta sởn cả tóc gáy. "Thần, buổi tối đi dạ đường tương đối nguy hiểm, vẫn là trước tiên ở chung quanh đây nghỉ ngơi một chút đi." Luyện Hồng Thường ngẩng đầu nhìn sắc trời, liền lê qua khinh toàn, hướng về Lý Thần đưa ra kiến nghị. Lý Thần hướng nhìn chung quanh một chút, gật gật đầu, đáp: "Ừm, tốt lắm, trước hết ở đây nghỉ ngơi một chút. Hồng Thường, Thủy Nguyệt, các ngươi tìm một ít tuổi khô, ta đi săn giết một con yêu thú, đợi lát nữa đổ nướng ăn." Nghe được có đồ nướng ăn, tính tình trẻ con Thủy Nguyệt bừng rỡ hùng hục: "Ta muốn ăn thỏ tuyết thịt, chất thịt tươi mới, không đầy mỡ. Không muốn ăn lợn rừng thịt, chất thịt quá thô ráp, rất khó tương nát. Hồ ly thịt cũng không muốn, mùi vị quá nặng." Nghe xong Thủy Nguyệt, Lý Thần sắc mặt trực tiếp đều đen. "Có cái gì liền ăn cái gì, từ đâu tới nhiều chuyện như vậy?" Thủy Nguyệt phiên một đại đại bạc tiểu gẳng, sáng giọng: "Thử, đối với ta như thế hung làm gì?" Lập tức, nàng liền lại chạy đến luyện hồng thường bên kia, kéo lại cánh tay của nàng, bắt đầu các loại làm nũng: "Tiểu ca ca, hắn bắt nạt ta." Đối diện tính tình trẻ con Thủy Nguyệt, Luyện Hồng Thường cũng là dở khóc dở cười, chỉ được thật nói động viên. Không một chút thời gian, Lý Thần liền xách đến rồi hai con phi thường màu mỡ thỏ tuyết. Mà lúc này, Luyện Hồng Thường cùng Thủy Nguyệt đã nhen lửa một đống lửa trại. Hai người bọn họ thì lại song song ngồi cùng một chỗ, khí thế ngất trời tán gẫu. Lý Thần xe nhẹ chạy đường quen cho thỏ tuyết lột ra, đặt ở lửa trại đi tới khảo. Nướng đại khái gần nửa canh giờ, hai con màu mỡ thỏ tuyết liền khảo toàn thân nước mỡ, một mảnh vàng óng ánh. Thủy Nguyệt nghe thấy được thỏ tuyết hương vị, thèm trực nuốt nước miếng, vẫn ở Lý Thần phía sau cái mông, truy hỏi hắn xong chưa, có được hay không ăn. "Gần đủ rồi đi." Lúc nói chuyện, Lý Thần sẽ theo tay đem một con thỏ tuyết đưa tới. Thủy Nguyệt tiếp nhận thỏ tuyết, liền ăn như hùm như sói đi cắn xé. Có điều nàng mới vừa cắn một cái, cảm giác mình như vậy, thực sự là có chút ích kỷ, liền khiến cho kính dùng sức, đem trước mặt thỏ tuyết chia ra làm hai. Lập tức, nàng liền đem trọng đại khối này huyết đục đưa tới Luyện Hồng Thường trước mặt, cười hì hì nói, "Tiểu ca ca, ngươi cũng đồng thời ăn." Luyện Hồng Thường thấy Thủy Nguyệt ăn miệng đầy nước mỡ, bị nàng cái kia buồn cười dáng vẻ chọc cho nhẫn tuân bất cấm. Nàng lấy ra một cái tay mạn, nhẹ nhàng cho Thủy Nguyệt lau chùi khóe miệng, mang theo vài phần sủng địch mùi vị nói, "Nha đồng đốc, ngươi ăn từ từ, không có người dành với ngươi." Thủy Nguyệt ăn, đột nhiên oa một hồi, lên tiếng khóc lớn lên. Nàng này vừa khóc, khiến cho Luyện Hồng Thường cùng Lý Thần đều là mắt to trừng mắt nhỏ, viết kép một bước. "Thủy Nguyệt, ngươi rất xinh làm sao khóc?" "Ta nghĩ mẫu thân." Thủy Nguyệt trong miệng nhai thỏ tuyết thịt, mơ hồ không rõ nói rằng. Luyện Hồng Thường nghe vậy mẩn ra, thăm dò tính vấn đạo, "Thủy Nguyệt, mẹ ngươi thân làm sao?" "Không biết, ta từ lúc sinh ra đời liền chưa từng thấy mẫu thân. Sư phụ ở dưới chân núi phát hiện còn ở trong tã lót ta, lòng sinh thương hại, liền đem ta ôm vào Nguyệt Thần Cung." "Ô ô ô ô." Thủy Nguyệt nói, liền lại lên tiếng khóc lớn lên. Lập tức, nàng liền hóa bi phẫn ra sức lượng, dùng sức cắn một cái thỏ tuyết thịt, từng ngụm nhai, nghiền ngẫm lên. Nghe xong Thủy Nguyệt, Luyện Hồng Thường cũng nhớ tới thân thế của chính mình. Nàng cùng Thủy Nguyệt trải qua, cơ bản tương tự. Cũng là vừa ra đời liền chưa từng thấy cha mẹ ruột, bị sư phụ một tay nuôi nấng lớn lên. Bởi vậy, đối với Thủy Nguyệt, nàng ngược lại cũng có thể cảm động lây. Hơn nữa, nàng cảm giác mình so với Thủy Nguyệt nha đầu này, còn muốn may mắn một ít. Chính mình ở bất lực nhất thì, gặp phải một đời yêu Lý Thần. Mà Thủy Nguyệt nhưng gặp phải chính hắn một giả tiểu ca ca. Luyện Hồng Thường có thể hiểu được Thủy Nguyệt lúc này tâm tình, Thủy Nguyệt cũng coi Luyện Hồng Thường vì là tinh thần y dựa vào. Hai cô bé nói rồi nửa đêm lặng lẽ thoại, liền lẫn nhau giúp vào với nhau, ngủ say. Lý Thần toàn bộ hành trình đều không có xuyên một câu miệng, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Đợi các nàng ngủ say sau khi, một thân một mình các đêm, để ngừa có những người khác hoặc là yêu thú tập kích. Lúc nửa đêm, âm gió chợt nổi lên, lá cây rì rào vang vọng. Chính ngồi khoanh chân Lý Thần, đột nhiên mở mắt ra, chặt chẽ nhìn chăm chú phía trước che lấp um tùm rừng cây. Không được, có tình huống. Chương 806, khủng bố thu triều. Ầm ầm ầm. Đại địa đột nhiên một trận kịch liệt run rẩy, không ít đỉnh núi, cây cối đều trong nháy mắt sụp đổ, hám sâu trong đó. Luyện Hồng Thường cùng Thủy Nguyệt đều từ trong giấc ngộng giật mình tỉnh lại, hai mặt nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì? Địa chấn sao? Lý Thần trầm ngâm chốc lát, lắc lắc đầu, nói, không phải địa chấn, là thú triều. Không giống nhau, không chờ hắn thoại âm là địa, cũng chỉ nghe một trận yêu thú rít gào, vang vọng núi rừng, khiến người ta nghe ngóng sợ mất mật. Trong nháy mắt, đến hàng mấy chục ngàn yêu thú, như đồng lũ bất ngờ giống như vậy, từ trên đỉnh ngọn núi chỗ cao nhất buôn đằng mà xuống. Xa xa ngọn núi, bởi vì không chịu nổi như vậy cuồng bạo thú triều, lần lượt sụp đổ. Những kia sừng sững ngàn năm mà không ngã cổ thụ che trời, càng là một tiếp theo một ngã xuống. Trong đêm khuya, không ít còn lưu lại ở Lôi Minh trên đảo tu sĩ, cũng tất cả đều trong nháy mắt này thức tỉnh. Chuyện gì thế này? Một ít chưa qua thế sự đệ tử, nhìn thấy kinh khủng như vậy dị tượng, nhưng là các loại thất kinh. Mà những kia kinh nghiệm lâu năm giang hồ cường giả, thì lại có thể dựa vào trước mắt các loại dấu hiệu, phán đoán ra khả năng phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Hống hống, hống hống, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Lại là một trận vang vọng đất trời gào thét, đất rung núi chuyển, xanh um tươi tốt lâm hải, lần lượt sụp đổ, dày đặc mùi máu tanh, lại như là chảy xiết thác nước, đụng vào chặn đường đá tảng như thế, bắn tóe chung quanh đều là. Không được, là thú triều đến rồi. Nay thú triều cũng quá khủng bố đi, lần trước ở Man Hoang nơi, ta gặp một lần do cấp 5 yêu thú hắc sơn giết, gợi ra thú triều, có thể thanh thế xa không không có hiện tại lớn như vậy. Có một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chố mắt ngoác mồm thán phục lên. Nghe được hắn, trong nháy mắt hết thảy tu sĩ trong đầu đều hiện lên ra một nhân vật khủng bố, Lôi Lân thú. Lôi Lân thú, nó ở ngàn năm trước, tiểu dĩ lên cấp làm cấp 5 yêu thú, có thể nói là này Lôi Minh trên đảo, tuyệt đối chúa tể. Nghĩ tới những thứ này, trong nháy mắt không ít tu sĩ đều cảm giác có một loại khủng bố tử vong ám ảnh, đem bọn họ bao phủ trong đó. Này ép cho bọn họ không thở nổi, thậm chí đều muốn nghẹt thở. Người hoảng sợ, đến từ không biết. Đối diện thú triều bạo phát, mặc kệ là tán tu cũng được, vẫn là tông môn tử đệ cũng được, đều hoặc nhiều hoặc ít biểu hiện ra bất an cùng hoảng sợ đến. Có điều, lấy tiểu yêu tiên cầm đầu yêu tộc, nhìn thấy này chấn động lòng người thú triều, nhưng là một loại không tên hưng phấn. Tiểu yêu tiên lần này đến đây mục tiêu, ngoại trừ thần tích ở ngoài, còn có một, chính là này Lôi Lân thú. Ha ha, cũng thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toán không ngừng thời gian. Đi, đi gặp gỡ một lần này Lôi Lân thú. Một trận đắc ý đại sau khi cười xong, tiểu yêu tiên liền thôi thúc ngồi xuống đài sen, đón cuộn cuộn thú triều mà đi. Cùng lúc đó, một ít xui xẻo tu sĩ nhân tộc đã cùng thú triều đánh cái đối mặt. Hống hống, một con trên đầu mọc ra tê giác yêu thú đột nhiên nhảy ra ngoài, tốc độ nhanh như chớp giật, như cao tốc bay nhanh vào tàu, đầu đá lung tung. Không được, là cấp 4 yêu thú thiết giáp tên yêu. Nhanh chém ngã bốn phía cây cối, đỡ chúng nó, bước thú triều đổi đường. Một kim đan trung kỳ tu sĩ sắc mặt đột nhiên đại biến, cùng loạn quát. Nghe được hắn này một tiếng thét kinh hãi, những tu sĩ khác này mới phục hồi tinh thần lại, dồn dập tế lên từng người pháp bảo, đi vào chặt cây chu vi cây cối. Giang giác, giang giác, giang giác. Bốn phía cây cối lần lượt bị chém ngã, ầm ầm ngã xuống đất, hình thành một bức tường thành, Newton lấy này đến mê hoặc đầu linh yêu thú, để chúng nó dẫn dắt thú triều đổi đường. Mà những tu sĩ này thì lại lần lượt trốn ở thụ một thành tường mặt sau, cầm trong tay các thức binh khí, pháp bảo. Trận mắt lên, ngừng thở, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hống hống, yêu thú rít gào, thạch phá thiên kinh. Để hư không rung động, linh hồn run rẩy. Ầm ầm ầm. Thiết giáp tên như cũng không có đổi đường, mà là đấu đá lung tung mà tới. Cản đường cổ thụ ở nó trùng kích vào liền xiển. Tên kia tu sĩ kim đan thấy tình thế kinh hãi, theo bản năng bên trong muốn múa đao nên chiến. Nhưng mà hắn chiến đao vừa mới vung lên, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận sắc bén kêu to. Tùy theo liền thấy nhất đạo hắc ảnh che kín trời trăng đáp xuống. Giang giác, một tia chớp giữa trời đánh xuống, đem tên này kim đan trung kỳ tu sĩ trực tiếp liền cho bổ cái đỉnh đầu bốc khói, trong cháy ngoài mềm. Không được, là lôi giai, đây là so với thiết giáp tên yêu còn kinh khủng hơn yêu thú. Có người nhận ra giữa không trung hắc ảnh, phát sinh một trận tuyệt vọng kinh ngạc thốt lên. Giang giác, tiếng nói của hắn còn ở núi rừng bên trong qua lại xoay quanh, lôi giai liền lại làm không đánh xuống nhất đạo sấm sét, đem đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối đều cho chiếu rọi trắng bệnh một mảnh. Đòn đánh này chớp giật trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một quả cỏ. Tu sĩ nhân tộc trong lòng phòng tuyến triệt để tan vỡ, giành trước chạy trốn. Nhưng mà đã sợ mất mật bọn họ, làm sao có khả năng chạy trốn nhanh cuồng bạo bên trong yêu thú? Trong lúc nhất thời, bị cắn xé tử vong giả đạp lên mà người chết nhiều vô số kể, xác chết trôi khắp nơi, máu chảy thành sông, tàn chi đoạn khu giải rác chung quanh đều là vô cùng thê thảm. Yêu thú cuồng bạo gào thét, các tu sĩ tuyệt vọng kêu thảm thiết, liên tiếp nhân gian luyện ngục chân thực diễn dịch. Cái khác tu sĩ nhân tộc thấy thú triều quá mức cuồng bạo, cũng không ai dám tiến lên gắng chống đỡ, dồn dập liều mạng lao nhanh. Lý Thần, Luyện Hồng Thường, Thủy Nguyệt ba người cũng hôn tạp ở trong dòng người. Đột nhiên, Lý Thần cảm ứng được giao long cái kia hai hàng, tựa hồ ngay ở này thú triều bên trong. Hồng Thường, Thủy Nguyệt, các ngươi đi trước. Luyện Hồng Thường cùng Thủy Nguyệt nghe vậy kinh hãi, lần lượt xoay người nhìn về phía Lý Thần. Thần, ngươi đây. Các ngươi không cần phải để ý đến ta, đi mau. Lý Thần khoát tay áo một cái, giúp Luyện Hồng Thường cùng Thủy Nguyệt các nàng đi mau. Luyện Hồng Thường nhìn chằm chằm Lý Thần nhìn một hồi, nói, cái kia chính ngươi cẩn thận. Yên tâm đi, ta sẽ không sao. Một câu lời còn chưa nói hết, Lý Thần liền lăng không một xoay tròn, bóng người hóa thành lưu quang, đón thú triều mà đi. Liễu lo, liễu lo. Có một con lôi giai phát hiện Lý Thần tồn tại, nham hiểm giống như con mắt hàn quang hiện ra. Lập tức, liền thấy nó ngửa mặt lên trời hí dài, sắc bén như kiếm trên móng vuốt, ngưng tụ ra một đoàn chớp giật quả cầu ánh sáng, hướng Lý Thần bổ tới. Thấy tình cảnh này, Lý Thần vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn này con lôi giai, ngưng nhiên quát lên. Súc sinh, muốn chết. Hắn giữa trời một tiếng quát lớn, mượn vô song tiên lý đối với thân pháp tăng cường, đem tự thân tốc độ đạt đến mức tận cùng, thường xảo diệu né nhanh qua đi. Lôi giai thấy mục tiêu đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, có vẻ hơi nghi hoặc, dùng sức chớp cánh, phát sinh bất an sắc bén kêu to. Đột nhiên, này lôi giai ý thức được tình huống không đúng, cái cổ đột nhiên xoay tròn lên. Ngay ở cái này trong nháy mắt, Lý Thần bóng người nhanh chóng ra hiện tại lôi giai sau lưng. Hắn nhanh chóng vận chuyển chân nguyên, tụ tập ở trong tay thất tinh long nguyên bên trên. Hống hống, kiếm ảnh hóa long, ngửa mặt lên trời thét dài, lộ ra dữ tợn răng nanh, dương nanh múa vuốt nhào tới. Lôi giai thấy tình thế hoảng hốt, điên cuồng chớp lên cánh, gấp muốn bay đầu thoát đi hiểm địa. Có điều ngay cả như vậy, nó một cái cánh vẫn bị Lý Thần dùng long nguyên chém thương, tiên huyết tại chỗ biểu tiên, phát sinh gần như vọng khí lên. Lôi giai tuy là yêu thú, có thể linh trí không kém gì bình thường nhân tộc. Trải qua vừa mới cái kia đối mặt giao chiến, nó đã sâu sắc ý thức được, trước mắt cái này tiểu tiểu nhân tộc có thể cho nó mang đến tử vong nguy hiểm. Nhận ra được những này, nó liền liều mạng chớp lên bị thương cánh, nhanh chóng thoát đi tại chỗ. Đối với này, Lý Thần cũng không làm truy đuổi, mà là tiếp tục hướng phía trước đi nhanh mà đi. Hắn đã có thể rõ ràng địa cảm ứng được giao long khí tức ngay ở phía trước chỗ không xa. Chương 807, lôi lân thú một con hình thể hơn trăm trượng, còn như tiểu sơn như thế, cả người lập lòe sấm sét vảy giáp hung thú, chính ngồi xếp bằng ở trên đỉnh ngọn núi. Mà nó chính là này lôi minh đảo chúa tể, lôi lân thú. Nó có ba con mắt, chỗ mi tâm có một tia chớp dấu ấn. Tầm mắt chỗ đi qua, hết thể yêu thú đều run lẩy bẩy, quỳ xuống đất thần phục. Có điều, lúc này lại có một yêu thú là ngoại lệ. Con yêu thú này chiều cao 9 trượng có thừa, cả người bảy cũng phát sinh phích lịch dầm đất đèn đốm lửa, có vẻ các vị không huyễn. Hiển nhiên, người này chính là Lý Thần muốn tìm giao long. Giao long tâm trí không thuần thục, hoàn toàn chính là ngẻ con mới sinh không sợ cọp tư thái. Hơn nữa nó cái kia tiện nghi cha là thượng cổ yêu long, huyết mạch không thể so lôi lần thú nhược. Bởi vậy, làm những yêu thú khác đều bị dọa đến run lẩy bẩy, quỳ xuống đất thần phục thời khắc, nó nhưng dám nhe răng niết miệng, hướng về trước mắt vị này quái vật khổng lồ khiêu chiến. Lôi lần thú phát sinh một trận thanh âm khàn khàn, nghi hoặc hỏi: "Tiểu tử, ngươi từ đâu tới đây?" "Ia ia, ia ia." Giao long còn không biết nói chuyện, chỉ có thể như trẻ con như thế hề a ngữ. Càng là huyết mạch yêu thú mạnh mẽ, chúng nó thông linh thời gian cũng là càng muộn. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít nhược trí yêu thú. Nhân tộc bên trong có kẻ ngu si, yêu thú bên trong cũng giống như vậy, hơn nữa tỷ lệ so với nhân tộc càng lớn hơn một ít. Lôi lân thú thấy mình cùng giao long không có cách nào trực tiếp câu thông, liền nhắc lên chính mình cái kia cối say như thế móng ướt, nói, tiểu tử, từ nay về sau, ngươi hãy cùng ta đi. Đối với lôi lân thú câu này chiêu hàng, giao long lại nghe đã hiểu, nhất thời nó liền dương nanh múa vuốt biểu thị phản đối. Ở nó trong lòng, chính mình người chủ nhân kia Lý Thần, tuy nói thường thường phạm hai, còn không nó thông minh, tính khí cũng không hề tốt đẹp gì, có thể chính mình cũng không thể đem hắn cho vứt bỏ, theo trước mắt cái này tỏ con hốn. Lôi lân thú thấy giao long lại dám phản đối với mình, nhất thời thì có chút tức giận, muốn vươn tay ra, cho cái này không biết cân nhắc tiểu tử một điểm màu sắc nhìn một cái. Giao long thấy có người dám hung chính mình, nó cái kia tiểu bạo tính khí tại chỗ liền nổ, trực tiếp liền dương nanh múa vuốt tiến lên liên tiếp. Có điều, cánh tay trung quy vẫn là không cưỡng được bắt đuổi. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt giao chiến, nó liền bị đánh nằm ngoài địa. Nhưng mà, giao long trong xương nhưng có một luồng không chịu thua sự dẻo dai. Mặc kệ đối phương mạnh mẽ đến đâu, nó đều dám dũng cảm tiến tới. Ngoài ra, nó còn có một những yêu thú khác không cách nào sánh ngang ưu điểm, năng lực kháng đòn siêu cường, mạnh mẽ giang hơn 100 giới đập, vẫn cùng người không liên quan như thế, bỏ lên lắc mấy hạ thân tử, vẫn còn có thể ngạnh giang. Đương nhiên, này lôi lân thú cũng chưa đối với giao long hạ tử thủ, chỉ là đối với nó kêu căng khó thuần bất mãn, muốn hảo hảo giáo huấn tên tiểu tử này một trận mà thôi. Nếu không, dù cho giao long năng lực kháng đòn mạnh hơn, ở mạnh mẽ lôi lân thú trước mặt, cũng đến bị sống sờ sờ xuất thành thịt vụ. Ngay ở giao long bị xuất khóc thời khắc, một thanh âm quen thuộc đột nhiên phá không truyền tới. Tiểu Long, lời còn chưa dứt, cũng chỉ thấy một vệt sáng đạp phá trường không mà tới. Nhìn thấy người đến, giao long hưng phấn gào gào thét lên. Có thể làm cho giao long hưng phấn như thế người, tự nhiên chỉ có Lý Thần một. Lôi lân thú nhìn thấy Lý Thần đến đây, sắc mặt nhất thời liền trở nên nghiêm nghị lên. Nó quan sát tỉ mỉ một chút Lý Thần, thấy đối phương tu vi có điều trúc cơ hậu kỳ, trong lòng càng cảm kinh ngạc. Ngươi là ai, sư thừa nơi nào? Lý Thần thấy lôi lân thú đối với mình cũng không có quá to lớn ác ý, liền tự giới thiệu, nói: Lý Thần, không môn không phái. Lôi lân thú có chút khiếp sợ, ngưng thanh quát lên: Một giới tán tu, tu vi cũng có điều chút cơ kỳ, càng cũng dám đến bản tôn trước mặt ngang ngược, ngươi là gan không nhỏ à? Lý Thần ngưng nhiên nở nụ cười, đáp: Ta là gan luôn luôn đều rất lớn, hơn nữa coi như thật sự giao thủ, ngươi cũng không nhất định có thể giết đến ta. Nghe được Lý Thần, lôi lân thú lại như là nghe được một chuyện cười lớn như thế, bắt đầu cười ha ha. Hơn nữa, tiếng cười của nó phi thường mà tính, để chu vi mấy chục dặm yêu thú tất cả đều sợ đến run như cầy sấy. Nhân loại, ngươi ở bản tôn trong mắt chính là một con tiểu tiểu run rế, cũng dám như vậy nói chuyện cùng ta. Lời còn chưa dứt, nó cái kia cối say như thế móng vuốt liền đột nhiên vung lên, giống như một vị thái cổ núi lớn như thế, hướng Lý Thần tàn nhẫn mà đập tới. Thấy lôi lân thú đột nhiên ra tay với chính mình, Lý Thần đột nhiên lấy ra huyền thiết trọng kiếm, điên cuồng vung bẩy lên, lấy hoành tạo thiên quân tư thế trực tiếp tiến lên liên tiếp. Làm chen, tiếng nổ mạnh giống như sấm sét như thế giữa trời nổ vang, chu vi mấy trăm mét đỉnh núi, cây cối tất cả đều trong nháy mắt bị cuồng bạo chân nguyên gợn sóng cho san thành bình địa. Lý Thần tiên phu tuy rằng người tiên, có thể dù sao cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà thôi, căn bản là không phải lôi lân thú đối thủ. Bởi vậy, mới bất quá vừa đối mặt, bóng người của hắn liền bị chấn động bay ra ngoài. Hừ, nhân loại, ngươi tu đạo thiên phú là bản tôn gặp cường hãn nhất một. Nếu là lại cho ngươi đầy đủ thời gian thành niên, giả lấy thời gian xây thành vô thượng nguyên anh, bản tôn hay là còn không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ tiếc, ngươi hiện tại căn cơ còn thấp, tới đây lôi minh đạo chính là lấy chết chi đạo. Sát ý lâm liệt tiếng nói, còn ở giữa không trung bên trong đồng bền. Lôi lân thú toàn bộ thân thể cao lớn, lại như là một cao tốc vận chuyển nhà máy năng lượng nguyên tử như thế. Phích lịch dầm chớp giật, đem toàn bộ thiên không đều chiếu rọi trắng bệnh một mảnh. Đối với vẫn còn đấu thú kỳ giao long, nó sẽ lên ái tài chi tâm, chỉ có thể giao hấn nó một trận, sẽ không đối với hắn hạ tử thủ. Nhưng đối với Lý Thần mà nói, tình huống kiếp nhưng là khác rồi. Không phải ngã tộc loại, chắc chắn có ý nghĩ khác. Nhân tộc như vậy, yêu thú cũng là như thế. Hơn nữa, từ vừa nãy giao thủ tình huống đến xem, nó cũng đã sâu sắc ý thức được, nếu là thả cọp về núi, ở tương lai không xa, cái này thiên phu yêu nghiệt nhân tộc thiếu niên sẽ quật khởi mạnh mẽ, do đó đối với mình sinh tồn sản sinh uy hiếp. Bởi vậy, nó nhất định phải đem này sợi nguy hiểm ngọn lửa cho bấm chết tại Diêu Lam bên trong. Nhìn thấy lôi lân thú nổi giận, Lý Thần vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Khả năng này là hắn sống lại tới nay gặp phải nhất là đối thủ mạnh mẽ, không có một trong. Dung thương quy lá bài tẩy, khẳng định không có thể đối phó cái này tên to xác, trái lại còn có thể đánh rắn động cỏ, gây nên nó cảnh giác. Xem ra chỉ có thể dùng Cửu Thiên Tinh Thần Quyết tranh thủ một đòn giết chết. Nhớ tới ở đây, Lý Thần cũng sẽ không làm bất kỳ chần chờ, hai tay nhanh chóng tạo thành chữ thập bát ấn, dùng chân nguyên thông suốt trong cơ thể đại tiểu tam 16 chu thiên, lấy này đến tỉnh lại ngủ say ở trong óc thiên thạch chi tâm. Thiên thạch chi tâm bị tỉnh lại, thức hải hóa thành tinh vực, hiện ra nghịch kim đồng hồ xoay tròn lên. Nhưng mà, đang lúc này, bất ngờ lại đột nhiên xuất hiện. Lý Thần kinh ngạc phát hiện, vũ châu đỉnh dĩ nhiên theo thiên thạch chi tâm xoay tròn lên, giữa bọn họ tựa hồ còn tồn tại một loại nào đó cảm ứng. Kỳ quái, chuyện gì thế này? Lý Thần trong lòng kinh ngạc, bất quá đối với này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là thuận thế đem vũ châu đỉnh trò đánh ra ngoài. Ầm. Điều khác quái lạ minh văn, phù triện thần đỉnh, lấy cao tốc xoay tròn tư thái, hình thành nhất đạo tử vong vòng xoáy, ở Lý Thần ý niệm khởi động dưới, hướng lôi lân thú hoành kích mà đi. Chương 808, tiểu yêu tiên. Thần đỉnh. Nhìn thấy vũ châu đỉnh xuất hiện, lôi lân thú nhất thời liền phát sinh một trận khó có thể tin kinh ngạc thốt lên. Có điều ở trải qua ban đầu chấn động qua đi, nó nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, chỗ mi tâm con mắt thứ ba đột nhiên mở, từ bên trong bắn ra một tia chớp của sáng, trực tiếp đón nhận vũ châu đỉnh. Ầm ầm ầm, vang vọng phía chân trời tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, toàn bộ lôi minh đảo lại như là hạng nặng hoạch vũ nổ tung như thế, nhấc lên một trận che kín bầu trời đám mây hình ấm. Trong nháy mắt, toàn bộ hòn đảo đều là đất rung núi chuyển, nếu không có đảo này bên trên có cấm chế kết giới, tao nộ như vậy cuồng bạo hành kích, e sợ tại chỗ phải chìm nghỉm. Đáng ghét, ngươi chỉ có điều là một nhỏ yếu nhân tộc tán tu, làm sao có khả năng sẽ có thần đỉnh? Lôi lân thú bị thần đỉnh trọng thương, con mắt trợn lên như là siêu chạy xe con, hỗn loạn gào thét lên. Lý Thần không đáp, vừa nãy va chạm hắn chịu đến lan đến cũng không nhỏ. Nếu không có bá đạo trường sinh thể đầy đủ bá đạo mạnh mẽ, e sợ từ lâu thần tử đạo tiêu. Trong nháy mắt, song phương đều rơi vào tĩnh mịch như thế trong trầm mặc. Lý Thần tu vi là ngày thường, chân nguyên hao tổn quá lớn, không cách nào chống đỡ vòng thứ hai mạnh mẽ tấn công. Trải qua vừa nãy giao chiến, lôi lân thú với trước mắt vị này yêu nghiệt thiếu niên, cũng không dám lại có thêm nửa điểm lòng kinh thường. Liên như vậy, song phương đều ở bản năng điều động, bắt đầu triển khai địch không động ta cũng bất động chiến thuật. Ngay ở song phương rơi vào tử vong đối lập thời khắc, một như đồng hoàng anh xuất cốc lanh lảnh âm thanh, theo phong nhi bồng bềnh mà tới. Hi hi, cũng thật là náo nhiệt, ta có phải là đến hơi trễ, bỏ qua đặc sắc vợ kịch lớn. Tiểu yêu tiên để trần óng ánh long lanh bàn chân nhỏ, đứng năm màu liền trên này, cười khanh khách nói. Nhìn thấy tiểu yêu tiên ra trận, Lôi Lân thú tâm đầu đột nhiên cả kinh, gấp giọng truy vấn đạo, năm màu tiên liên, yêu hoàng phá thiên là ngươi người nào? Tiểu yêu tiên đáp, chính là gia phụ, tiểu yêu tiên gặp Lôi Tôn. Nghe được tiểu yêu tiên tự giới thiệu, Lôi Lân thú vẻ mặt nhất thời liền trở nên nghiêm nghị lên. Ta tưởng là ai chứ, hóa ra là công chúa bệ hạ. Xin hỏi công chúa bệ hạ, đến ta Lôi Minh đảo để làm gì? Tiểu yêu tiên cười hì hì nói, cha ta hoàng đối với Lôi Tôn nhớ nhung khẩn, đặc biệt để ta lại đây, mời ngài đến yêu vực làm khách, cộng thương đại kế, không biết Lôi Tôn ý như thế nào. Lôi Lân thú nghe được tiểu yêu tiên nói yêu hoàng phá thiên, xin nó đi vào cộng thương yêu tộc đại kế, trong lòng liền bắt đầu bản tính ra. Lập tức, nó cái kia u lục màu đỏ tươi ánh mắt rơi vào Lý Thần trên người. Công bên dưới chủ điện, này nhân tộc thiếu niên thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, nếu là không nhanh chóng ngoại trừ, khủng bị là yêu tộc hòa lớn. Nghe được Lôi Lân thú đột nhiên tới đây sao vừa ra, tiểu yêu tiên ánh mắt cũng thuận theo rơi vào Lý Thần trên người. Lý Thần lòng sinh cảnh giác, cùng tiểu yêu tiên ánh mắt ở giữa không trùng tiến hành đối diện. Hắn cùng tiểu yêu tiên tiếp xúc cũng không sâu, song phương chỉ có ở lợi ích tương đồng thì mới có thể trở thành minh hữu. Một khi lợi ích không gặp nhau, cái gọi là cách mạng hữu nghị sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Huống chi đối phương vẫn là yêu tộc công chúa, làm việc điểm xuất phát cũng không phải cơ với mình yêu thích, mà là toàn bộ yêu tộc đại nghiệp. Hơn nữa nhân tộc cùng yêu tộc luôn luôn đều là thế kỷ, coi như tiểu yêu tiên chân ra tay với chính mình, Lý Thần cũng sẽ không cảm giác bất ngờ. Hơn nữa hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị ứng đối, nếu là tình thế gây bất lợi cho chính mình, vậy cũng chỉ có thể 36 kế đi vì là thượng kế, ngày sau trở lại tìm về cái này mãi. Trong nháy mắt tình cảnh trở nên tế nhị, toàn bộ trong không khí cũng đều tràn ngập không khí sốt sáng, lúc nào cũng có thể bạo phát một hồi, sống và chết, máu và lửa chém giết. Hồi lâu qua đi, tiểu yêu tiên trước tiên đánh vỡ này tĩnh mịch trầm mặc. Nàng tiên tiên tay trắng vung lên, chỉ Lý Thần, cười khanh khách nói, Lôi Tôn, ngươi có chỗ không biết, này Lý Thần là bằng hữu ta, lại là không môn không phái tán tu, làm sao có khả năng sẽ trở thành ta yêu tộc đại họa tâm phúc. Nghe được tiểu yêu tiên, Lôi Lân thú đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền bắt đầu cười ha hả. Ha ha, thực sự là khôi hài. Nhân yêu thủ đồ, làm sao có khả năng sẽ trở thành bằng hữu? Này thật đúng là hoạt thiên hạ chi đại kê. Nhưng mà, còn không chờ nó dứt tiếng, tiểu yêu tiên sắc mặt, nhưng trong nháy mắt ngừng kết thành xương. Lôi Lân thú, ngươi nói lời này là mấy cái ý tứ, là đang cười nhạo ta, vẫn là đang cười nhạo cha ta hoàng? Nghe được tiểu yêu tiên quát lớn, Lôi Lân thú đột nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi giật cả mình, nói liên tục không dám, không dám. Đối với Lôi Lân thú đột nhiên chịu thua, Lý Thần lại có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không nghĩ tới, này tiểu yêu tiên ở yêu tộc vẫn còn có lớn như vậy vì thế. Xem ra, chính mình cũng thật là khinh thường cho nàng. Kỳ thực, Lôi Lân thú cũng không phải e ngại tiểu yêu tiên, mà là e ngại sau lưng nàng người kia, yêu hoàng phá thiên. Yêu hoàng phá thiên đã từng yêu một vị nhân tộc nữ tử, thậm chí vì nàng một lần từ bỏ chí cao vô thượng ngôi vị hoàng đế. Mà cô gái này chính là tiểu yêu tiên mẫu thân, xương trắng. Đáng tiếc, nàng ở tiểu yêu tiên sinh ra thời khắc liền khó sinh mà chết. Vì vậy đối với cái này bí ẩn vẫn luôn là toàn bộ yêu tộc tối kỵ, càng là hiện nay yêu hoàng phá thiên bại ngược. Từng có một vị yêu vương cậy giá lên mặt, thằng nắm việc này chơi bừa, bị yêu hoàng tại chỗ đánh giết, trực tiếp thần hồn câu diệt. Hơn nữa cái kia yêu vương vị trí bộ lạc cũng bị trong cơn giận dữ phá thiên cho tàn sát hết sạch. Có dẫm vào vết xe đổ đang ở trước mắt, dù cho mạnh mẽ như vậy Lôi Lân thú cũng không dám quá mức lỗ mãng. Tiểu yêu tiên cũng lười cùng Lôi Lân thú nói nhảm nữa, thay đổi trước bé gái tư thái, lắc mình biến hóa, trở thành bá đạo nữ hoàng. Lôi Tôn, ngươi là theo ta cùng đi, vẫn là chờ ta phụ hoàng tự mình lại đây mời ngài? Tiểu yêu tiên đem xin mời tự nói rất nặng, ý tại ngôn ngoại chính là cảnh cáo Lôi Lân thú, không muốn cho thể diện mà không cần, chờ ta phụ hoàng tự mình đến đây, nhưng là không giống hiện tại tốt như vậy nói chuyện. Lôi Lân thú kinh hoàng, liên tục gật đầu, nói, nguyện cùng công bên dưới chủ điện đi tới. Hi hi, như vậy mới đối với mà, vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí, có thể không đáng giá. Tiểu yêu tiên vẻ mặt khó lường, so với xuyên kịch trở mặt còn muốn đến đặc sắc. Xem Lôi Lân thú cùng Lý Thần đều là một trận chố mắt ngoác mồm. Hi hi, Lý Thần, ngươi có hứng thú hay không, đi với ta yêu vực đi một chuyến? Nếu là cha ta hoàng vừa ý cho ngươi, nói không chắc còn có thể chiêu ngươi ở rể nha. Nói đến nửa câu sau, nàng gái kia đúc từ ngọc mặt cười, dĩ nhiên tu đỏ chót. Nghe được ở rể hai chữ này, Lý Thần suýt chút nữa sợ đến có quắp ngã xuống đất. Hắn nhìn trước mặt vị này thân cao không tới 1m2 tiểu yêu tiên, trong đầu lập tức liền hiện ra trên địa cầu câu kia truyền lưu rất rộng kinh điển cách ngôn, 3 năm cất bước trên không mức cao nhất. Này nếu như cùng nàng cái kia thần mã, quả thực chính là tội ác cảm tràn đầy a. Nhớ tới ở đây, hắn mau mau xua tay từ chối. Đa tạ công bên dưới chủ điện hảo ý, tại hạ còn có những chuyện khác, thứ khó tòng mệnh. Lý Thần từ chối, tựa hồ đã sớm ở tiểu yêu tiên như đã đoán trước. Bởi vậy, nàng ngược lại cũng không nào, chỉ là hì hì cười nói, tốt lắm, ta chờ ngươi nha. Nói xong, nàng liền chân đạp năm màu tiên liên, cùng Lôi Lân thú đồng thời rời đi Lôi Minh đảo. Nhìn tiểu yêu tiên dần đi xa đi bóng lưng, Lý Thần có một loại dự cảm, cái này thân cao không tới 1m2, nhưng mị tính 10 phần tiểu nha đầu, tương lai nhất định sẽ là một lớn vô cùng phiền phức. Quả quả. Giao Long thấy nguy hiểm giải trừ, liền khôi phục mê ngươi tư thái, chạy đến Lý Thần dưới chân, trừng hai mắt tội nghiệp nhìn hắn. Lý Thần thấy cái này hai hàng, tới liền biết muốn quả quả ăn, theo bản năng bên trong liền muốn giơ chân đá nó. Có điều thấy nó cả người vết thương đầy dây, tâm có không đành lòng, liền đem đã giơ lên đến chân một lần nữa thả trở lại, lấy ra một ít linh quả, đưa tới. Giao Long sáng mắt lên, một trận quá nhanh tan ăn. Chương 809, dạ sẽ hưởng thưởng. Lý Thần nhìn theo tiểu yêu tiên cùng lôi lân thú sau khi rời đi, ngay tại chỗ ngồi quanh chân, bắt đầu vận công chữa thương. Vừa nãy, hắn tuy rằng mượn đũ châu thần đỉnh, đỡ lôi lân thú một đòn, có thể chính mình cũng bởi vậy chịu thương không nhẹ. Một lôi lân thú đều còn như vậy, yêu vực chi hoàng phá thiên, thực lực càng ở tại bên trên. Những tiên cấp đó tông môn trưởng lão, trưởng giáo, thực lực của bọn họ cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Xem ra, chính mình đến mau chóng tăng cao tù vi mới được. Ngay ở Lý Thần ở trong lòng âm thầm tính toán thời khắc, hai đạo bóng người quen thuộc ra hiện tại trước mặt hắn. Hồng Thường, Thủy Nguyệt, các ngươi làm sao tìm tới đây rồi? Luyện Hồng Thường thấy Lý Thần khỏe miệng bên trên có nhàn nhạt vết máu, ngay lập tức chạy tới, thân thiết vấn đạo: "Thần, ngươi làm sao bị thương?" Lý Thần khoát tay áo một cái, không phản đối nói: "Không có chuyện gì, một điểm tiểu thương mà thôi, không quan trọng." Có điều một câu còn chưa có nói xong, hắn liền kịch liệt khạc lên, điều này làm cho Luyện Hồng Thường một trận đau lòng. Có điều Thủy Nguyệt có chút không nhìn nổi, lại như là đánh đổ bình giấm chua như thế, đối với Lý Thần các loại chua. Lôi Lân thú theo tiểu yêu tiên rời đi, trước thanh thế hùng vĩ thu triều, cũng là như đồng núi lở như thế, tự mình tan tác. Toàn bộ Lôi Minh đảo, lại như là bị siêu cấp bao quá cảnh như thế, khắp nơi bờ bụi. Trải qua biến cố này, yêu thú, nhân tộc đều là tử thương nặng nề, sát chết trôi khắp nơi. Không ít tu sĩ, thấy nơi này đã không có cái gì mỡ có thể mò, đều lần lượt rời đi. Thủy Nguyệt ở trên đảo tìm sư phụ nàng Tĩnh Di sư thái, có điều tìm một vòng, đều không có tìm được. Luyện Hồng Thường an ủi nàng, nói khả năng đã rời đi, đi trên mờ. Được tiểu ca ca an ủi sau, Thủy Nguyệt phiền muộn tâm tình cũng liền khá hơn nhiều. Lý Thần ba người bọn họ, ngự kiếm vượt qua đại lôi trạch sau khi, một lần nữa trở lại Lôi Thành, đã là đang lúc hoàng hôn. Cùng trước phi thường náo nhiệt so với, hiện tại Lôi Thành, nhưng là âm u đầy tử khí. Nay cũng có trách, phần lớn người đều là tiền mất tật mang, vào bảo sơn nhưng ngay cả dễ mau đều không được, còn kém điểm làm mất mạng, điều này làm cho tâm tình của bọn họ, làm sao có khả năng tiếp tục tăng gọn. Có điều cùng những kia bị vong linh sinh vật, hoặc là thú triều trực tiếp thôn vệ, rơi vào hài cốt không còn đồng bạn so với, có thể sống trở về, hữu dĩ là lớn lao may mắn. Đương nhiên, làm chuyến này to lớn nhất doanh gia, Lý Thần tâm tình nhưng là không sai. Bởi sát trời đã tối, bất tiện tìm người, Luyện Hồng Thường liền kiến nghị, trước tiên tìm cái khách sạn ở một đêm, ngày mai lại nói. Kết quả là, ba người bọn họ liền muốn hai gian thượng hạng phòng khách. Luyện Hồng Thường cùng Thủy Nguyệt một cái phòng, Lý Thần một mình một cái phòng. Lúc nửa đêm, đang tĩnh tọa tu luyện Lý Thần, đột nhiên nghe có người đang nhẹ nhàng gõ cửa. "Ai?" "Ta." Nghe được là Luyện Hồng Thường âm thanh, Lý Thần ngay lập tức tiến lên mở cửa. "Hồng Thường, hơn nửa đêm, ngươi làm sao đến rồi?" Luyện Hồng Thường tu đỏ mặt, thấp giọng đáp: "Ta tới thăm ngươi một chút." Lý Thần hỏi: "Thủy Nguyệt đây, ngủ?" Nói xong, nàng liền lại nháy mắt một cái, thuận miệng bổ sung một câu: "Nàng ngủ đến lại như là một con lợn, chết chầm, phòng trưng chính là sẽ đánh, đều không nhất định có thể thức tỉnh." Lý Thần đầu tiên là ngẩn ra, có điều khi hắn nhìn thấy Luyện Hồng Thường, một khuôn mặt tươi cười mắc cỡ lại như là chín dục hồng quả táo, á bộ tràn ngập vô tận phong tình mê hoặc. Nhìn thấy này một hồi cảnh, Lý Thần tâm thần cũng thuận theo dập dần lên, đưa tay nắm ở Luyện Hồng Thường vòng eo, đem ôm vào trên giường. Luyện Hồng Thường lại như là một nhiều mặc cho quân hái hoa sen, chờ đợi Lý Thần mưa móc cơn trạch. Cảnh tượng vào ô, liền ngay cả trên bầu trời mặt trăng, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều mắc cỡ trốn đến trong mây đen đi. Lúc nửa đêm, Thủy Nguyệt đột nhiên từ trong ác mộng giật mình tỉnh lại, dọa một thân mồ hôi lạnh. Nàng thấy tiểu ca ca lại không tại người một bên, thì có chút không tên bất an, như là vẻ thần kinh như thế, hoa hoa khóc lên. Mới vừa cùng Lý Thần cộng phó Vu Sơn Luyện Hồng Thường, nghe được Thủy Nguyệt tiếng khóc, trong lòng không khỏi hồi hộp một hồi. Nàng ngẩng đầu nhìn chính đang trên người mình Lý Thần, chớp chớp con mắt, nói: "Thủy Nguyệt tỉnh rồi." Lý Thần cảm giác thấy hơi mất hứng, tức giận nói: "Mặc kệ nàng, bao lớn người, còn khóc nhẹ." Luyện Hồng Thường nói: "Nàng cũng thật đáng thương, đừng tiếp tục xảy ra chuyện gì, ta vẫn là đi thăm nàng một chút đi." Lý Thần suy nghĩ một chút, một diều hâu vươn mình, từ trên người Luyện Hồng Thường hạ xuống. Luyện Hồng Thường đầy mặt đầy náy, đỏ mặt nói một câu: "Lần sau lại bồi thường ngươi." Liền lung tung mặc vào xiêm y đi, chạy về căn phòng cách bách ra nuôi Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt thấy Luyện Hồng Thường quần áo xốc xếp, liền hỏi nàng đi đâu, là có người hay không bắt nạt nàng. Luyện Hồng Thường có một loại có tật giật mình vừa coi cảm, không dám cùng Thủy Nguyệt cái kia tinh khiết vô tà ánh mắt đối diện, tùy tiện tìm cái đi tiểu đêm cớ, qua loa quá khứ. Thủy Nguyệt tương đối dễ dàng lừa, lại nghĩ lại muốn từ bản thân làm ác mộng, nói nàng mơ tới sư phụ bị yêu thú giết chết, nhào tới Luyện Hồng Thường trong lòng liền ô ô gào khóc lên. Nghe được Thủy Nguyệt, Luyện Hồng Thường cũng là bản năng tính nghĩ đến sư phụ của chính mình, trong lúc nhất thời bi từ bên trong đến, cũng thật chặt ôm lấy Thủy Nguyệt, lẫn nhau an ủi. Sát vách Lý Thần thì lại xem không còn gì để nói. Liên như vậy, một buổi tối liền mơ mơ hồ hồ quá khứ. Ngày mai, dương quang minh mị, Lý Thần rồi cùng Luyện Hồng Thường đồng thời bồi tiếp Thủy Nguyệt tìm sư phụ nàng Tĩnh Di tiên cô. Nhưng mà Tĩnh Di tiên cô không tìm được, nhưng ở nửa đường trên đụng tới Thiên Kiếm môn kiếm thần. Kiếm thần đối với Thủy Nguyệt có chút ý nghĩa, hắn thấy Lý Thần cùng mình vừa ý nữ nhân cùng nhau, trong lòng lòng đố kỵ, liền trà sát hướng về trên mạo. Có điều hắn vẫn là áp chế lại lửa giận trong lòng, rất là có lễ phép nói rằng: "Thủy Nguyệt tiên tử, sư phụ ngươi các nàng ở ngày hôm qua tiểu dĩ rời đi, bảo là muốn mau mau về tông môn báo cáo. Trước khi đi còn cố ý dặn cho ta, nếu là gặp phải ngươi, để ta đưa ngươi đổi về Nguyệt Thần Cung." Nghe được chính mình sư phụ không có chuyện gì, Thủy Nguyệt trong lòng lơ lửng đại thạch đầu rốt cục rơi xuống đất. Bất quá đối với kiếm thần muốn đưa nàng chuyện đi trở về, nhưng là trực tiếp khéo léo từ chối. Kiếm thần sư minh, cảm tạ lòng tốt của ngươi. Hai người bọn họ vị sẽ đưa ta về Nguyệt thần cùng, liền không làm phiền ngài. Kiếm thần ánh mắt rơi xuống Lý Thần trên người, sắc mặt nhất thời liền chỉnh xuống. Thủy Nguyệt tiên tử, Nguyệt thần cung cùng Thiên Kiếm Sơn cũng vừa hay tiện đường. Huống chi, ta cũng đã đáp ứng rồi Tĩnh Di tiên cô, muốn đích thân hộ tống ngươi trở lại. Ngươi làm như thế, chẳng phải là để ta tư lợi mà bội ước à? Hơn nữa, lần đi Nguyệt thần cung nguy hiểm tầm tầng. Hai người bọn họ chỉ có điều là chút cơ tán tu mà thôi. Theo ý ta, liền tự vệ cũng thành vấn đề, làm sao có thể nhận nổi, hộ tống ngươi trở lại trọng trách đây. Nói xong lời cuối cùng một câu thì, nay kiếm thần liền vênh váo tự đắc nhìn Lý Thần, trong giọng nói tràn ngập khiêu khích mùi vị. Nghe được kiếm thần trong lời nói khiêu khích, Luyện Hồng Thường có chút không vui, tại chỗ liền nói đôi hắn một câu. Ha ha, người nào đó cũng thật là có tự tin. Kiếm thần thấy Luyện Hồng Thường dung nhan tuyệt thế khuynh thành, liền tràn đầy tự tin cười nói, đó là đương nhiên, nếu như cô nương không chê, ta cũng có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Chương 810, ngoài thành nước chiến. Kiếm thần nói hắn muốn đưa Thủy Nguyệt về Nguyệt thần cung, đối với này Lý Thần không có nửa điểm ý kiến. Có thể cái tên này lại muốn nói đưa Luyện Hồng Thường trở lại, vậy thì có chút không nắm nhẫn. Lý Thần tiến lên, không cam lòng yếu thế đáp, ngươi nói chuyện chú ý một chút, cẩn thận chém gió to quá gãy lưỡi. Luyện Hồng Thường là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, nàng đối chính mình cũng coi như. Dù sao, nữ nhân xinh đẹp, vào lúc nào đều có tùy hứng đặc quyền. Có thể Lý Thần chỉ có điều là một giới tán tu, càng cũng dám như thế đối với mình nói năng lỗ mãng, điều này làm cho luôn luôn kiêu căng tự mãn kiếm thần, trong lòng rất là khó chịu. Làm càn, một mình ngươi tiểu tiểu trúc cơ tán tu, càng cũng dám như vậy cùng đại sư huynh nói chuyện, chán sống rồi đúng không? Thiên Kiếm Sơn một ít đệ tử, nhìn thấy sư huynh mình nổi giận, dồn dập tiến lên quát lớn Lý Thần. Lý Thần ngẩng đầu nhìn rỗi tay chỉ vào chính mình tên đệ tử kia, lạnh giọng đáp, ta chán ghét người khác dùng tay chỉ vào ta. Ta liền chỉ vào ngươi, làm sao chứ? Thân là tu chân đệ nhất tông môn, Thiên Kiếm Sơn đệ tử, bọn họ đều có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo ngạo khí, tự nhận là hơn người một bậc, căn bản là xem thường những kia phổ thông tông môn đệ tử. Còn như Lý Thần như vậy tán tu, càng là vào không được pháp nhãn của bọn họ. Lý Thần không trả lời, chỉ là trùng hắn miệng nở nụ cười, đầu ngón tay xẹt qua một vệt ánh sáng nhận, trực tiếp liền đem ngón tay cho chỉnh tề chỉnh chém đi. A, tên này xui xẻo đệ tử ngón tay bị chém đứt, tại chỗ liền bưng ồ ồ phun máu ngón tay, phát sinh có thể so với tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Kiếm Thần thấy có người càng dám ở ngay trước mặt hắn chém xuống bọn họ Thiên Kiếm môn đệ tử ngón tay, nhất thời liền giận tím mặt. Đáng ghét, ngươi muốn chết. Sắc ý lâm liệt còn chưa dứt lời địa, hắn liền đột nhiên nhảy lên, trường ấn giống như bài sơn đảo hải, tầng tầng đánh về Lý Thần. Lý Thần không cam lòng yếu thế, lập tức ở lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra một đoàn vạn tự quang ấn, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Ầm ầm ầm, hai đòn trường ấn giữa trời đụng vào nhau, cuồng bạo chân nguyên như lôi vân chạm vào nhau, vang vọng đất trời. Đạp đạp trường, đạp đạp trường. Một trường này va chạm qua đi, song phương đều ngay đầu tiên lui về phía sau đi. Thật là bá đạo trường kình. Kiếm Thần thấy mình càng bị một chút cơ tán tu đẩy lui, trong lòng một trận kinh hãi. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến, Lý Thần trường kình lại như là nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, điều này nói rõ đối phương vẫn chưa dụng hết toàn lực. Cái tên này rốt cuộc là ai, làm sao có khả năng sẽ có mãnh liệt như vậy lực bộc phát? Lý Thần thao túng hai lần thủ trưởng, lãnh ngôn cười nói, xem ra các ngươi Thiên Kiếm Sơn tiên tiêu cũng chỉ đến như thế mà. Nghe được Lý Thần trâm trọng, Kiếm Thần cảm giác lòng tự ái của mình chịu đến trước nay chưa từng có đập lên, nhất thời lại như là bạo nộ dã thú như thế, phát sinh một trận cuồng loạn gào thét. Đáng ghét, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Thiên Kiếm Sơn thủ đoạn chân chính. Bạch. Lời còn chưa dứt, hắn ngay lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm mang lấp lóe, soi sáng cửu châu. Thiên Kiếm Sơn lấy kiếm đạo nổi danh trên đời, nay Kiếm Thần ở Thiên Kiếm Sơn địa vị, tuy nói không bằng thủ tịch đệ tử Kiếm Vô Ngân, nhưng cũng là xếp hạng thứ 10 thiên tiêu. Hơn nữa, ở Tân Một Kỳ Tiềm Long bảng, hắn xếp hạng đệ 49, so với chức vị kia Đỗ Thần còn cường hãn hơn không ít, tuyệt đối là một tên phi thường vướng tay chân nhân vật. Đương nhiên, đây đối với Lý Thần mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là có chút vướng tay chân thôi. Dù cho là không dùng tới lá bài tẩy, mình muốn chém giết hắn, cũng là thừa sức. Chỉ có điều, cũng bỏ phí một ít thủ đoạn thôi. Nhớ tới ở đây, Lý Thần liền vỗ tay một cái, nói, cũng được, hôm nay ta liền cẩn thận mà ước lượng một hồi, các ngươi Thiên Kiếm Sơn cân lượng. Nói xong, hắn liền hướng nhìn chung quanh một chút, nói, nơi này không gian quá mức chật hẹp, không thích hợp tỉ thí, ngoài thành một trận chiến, làm sao? Kiếm Thần thấy Lý Thần dám ăn nói ngu cuồng, muốn khiêu chiến chính mình, trong lòng đầu tiên là cả kinh, chợt liền lại căm giận hừ một câu. Hừ, muốn ước lượng Thiên Kiếm Sơn cân lượng, ngươi thật đúng là cóc ghẻ ngáp, khẩu khí không nhỏ. Tốt lắm, nếu ngươi cố ý muốn chết, vậy ta sẽ tắt thành cho ngươi. Ta ở ngoài thành cho ngươi, ai nếu là không dám đến, ai chính là tốt tử. Nghe được Lý Thần muốn chọn chiến Thiên Kiếm Sơn tiên tiêu Kiếm Thần, trong nháy mắt tất cả mọi người đều lấy phi thường ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, tú năm tụ ba bắt đầu nghị luận. Lý Thần, ngươi điên rồi sao? Này Kiếm Thần ở Thiên Kiếm Sơn tân trong hàng đệ tử đời thứ nhất xếp hạng thứ 10, lợi hại lắm. Thủy Nguyệt tuy nói cùng Lý Thần có chút không hợp nhau lắm, có thể ở như vậy trái phải rõ ràng vấn đề trên, nàng vẫn là có thể xét thanh. Bởi vậy, khi nàng nghe được Lý Thần muốn cùng Kiếm Thần ở ngoài thành tỷ thí thì liền mau tới trước quên can. Có điều, đối với nàng lòng tốt, Lý Thần nhưng là mắt điếc hai ngơ. Điều này làm cho Thủy Nguyệt trong lòng một trận căm tức, tiểu ca ca, ngươi quên nhủ hắn đi. Đừng làm cho hắn bờ ngớ ngẩn, ta không lừa các ngươi, kiếm kia thần thật sự rất lợi hại. Luyện Hồng thường biết Lý Thần tính tình, cũng đối với thực lực của hắn có tuyệt đối tự tin. Nàng hiện tại duy nhất có chút bận tâm chính là Lý Thần vết thương trên người có quan trọng không. Lý Thần tựa hồ là nhìn ra Luyện Hồng thường lo lắng, khoát tay áo một cái, nói: "Không có chuyện gì, nhảy nót tên hề mà thôi, còn người không được tà mắt." Thủy Nguyệt nghe được Lý Thần lại đang ăn nói ngông cuồng, liền trùng hắn phiên một đại đại bạc tiểu gẳng, giả vờ cáo giận nói: "Thiết, này kiếm thần nhưng là Thiên Kiếm Sơn thập đại đệ tử tinh anh, Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 50 tồn tại. Làm sao đến ngươi trong miệng, liền thành nhảy nhót tên hề, ngươi thật là tự đại, cẩn thận thiệt thòi lớn." Lý Thần cười cợt, không phản ứng nàng, trực tiếp hướng thành đi ra ngoài. Thủy Nguyệt tức giận trực dậm chân, lôi kéo Luyện Hồng thường cánh tay, nói: "Tiểu ca ca, ngươi nhìn hắn." Luyện Hồng thường biết Thủy Nguyệt là vì muốn tốt cho Lý Thần, liền nhẹ nhàng vô vô tay của nàng gối, nói: "Thủy Nguyệt, không có chuyện gì, đừng lo lắng." Lôi Thành vốn cũng không lớn, Lý Thần cái này quật khởi mạnh mẽ tán tu, cùng Thiên Kiếm Sơn đệ tử tinh anh kiếm thần, đều thuộc về tự tiện thể nhắn để tính nhân vật. Bởi vậy, hai người bọn họ ở cửa thành ở ngoài ước chiến sự tình, rất nhanh sẽ lan truyền nhanh chóng. Dĩ nhiên có tán tu dám hướng về Thiên Kiếm Sơn đệ tử phát sinh khiêu chiến, cũng thật là thú vị, thú vị, thú vị. Một nho gia thư sinh trang phục tuấn tú nam tử, vung vẩy quạt giấy, rung đùi đắc ý, nói liên tục ba cái thú vị. Người tán tu này Lý Thần, ta nghe nói qua, có người nói hắn một quyền liền đánh chết cấp 4 yêu thú một sừng lôi kình, còn tăng đã đánh bại Lê Sơn tông thủ tịch đại đệ tử Đỗ Thần, một trưởng liền đem vỗ cái sống dở chết dở, là gần nhất danh tiếng tối thịnh một nhân vật. Một tên thanh sam nam tử tiếp nhận thoại đến, đem chính mình bản thân biết sự tình, nói đơn giản một lần. Nhưng mà, còn không chờ hắn thoại âm lạc địa, một tên tử y liền nữ hải, liền đầy mặt ngạo khí, rất là khinh thường nói: "Hừ, cái nào thì lại làm sao? Tán tu lợi hại đến đâu, cũng chung quy chỉ là tán tu thôi, không ra hồn. Căn bản là không cách nào cùng Thiên Kiếm Sơn như vậy đại tông môn, bồi dưỡng đệ tử tinh anh đánh đồng với nhau. Huống chi, này kiếm thần ở Thiên Kiếm Sơn tân trong hàng đệ tử đời thứ nhất, cũng là xếp hạng thứ 10 tồn tại." Ba người bọn họ tranh luận không xuống, trong nháy mắt ánh mắt của mọi người, tất cả đều tìm đến phía vẫn trầm mặc ít lời thiếu niên mặc áo đen trên người. "Độc Cô Sư Minh, ngươi cảm thấy này tán tu Lý Thần, cùng Thiên Kiếm Sơn đệ tử kiếm thần, hai người bọn họ ai có khả năng nhất sẽ thắng?" Nhưng mà, thiếu niên mặc áo đen này trả lời, nhưng phi thường lời ít mà ý nhiều, chỉ có ba chữ: "Không biết." Nói xong, hắn liền không nữa đi quản mấy người này, nhanh chân lưu tinh hướng thành đi ra ngoài. Có người nhận ra thiếu niên mặc áo đen này thân phận, chỉ vào bóng lưng của hắn, kinh ngạc thốt lên: "Này không phải Độc Cô gia tộc bất thế gia thiếu niên thiên tài, Độc Cô Minh sao? Hắn làm sao cũng tới Lôi Thành?" Chương 811, Lý Thần VS Kiếm Thần. Lôi Thành ngoài thành, có một thổ sơn, không cao, coi như chỗ cao nhất, cũng chỉ có hơn 300 trượng. Thậm chí ngay cả cái ra dáng tên đều không có, bị hí xưng là không danh sơn. Thường ngày, nơi này đất vàng tung bay, hoang vu đến cực điểm, hiếm có người hỏi thăm. Mà bây giờ lại bị vây quanh cái người ta tấp nập, nước chảy không lọt, thật không náo nhiệt. Chỗ cao nhất, có hai bóng người, đối lập mà coi. Nhất đạo là Kiếm Thần. Mà mặt khác nhất đạo, tự nhiên chính là Lý Thần. "Lý Thần tiểu nhi, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng, ta còn không cho rằng ngươi không dám tới, sớm chạy mất dép đây." Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói: "Ha ha, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng để ta lùi bước." Nghe được Lý Thần, Kiếm Thần nhất thời liền giận tím mặt, một đôi mắt hầu như đều muốn phun ra lửa. Lần này, hắn đầy cõi lòng hy vọng đến đây đại lôi trạch cơ duyên, nhưng ai biết, lông chim đều không mò đến một cái, trái lại còn bị lấy cái mặt mày xám xịt, trong lòng nín một bụng lửa giận, đang lo không chỗ phát tiết. Mà Lý Thần xuất hiện, có thể nói là vừa vặn đụng vào hắn nòng súng bên trên. Kiếm Thần giận dữ cười, duỗi tay chỉ vào Lý Thần, rất là làm cản trào phúng lên: "Lý Thần, ngươi chỉ có điều là một giới tán tu thôi, chẳng lẽ coi chính mình đạt được một điểm tiểu tiểu thành tựu, là có thể không coi ai ra gì, không cách nào vô thiên à? Ta cho ngươi biết, ngươi còn kém xa đây." Lý Thần vẻ mặt không có chút rung động nào, ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua, Kiếm Thần giơ lên ngón tay, ngưng thanh đáp: "Ta đáng ghét nhất người khác dùng tay chỉ vào ta." Kiếm Thần nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Chính mình vừa nãy vị sư đệ kia, cũng là bởi vì dùng tay chỉ vào Lý Thần, bị chỉnh tề chỉnh cắt đứt ngón tay. Nhớ tới ở đây, hắn ngay ở theo bản năng bên trong thu cánh tay về, tức giận đáp: "Ngông cuồng, ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem, một mình ngươi tán tu, có cái gì có thể loại như thế cuồng." Trong nháy mắt, tình cảnh dương cung bạc kiếm, Lý Thần cùng Kiếm Thần hai người này, tựu dĩ hiện ra sinh tử thế giằng co. Hai người trong cơ thể chân nguyên, đều còn như báo táp như thế, từ trong cơ thể bộc phát ra. Liền ngay cả trên đỉnh đầu Bạch Vân, tựa hồ cũng chịu đến quấy nhiễu, tranh tương chạy trốn. Toàn bộ thiên không cũng thuận theo biến ảo chập chờn, một bộ mưa gió nổi lên tư thế. Cái này Lý Thần khí thế không kém mà, hắn có thể một quyền đánh giết cấp 4 yêu thú một sừng lôi kình, nói vậy là có chút thủ đoạn. Có người xem trọng Lý Thần, có điều hắn còn chưa dứt lời điệu, liền bị người cho đổi trở lại. Có chút thủ đoạn có thể làm sao, chung quy có điều là một giới tán tu thôi. Mà Kiếm Thần nhưng là xuất từ Đồng Lai người thứ nhất môn, Thiên Kiếm Sơn. Ở trước mặt hắn, Lý Thần người tán tu này lại nhảy chân, cũng chỉ có điều là một lôi kéo người ta cười nhảy nhót tên hề mà thôi. Thật không biết ai cho dũng khí của hắn, dám tới nơi này khiêu chiến Kiếm Thần. Người nói chuyện là một tên trên người mặc áo màu tím tuổi thanh xuân nữ tử. Một ít tán tu nghe được nàng, cảm giác trong lòng rất là không thoải mái. Có điều khi bọn họ nhìn thấy trên người đối phương trang phục, trên bả vai thêu Độc Cô hai chữ thì đều đem đã lời ra đến quẻ miệng, cho mạnh mẽ nuốt xuống. Độc Cô gia tộc người. Độc Cô gia tộc là tu chân giới một trong 4 dòng họ lớn nhất. Mỗi người truyền thừa đều có mấy ngàn niên lâu dài, nếu là luận gốc gác, chút nào đều không kém gì thập đại tiên cấp tông môn. Một ít tông môn đệ tử nghe vậy, dồn dập phụ hoa lên, các loại định loại. Newton lấy này đến hấp dẫn này cô gái mặc áo tím chú ý. Cô gái mặc áo tím tên là Độc Cô Nhạ, là Độc Cô gia gia chủ đương thời hòn ngọc quý trên tay, thiên phú không tệ, vóc người cũng phi thường đẹp đẽ. Cũng chính bởi vì vậy, từ nhỏ nàng liền nuôi thành thị sủng mà kiêu xấu tính nết, khắp toàn thân đều tỏa ra hai chữ kiêu ngạo. Ở muôn người chú ý phía trên ngọn núi, Kiếm Thần nhìn về phía Lý Thần ánh mắt cũng càng âm hẳn lên, lại như là vào tháng chạp lạnh lẽo lưỡi đao. Lý Thần, ta Kiếm Thần coi trọng nữ nhân, một mình ngươi tán tu càng cũng dám chia sẻ, thật không biết chết tự, nên biết như thế nào sao? Phát sinh này một trận như dã thú gầm nhẹ sau, Kiếm Thần bóng người lăng không xoay tròn, hóa thành một cơn bão, xông thẳng vân tiêu. Đây là tu sĩ kim đan triển hiện ra thực lực. Hơn nữa, hắn công pháp tu luyện đều là tốt nhất chi tuyển. Vì vậy, chân nguyên cũng cô đọng vô cùng, mới hiện thực chất. Trong nháy mắt, như hắc vân ép thành muốn tồi uy thế khủng bố, hướng bốn phía bao phủ ra. Một ít tu vi yếu kém, mà khoảng cách lại tương đối gần đệ tử, hầu như đều có một loại muốn cảm giác nghẹn thở. Bạch Kiếm Thần tế ra bản thân bản mệnh pháp kiếm, bóng người đột nhiên bắn mạnh mà ra. Như ngủ đông hồi lâu độc xà, đột nhiên làm khó dễ như thế, đánh út về phía Lý Thần. Hắn ra tay chính là sát chiêu, hiển nhiên là không cho Lý Thần có lưu lại bất kỳ cơ hội phản kích. Kiếm Thần là hàng thật đúng giá kim đan cương giả, bọn họ Thiên Kiếm Sơn lại tình thông kiếm đạo. Bởi vậy hắn chiêu kiếm này, dù cho là ngang nhau cảnh giới đối thủ, cũng sẽ ở chiêu kiếm này bên dưới bị trọng thương, thậm chí là trực tiếp thuần sát. Nhìn thấy này một hồi cảnh, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm vì là Lý Thần nắm một vệt mồ hôi lạnh. Có điều, Lý Thần vẻ mặt vẫn không có chút rung động nào, chỉ là lông mày có chút nghiêm nghị. Lúc này, con mắt của hắn lấp loé không yên, lấy tốc độ nhanh nhất bắt giữ Kiếm Thần bóng người. Thấy rõ thần thông, do ngó một diệp mà biết thu. Bạch Kiếm Thần chém xuống một kiếm, chấn động đến mức hư không cũng vì đó vặn vẹo rung động. Có điều chiêu kiếm này vẫn chưa chém tới Lý Thần, mà là bị huyền diệu khó hiểu phù quang lực ảnh thân pháp hiểm chi lại hiểm tách ra. Kiếm Thần thấy mình một chiêu kiếm bùa hụt, vẻ mặt nghiêm nghị như xương. Hắn quay đầu lại nhìn Lý Thần một chút, phần eo đột nhiên phát lực, lăng không một xoay tròn, lần thứ hai như đồng nhanh như hổ đói bổ mồi như thế, cấp xạ mà đi. Cơ thể hắn vượt qua tốc độ âm thanh, có thể đạt tới gấp 10 lần tốc độ âm thanh, trăm trượng khoảng cách, có thể nói là chớp mắt tới gần. Có thể nói, căn bản là không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể bắt lấy tàn ảnh. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, có thể Lý Thần tốc độ càng nhanh hơn. Siêu, siêu. Thổ sơn bên trên, hai bóng người qua lại né tránh xê dịch, sắc bén tiếng xé gió, dị thường chói tai. Bực này cực hạn tốc độ so đấu, xem mọi người là mắt không kịp nhìn, hoa cả mắt. Đối diện hai người bọn họ thân pháp, không ít kim đan hậu kỳ tu sĩ đều đối với này hít khói. Này Lý Thần thân pháp, liền như này ra mạn nạ cả chi phòng, không thấy hình bóng, nhưng lại ở khắp mọi nơi, thực sự là làm người kính nể. Nho Nhã thư sinh ánh mắt theo sát Lý Thần thân pháp, một trận thán phục. Hắn là Thiên Cấp Tông môn Hạo Nhiên lâu đệ tử, tên là Liễu Trường Phong, ở thân pháp bên trên có thể nói nhất tuyệt. Có thể được hắn cao như thế đánh giá, có thể thấy được này Lý Thần ở thân pháp trình độ đã là độc lĩnh phong cao. Độc Cô Nhạn luôn luôn đều không lọt mắt tán tu, bởi vậy không giống nhau. Không chờ Liễu Trường Phong thoại âm lạc địa, liền rất là xem thường hừ một câu. Hừ, này có gì đặc biệt? Coi như hắn thân pháp lợi hại thì thế nào, còn không phải không thể chống đỡ được Kiếm Thần kiếm đạo, bị người ta cho đuổi theo đánh à? Liễu Trường Phong tao nhã mà cười, kiên trì giải thích lên. Độc Cô Đường, ngươi lời ấy sai rồi. Này có câu nói đến thật, thiên hạ võ công, không gì không xuyên thủng, duy nhanh không phá. Thân pháp này tốc độ, nhưng là một môn đại học vấn. Sư phụ ta có vân, thân pháp như gió, dung thiên địa, phương tài, lúc nãy đang đường nhập thất, thành tựu đại đạo. Chính là gió nổi lên mà tức, tránh bóng vô hình. Hình thân bất tương cách, ly hợp rốt cục tâm tình, cảnh do lòng sinh vì là phong. Phong. Độc Cô Nhạn thấy Liêu Trường Phong lại ở nơi đó rung đùi đắc ý, liền rất là thiếu kiên nhẫn kêu ngừng. Đình, 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 các ngươi những sách này tên ốc, chính là yêu thích nghiền ngẫm từng chữ một, vẻ nho nhã, thật vô vị. Nhạn Nhi, không được vô lễ. Độc Cô Minh thấy chính mình em gái lại đang sái tiểu tính tình, liền nghiêm mặt quát lớn lên. Liêu Trường Phong tựa hồ rất dính chiêu này, trên mặt không có một chút nào vẻ tức giận, còn trái lại vì là Độc Cô Nhạn nói tốt. Độc Cô Nhạn rất là tùy hứng hử hai lần mũi ngọc tinh xảo, liền lôi Độc Cô Minh cánh tay, vấn đạo: "Ca, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng, có phải là Thiên Kiếm Sơn kiếm thần?" Chương 812, ngươi mệnh do ta không do trời. Cô Độc Minh nhìn chằm chằm Lý Thần nhìn một hồi, đáp: "Hiện tại, kiếm thần nằm ở thế tiến công, chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động." Có điều, Độc Cô Nhạn nghe được chính mình ca ca nửa câu đầu, cùng cái nhìn của chính mình hoàn toàn tương tự, mừng rỡ trong lòng. Nhưng ai biết, lại đột nhiên đến rồi cái tuy nhiên, điều này làm cho nàng tâm tình có chút buồn bực, không thể chờ đợi được nữa truy vấn đạo: "Ca, tuy nhiên làm sao, ngươi làm sao cũng học được bán lên cái nút đến rồi?" Độc Cô Minh trầm ngâm chốc lát, nói tiếp: "Có điều này Lý Thần còn ẩn giấu dư lực, ta cũng có chút không nhìn thấu hắn." Nghe được chính mình ca ca đối với Lý Thần lại có đánh giá cao như vậy, Độc Cô Nhạn có chút không quá tình nguyện, mân mê miệng nói rằng: "Ca, cái kia Lý Thần có điều là một tiểu tiểu tán tu thôi. Ngươi nói như vậy, cũng quá đánh giá cao hắn chứ?" Độc Cô Minh không nói nữa, mà là tiếp tục quan sát hai người này tỉ thí. Từ tình huống trước mắt đến xem, hiệu chết vào tay ai, cũng thật là một không thể biết được. Ầm. Kiếm Thần vung kiếm thế như lôi đình, bổ vào một tảng đá lớn bên trên, phát sinh đinh thai nhức góc nổ tung tiếng vang. Mà Lý Thần đã sớm ở kiếm ảnh chém xuống trước mắt, lăng không một thoáng hiện, hiểm chi lại hiểm tránh thoát. Kiếm Thần thấy mình lần thứ hai vô hụt, trong lòng lửa giận liền trà sát hướng về trên phun. Đáng ghét, ngươi có loại chớ né, cùng ta đến một hồi chính diện giao phong. Đối diện Kiếm Thần kích tướng, Lý Thần không phản đối. Có điều, hắn hiện tại đã thành công đem này Kiếm Thần làm tức giận, hơn nữa đối với hắn chiêu số, cũng trên căn bản sở soạn đề. Nhớ tới ở đây, Lý Thần liền dự định trực tiếp giải quyết cái này đáng ghét ra hỏa, đỡ phải phiền phức. Âm thầm quyết định chủ ý sau, Lý Thần liền bộ sinh liên, huyền phù với giữa không trung, ánh mắt như sông lớn chi kiếm, chặt chẽ khóa chặt lại kiếm thần. Kiếm thần thấy sự khích tướng của chính mình pháp đưa đến tác dụng, nhất thời liền vui mừng khôn xiết. Lý Thần, ngươi đã thành công chọc giận ta, chết đi cho ta. Một trận quát lớn qua đi, kiếm thần liền đột nhiên vung vẩy pháp kiếm, như kim xà múa tung bình thường xoay tròn lên. Kiếm ảnh phá không, biến ảo ra nhiều vô số kể lưỡi dao ánh sáng. Những này quang nhận ở kiếm thần dưới sự hướng dẫn, hiện ra nghịch kim đồng hồ phương hướng, hình thành cuồng bạo cơn lốc vòng xoáy, hướng Lý Thần bao phủ mà đi. Lý Thần bị đến hàng mấy chục ngàn kiếm ý bao phủ, không thể tránh khỏi. Nhìn thấy tình cảnh này, người vây xem đều trợn mắt lên, phát sinh từng trận khó có thể tin kinh ngạc tốt lên. Này kiếm thần không hổ là Thiên Kiếm Sơn đệ tử tinh anh, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, dĩ nhiên đạt đến như vậy khủng bố trình độ. Độc Cô Nhạn khỏe miệng hơi dương lên, bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy đắc ý vẻ mặt. Hừ, một tiểu tán tu mà thôi, càng cũng dám hướng về Thiên Kiếm Sơn con cương khiêu khích, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ở cái này trước mắt, Lý Thần đã rơi vào sinh tử giết bên trong cục. Có điều, sắc mặt hắn cũng không có bất kỳ vẻ bối rối, con người hơi co rút lại, chặt chẽ nhìn chăm chú trước mặt kiếm hải vòng xoáy. Ầm ầm ầm. Này kiếm hải vòng xoáy, như lôi hái của tử thần, phát sinh như là điện cứ đốn tuổi như thế thanh âm xé gió, nhiếp tâm hồn người. Mà mỗi một sợi lưỡi kiếm đều lập lòe óng ánh lóa mắt hàn mang, khiến cho người vì đó sợ hãi. Có điều ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, kiếm thần liền sử dụng tới thủ đoạn nghịch thiên. Hiển nhiên, hắn có thể trở thành là Thiên Kiếm Sơn tinh anh kiệt xuất, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Lý Thần, đây chính là đắc tội ta kiếm thần kết cục, ngươi đi chết đi. Kiếm thần đầy mặt giữ tợn đắc ý, nhìn về phía Lý Thần ánh mắt, lại như là ở xem người chết. Ở cái này trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người, tất cả đều tập trung ở Lý Thần trên người. Một ít tông môn, con cháu thế gia, đầy mặt hưng phấn. Mà một ít tán tu con cháu, thì lại vì là Lý Thần nắm một vệt mồ hôi lạnh, cũng hoặc là bóp cổ tay thở dài. Lúc này Lý Thần, nhưng không có bất luận cái gì vẻ bối rối, mặc cho sóng gió lên, ngồi chắc điếu ngư đài. Trong con ngươi ánh sáng lấp loé không yên, chặt chẽ nhìn chăm chú sắp bao phủ tới tử vong vòng xoáy. Đột nhiên, hắn nhẹ cảm bắt lấy một loang lộ lượng điểm. Hiển nhiên, nơi này chính là phá cục vị trí. Nhận ra được những này, Lý Thần nhíu chặt lông mày, nhanh chóng triển khai lên. Hai tay tạo thành chữ thập, vẽ ra nhất đạo như là mai rùa như thế màn ánh sáng. Mặt trên tô điểm phức tạp quan văn, tựa hồ chất chứa phi thường sức mạnh thần kỳ. Ầm. Kiếm hải vòng xoáy che ngập bầu trời giống như bao phủ tới, cùng Lý Thần phòng ngự màn ánh sáng đụng vào nhau. Ở cái này trong nháy mắt, kiếm thần trước đắc ý vẻ mặt, trong nháy mắt liền ngừng tụ ở trên mặt. Kiếm hải vòng xoáy tuy rằng vẫn hiện ra ưu thế áp đảo, có thể liên tục xung kích mấy lần, đều không có phá tan Lý Thần màn ánh sáng phòng ngự. Thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiệt, rằng có điều chốc lát, trước còn bá đạo vô cùng kiếm hải vòng xoáy, tiểu dĩ hiện ra cung dương hết đà xu hướng suy tàn. Đây là cái gì phòng ngự công pháp, dĩ nhiên đỡ kiếm thần kiếm đạo công kích. Có người hét lên kinh ngạc, đầy mặt khó mà tin nổi. Dù là một hướng ba lan không kinh sợ đến mức độc của mình, giờ khắc này sắc mặt cũng không khỏi vì đó biến đổi. Hắn bắt đầu ở trong lòng bản tính ra, nếu là mình cùng kiếm thần dịch địa mà nơi, nên dùng loại nào công pháp mới có thể phá tan này một phòng ngự. Thân là Độc Cô gia tộc bất thế gia kỳ tài, thực lực của hắn tự nhiên cách xa ở kiếm thần bên trên. Phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, thế hệ thanh niên bên trong, có thể vào hắn pháp nhãn người, có điều một tay số lượng, mà miễn cưỡng chen vào 10 vị trí đầu kiếm thần, tự nhiên không ở này hàng ngũ. Kiếm thần không cách nào phá mở Lý Thần phòng ngự, mà hắn thì lại có ít nhất 7 loại không giống công pháp phá tan. Có điều hắn có thể cảm giác được, Lý Thần này một chiêu cũng không giống ở bề ngoài nhìn đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng còn có lưu lại hậu chiêu. Đúng như dự đoán, Lý Thần đỡ kiếm thần công kích sau khi, đông dưng lấy ra một cái tối tăm xấu xí trong kiếm, trực tiếp đơn giản thô bạo chém qua thứ. Kiếm thần trong lòng hoảng hốt, đối diện Lý Thần trọng kiếm công kích, hắn không dám lại có thêm bất kỳ lòng khinh thường, mau mau về kiếm đón đỡ. Làm chen, hai cái kiếm giữa trời ba chạm, chấn động đến mức người linh hồn cũng vì đó run rẩy. Có thể trở thành là Thiên Kiếm Sơn tinh anh kiệt xuất, kiếm thần tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Lý Thần chiêu kiếm này tuy rằng vô cùng bá đạo, có thể nếu là muốn chém giết cho hắn, sắp thực suýt chút nữa hỏa hầu. Lý Thần tiểu nhi, xem ra ta còn thực sự là khinh thường cho ngươi. Có điều ngươi cũng phải rõ ràng, ta là Thiên Kiếm Sơn đệ tử tinh anh, bính gốc gác, ngươi thúc ngựa khó cùng. Đây là số mệnh, ai cũng không cách nào nghịch chuyển. Như là như giã thú hống xong sau khi, kiếm thần liền định dùng trên người mình mang theo pháp bảo, đến tiêu hao Lý Thần chân nguyên, đem hắn cho tươi sống dây dưa đến chết. Lý Thần trong con ngươi dần hiện ra một vẻ xem thường ánh sáng. Hắn như là xem người chết như thế nhìn kiếm thần, nhanh nhiên cười nói, từ hiện tại lên, ngươi mệnh do ta không do trời. Tiếng nói thượng ở trong hư không đồng bền, Lý Thần con ngươi liền lại bắn ra hai vệ tinh mang, nhanh chóng xuyên thấu kiếm thần phòng ngự, đối với hắn tiến hành tấn công bằng tinh thần. Kiếm thần không ngờ tới Lý Thần còn có như thế sát chiêu, nhất thời không cẩn thận, tại chỗ liền trúng chiêu. Sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lý Thần vung vẩy lên huyền thiết trọng kiếm, phát sinh chuông đồng đại lư giống như uy nghiêm kiếm reo. Lập tức, người khác theo kiếm đi, hòa làm một thể, lấy phá tan cực hạn tốc độ, xuyên thủng hư không, trực tiếp đâm tới. A, không muốn. Ở hành tất ác liệt kiếm hồng bên dưới, kiếm thần hết thảy phòng ngự, tất cả đều như đồng bị hồng thủy sông vỡ đậu hũ nát như thế, trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Bản thân của hắn càng là cả kinh mục thử đều đức, con ngươi kịch liệt phóng to, cho đến bản bệnh tiêu máu. Bên trong sinh cơ cũng thuận theo nhanh chóng tan rã ra. Ầm. Kiếm thần nơi lồng ngực thêm ra một nhìn thấy mà giật mình hô máu đến, thân thể hóa thành một bãi bùn não, ầm ầm ngã xuống đất. Hắn trợn mắt lên, bên trong khắp ra hai đạo vết máu, hiển nhiên là một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Yên tĩnh, tử vong như thế yên tĩnh, tất cả mọi người đều cả kinh trố mắt ngất ngụm, hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình. Vẫn cũng không coi trọng Lý Thần, cho rằng hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ Độc Cô Nhạn, miệng nhỏ càng là há thật to. Không thể nào, Thiên Kiếm Sơn con cưng kiếm thần, liền chết như vậy ở một tên tán tu tay. Chương 813, Độc Cô Minh. Khí. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, ai cũng không sẽ nghĩ tới, Thiên Kiếm Sơn tiên tiêu kiếm thần sẽ bại ở một cái vô danh tán tu tay. Lần này một trận chiến, Lý Thần tên đem dương khắp cả Cửu Châu tu chân giới. Lý Thần nhìn một chút điếc không sợ súng kiếm thần, phủi một cái trên người quần áo, ngưng giọng nói, "Ha ha, xem ra, ngươi này cái gọi là tông môn tiên tiêu, cũng chỉ đến như thế mà." Hắn nói ra câu nói này thì, giữa hai lông mày ngạo khí, hùng hổ dọa người. Thấy tình cảnh này, đám kia tán tu đi ngang qua ngắn ngủi trầm mặc qua đi, liền bạo phát sinh tiếng vỗ tay như sấm. Những này đại tông môn, đại thế gia đệ tử, ỷ vào chính mình tông môn bối cảnh, cả ngày bên trong giễu võ dương oai, đối với bọn họ những tán tu này, tùy ý ức hiếp, làm đủ. Hiện tại, thấy Thiên Kiếm Sơn tiên kiêu kiếm thần ăn quả đắng, tự nhiên đều có một loại hãnh diện vui vẻ, dồn dập hò hét hô to. Mà những tông môn kia con cháu thế gia thì lại cảm giác trên mặt tối tăm, rát năng. Có thể kiếm thần dẫm vào vết xe đổ, đang ở trước mắt, bọn họ cũng không ai dám mạo muội đi khiêu chiến Lý Thần, chỉ có thể xính vài câu miệng lưỡi lợi hại. "Ca, ngươi nhìn hắn cái kia đắc sắc dáng vẻ, không phải là đánh bại một kiếm thần mà, có cái gì tốt đắc ý thực sự là cho điểm ánh mặt trời liền sáng lạ, không biết trời cao đất rộng. Ca, ngươi ra tay cẩn thận mà giáo huấn một chút hắn, để hắn cũng biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Độc Cô Nhạn nói móc xong Lý Thần sau khi, liền lại khuyến khích Độc Cô Minh ra tay. Nghe được lời của muội muội, Độc Cô Minh ngược lại cũng có mấy phần độc lòng, có điều này cũng không phải vì ở trước mặt mọi người làm náo động. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, Lý Thần là một chỉ được hắn xuất kiếm đối thủ thôi. Lý Thần đột nhiên cảm giác được một luồng như có gai ở sau lưng hắn ý, liếc mắt xem ra, đang cùng thật Độc Cô Minh hai mắt nhìn nhau. Thật là cường hãn kiếm đạo, chí ít thắng kiếm kia thần gấp 10 lần. Lý Thần ở trong lòng như thế nghĩ, hắn tâm tư bắt chuyện, thậm chí đều đã nghĩ kỹ, nếu là đối phương làm khó dễ, chính mình nên lấy loại phương thức nào ứng đối. Ngay ở tình cảnh có chút vi diệu thời khắc, Thiên Kiếm Sơn một chúng đệ tử đột nhiên hướng về phía Lý Thần kêu la lên. "Lý Thần, Kiếm Thần sư huynh anh họ, là Thiên Kiếm Sơn thủ tịch đệ tử Kiếm Vô Ngân. Ngươi hiện tại giết hắn, sẽ chờ chịu được Vô Ngân sư huynh lửa giận đi." Nghe được Kiếm Vô Ngân danh tự này, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là cả kinh. Kiếm Vô Ngân, Thiên Kiếm Sơn hiện nhận chức thủ tịch đệ tử, đời kế tiếp trưởng giáo chỉ định người thừa kế, tu chân giới trẻ tuổi một đời bên trong nhân vật thủ lĩnh. Hơn nữa, hắn cùng tu chân giới đệ nhất mỹ nhân Nhi Lăng Xương Hoa còn có hôn ước. Đến lúc đó, Thiên Kiếm Sơn cùng Vân Hải Tông cường cường liên hợp, thực lực đó cùng hy vọng, định đem không tiền khoáng hậu. Có thể nói như vậy, đắc tội hắn Kiếm Vô Ngân, chẳng khác nào một cái chân bước vào địa ngục. Có điều, Lý Thần đối với này cũng không phản ứng gì, chỉ là lạnh lùng đáp, "Được, ta chờ hắn." Nói xong, hắn liền lại đưa mắt quay lại đến Độc Cô Minh trên người. Thiên Kiếm Sơn cái kia mấy cái lâu la không đáng nhắc tới, trước mắt tên này nam tử mặc áo trắng, mới là hiện nay chân chính nhân vật nguy hiểm. Có điều, Độc Cô Minh cũng không có phản ứng chút nào. Hắn cùng Lý Thần liếc mắt nhìn nhau sau khi, liền hơi phe phẩy ống tay áo, nói một câu đi, liền xoay người rời đi. "Này, đại ca, ngươi đi như thế nào a, chờ ta." Độc Cô Nhạn thấy chính mình đại ca đột nhiên rời đi, trong lòng mẩn ra, mau mau đuổi theo. Đang lúc này, Luyện Hồng Thường cùng Thủy Nguyệt chạy tới. Thủy Nguyệt nhìn Độc Cô Minh viễn đi bóng lưng, tự lẩm bẩm, "Độc Cô Minh, hắn làm sao cũng ở nơi đây?" Lý Thần cũng liếc mắt nhìn Độc Cô Minh bóng lưng, thuận miệng vấn đạo, "Hắn là lai lịch gì?" Thủy Nguyệt giải thích, "Là Độc Cô gia tộc trăm năm bên trong, bất thế gia thiên tài. Tính tình phi thường quái gở, hơn nữa còn là một kiếm sĩ." Nghe xong Thủy Nguyệt giải thích, Lý Thần bừng tỉnh gật gật đầu. Luyện Hồng Thường nháy mắt một cái, truy hỏi một câu, "Thủy Nguyệt, ngươi cảm thấy này Độc Cô Minh cùng Kiếm Vô Ngân so với ai càng lợi hại một ít?" Thủy Nguyệt xoa cằm suy nghĩ một chút, nói, "Kiếm Vô Ngân là Thiên Kiếm Sơn thủ tịch đại đệ tử, Thiên Phú kinh diễm tuyệt luân. Có người nói ở hắn vừa ngưng tụ kim đan thì, tiểu dĩ có thể đỡ lấy Nguyên Anh cường giả một đòn mà bất bại." "A, lợi hại như vậy?" Luyện Hồng Thường cả kinh há to mồm. Liền ngay cả Lý Thần sắc mặt cũng hơi có chút nghiêm nghị. Hắn thực lực bây giờ, nếu là không dùng tới lá bài tẩy, dù cho là dựa vào bá đạo trưởng sinh thể, cũng không cách nào gắng đón đỡ Nguyên Anh tu sĩ một đòn. Bởi vậy có thể thấy được, này Kiếm Vô Ngân thiên phú, khủng bố cỡ nào. Nói xong Kiếm Vô Ngân các loại truyền kỳ sự tích sau, Thủy Nguyệt liền hơi làm chốc lát dừng lại, nói tiếp Độc Cô Minh. Có điều này Độc Cô Minh cũng không yếu, hơn nữa hắn phi thường thần bí, rất ít người nhìn thấy hắn từng ra tay. Có người nói, bọn họ Độc Cô gia tộc Độc Cô Cửu Kiếm, được xưng Cửu Châu đệ nhất kiếm nói. Có điều, ta nghe sư phụ bọn họ nói, này Độc Cô Cửu Kiếm thức thứ 9 đã thất truyền, nhiều nhất chỉ có thể luyện đến kiếm thứ 8. Mà Kiếm Vô Ngân nhưng đem Thiên Kiếm Cửu Quyết cho luyện đến cuối cùng một tầng. Bởi vậy ta cảm giác, hai người bọn họ nếu là đánh tới đến, Kiếm Vô Ngân lẽ ra có thể hơn một chút. Hả? Đúng rồi, vừa nãy kiếm thần triển khai cái kia một chiêu, chính là Thiên Kiếm Cửu Quyết. Không phải thức thứ nhất, chính là thức thứ hai, ta có chút nhớ không rõ. Thủy Nguyệt nghiêng đầu nhỏ, rất là nỗ lực nghĩ. Nghe được nàng, Luyện Hồng Thường trong suốt trong con ngươi tràn đầy vẻ lo âu. Vẹn vẹn chỉ là đệ nhất hai thức, bộc phát ra uy lực tiểu dĩ khủng bố như vậy. Nếu là sau ba thức, cái kia chẳng phải là đến phi thiên. Nhưng mà, Lý Thần đối với này nhưng không có bao nhiêu vẻ lo âu. Hắn cặp kia thâm thúy sáng sủa trong con ngươi, thậm chí còn hiện ra một vẻ mãnh liệt chiến ý. Đoạn này phong ba qua đi, Lý Thần rồi cùng Luyện Hồng Thường đồng thời đưa Thủy Nguyệt về Nguyệt Thần Cung, thuận tiện đi nhìn một chút Triệu Vũ Tình. Tiếp tục đi về phía trước, chính là Nguyệt Thần cung địa giới. Thủy Nguyệt là trưởng lão Tĩnh Di Tiên Cô dưỡng nữ, thuộc về đệ tử tinh anh. Bởi vậy này cùng nhau đi tới, thông suốt, bớt đi Lý Thần rất nhiều phiền phức. Có điều này cùng nhau đi tới, Thủy Nguyệt cái miệng đó vẫn luôn không nhàn rỗi. Nàng đảm nhiệm lên đạo du nhân vật, thao thao bất tuyệt giảng giải ven đường phong tình, cùng với các nàng Nguyệt Thần cung, bắt nguồn từ xa xưa. Vừa mới bắt đầu, Luyện Hồng Thường còn có hứng thú đi nghe, thỉnh thoảng còn có thể hỏi mấy cái vấn đề mấu chốt, dẫn dắt Thủy Nguyệt tiếp tục nói. Có thể theo khoảng cách Nguyệt Thần cung tổng đà càng ngày càng gần, nàng liền càng có vẻ mất tập trung, toàn bộ hành trình đều không nói một lời, hoặc là đơn giản hưởng, nha một hồi, miễn cưỡng xem như là đáp lại. Làm cho nàng như vậy kẻ cầm đầu, chính là Nguyệt Thần cung Triệu Vũ Tình. Nàng cung Triệu Vũ Tình chưa từng gặp mặt, chỉ là nghe Tần gia em gái Tần Khinh Vũ đề cập quá mấy lần, cũng biết Tần Phong thầm mến nữ tử này. Nghe Tần Khinh Vũ nói, Triệu Vũ Tình cực kỳ đẹp đẽ, ôn nhu như nước, đối với Lý Thần yêu rất sâu, là một phi thường chấp nhất của tưởng, đồng thời làm người thương yêu yêu nữ hải. Nay chút thời gian, đều là nàng cùng Lý Thần sớm chiều ở chung. Dùng một câu trên địa cầu lưu hành ngữ tới nói, chính là ban ngày sao sao đát, buổi tối đùng đùng đùng. Loại này ngọt ngào ảo giác, làm cho nàng thậm chí đều quên Triệu Vũ Tình, Diệp Sơ Tuyết sự tồn tại của những người này. Có thể ảo giác, chung quy chỉ là ảo giác. Nên đến, chung quy hay là muốn đến. Chương 814, Kim Thu Ngọc lộ một tương phùng. Ở một cái dương quang minh mị sáng sớm, Thủy Nguyệt mang theo Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường đồng thời đi tới Nguyệt Thần cung. Có điều, Nguyệt Thần cung tổ tiên quy củ, không có nhận được cung chủ mời khách mời, cấm chỉ đi vào. Nữ tính cũng vẫn khá hơn một chút, nam tính thì lại hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Đừng nói là Thủy Nguyệt, dù cho là cung chủ hòn ngọc quý trên tay, cũng không thể phá hoại quy củ. Thủy Nguyệt nhìn Lý Thần, vụ sáng mắt to như nước trong veo, vẻ mặt thành thật nói, "Lý Thần, ngươi liền ở ngay đây chờ xem, ta để Vũ Tỉnh tỷ tỷ đi ra tìm ngươi." Lý Thần khẽ gật đầu, nói rồi một thật tự. Thủy Nguyệt căn dặn thật Lý Thần sau khi, liền kéo Luyện Hồng Thường cánh tay, một khuôn mặt tươi cười cười thành hoa, "Vấn đạo, tiểu ca ca, ngươi không phải là không có sư môn à? Không bằng như vậy đi, ngươi cùng Vũ Tỉnh tỷ tỷ như thế, cũng bái vào Nguyệt Thần cung làm sao? Ngươi thiên phú tốt như vậy, sư phụ ta nàng nhất định sẽ đồng ý." Đối diện Thủy Nguyệt tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, Luyện Hồng Thường chỉ có thể miễn cưỡng đối lập. Nàng mất tập trung, quay đầu lại nhìn Lý Thần một chút, liền khẽ mỉm cười, nói, "Thủy Nguyệt, các ngươi Nguyệt Thần cung cảnh sắc đẹp quá, cùng tiên cảnh như thế, ngươi dẫn ta đi đi dạo đi." Thủy Nguyệt như tiểu gà mổ thóc như thế, dùng sức gật gật đầu, nói, "Tốt, có điều tiểu ca ca, ta chỉ có thể mang ngươi ở bên ngoài sân chuyện. Dù sao ngươi còn không phải Nguyệt Thần cung đệ tử, không cách nào tiến vào bên trong sơn. Có điều ngươi nếu như bái vào Nguyệt Thần cung, lĩnh đến sư môn tín vật sau, liền có thể tự do đi lại." Luyện Hồng Thường giả vờ hào phóng cười cợt, nói, "Ở bên ngoài sơn đi dạo cũng có thể." Sau đó, nàng hướng về Lý Thần hỏi thăm một chút, rồi cùng Thủy Nguyệt đồng thời hướng Nguyệt Thần cung đi đến. Nàng này cũng không phải lưu luyến Nguyệt Thần cung mỹ cảnh, mà là không muốn để cho chính mình rơi vào lúng túng hoàn cảnh. Cùng Luyện Hồng Thường tâm thần không yên so với, Triệu Vũ Tình nhưng là hân hoan nhẹ nhõm. Khi biết Lý Thần đã đến đây tin tức, Triệu Vũ Tình kích động gò má ửng đỏ, không để ý con gái ra rụt rè, trực tiếp liền xông ra ngoài. Có điều chờ nàng hấp tấp ra Nguyệt Thần cung sau, liền lại đột nhiên ngừng lại. Đi ra quá gấp, căn bản là chưa kịp rửa mặt trang phục. Nàng không có bên người mang theo tiểu kính tử quen thuộc, có thể lại không muốn chết thân trở lại, gấp liền như đồng con kiến trên chảo nóng như thế, bao quanh trực chuyển. Đột nhiên, nàng nhớ tới ngay ở phía trước cách đó không xa có một dòng suối nhỏ, chính mình có thể đi nơi đó, đơn giản rửa mặt một hồi. Đem hoàn mỹ nhất chính mình, hiện ra cho trong lòng tình lang. Vũ Tình. Triệu Vũ Tình vừa ở bên dòng suối nhỏ rửa mặt, chính đang sắp xếp tóc mai thì, đột nhiên nghe có người ở gọi tên của chính mình. Đây là làm cho nàng hồn khiên mộng nhiều âm thanh. Triệu Vũ Tình lo sợ bất an xoay người, thấy Lý Thần chính giờ vừa hái hoa nhi, dưới ánh mặt trời mỉm cười nở nụ cười. Lý Thần ca ca. Triệu Vũ Tình dưng dưng hô một câu, liền không để ý con gái ra ngượng ngùng, như đồng chim nhỏ về tổ như thế, trực tiếp nhào tới Lý Thần trong lòng, nhỏ giọng nước nở lên. "Lý Thần ca ca, ngươi biết mà, ta rất nhớ ngươi." Lý Thần nhẹ nhàng vỗ một cái Triệu Vũ Tình bay, "Vấn đạo, Vũ Tình, khỏe mạnh ngươi khóc cái gì? Trong hai năm qua, ngươi có được khỏe hay không?" Nghe được Lý Thần tuân hỏi mình hai năm qua tình trạng gần đây, Triệu Vũ Tình nghẹn ngào nói không ra lời, đầy bụng nhớ nhung, tất cả đều hóa thành tương tư lệ, vương xuống đến. Nàng gào khóc, Lý Thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhân hai người này liền như vậy, ở Liễu Thụ bên dưới, Khê Thủy bên bờ, chăm chú ôm cùng nhau. Tự cái gọi là Kim Thu Ngọc Lộ một tương phùng, liền thắng nhưng nhân gian vô số. Chú một lúc lâu qua đi, Triệu Vũ Tình lúc này mới lưu luyến buông ra. Nàng bắt đầu như Lý Thần nghĩ linh tinh giản giải, hai năm qua nhiều, nàng ở Nguyệt Thần cung tháng ngày. Nàng bởi vì người mang linh thể, thiên phú lại là thượng giai, bởi vậy được Tĩnh Di Tiên Cô chờ người yêu thích, còn có Thủy Nguyệt như vậy một tâm địa đơn thuần nữ hài bồi tiếp, ngược lại cũng không được bị khuất gì. Chỉ là ở trời tối người yên thì, nàng đều là sẽ nhớ tới trong lòng hình dáng. Này thường thường làm cho nàng đến sau nửa đêm mới có thể ngủ say. Lý Thần đem đơn giản giảng một chút chính mình trải qua sự tình, có điều hắn nói nhẹ như mây gió, đại thể đều là một bút đánh qua. Triệu Vũ Tình biết được Luyện Hồng Thường cũng bồi Lý Thần đồng thời đến đây, đối với nàng tràn ngập cảm kích cùng ước ao. Bởi xuất thân thấp hèn duyên cớ, nàng đem tư thái của chính mình bãi rất thấp, thậm chí đều có tự ti ý tứ. Bởi vậy Diệp Sơ Tuyết, Luyện Hồng Thường các nàng có thể sẽ ghen, sẽ dở tính trẻ con, mà nàng nhưng sẽ không. Chỉ cần Lý Thần trong lòng có vị trí của nàng, vậy thì hài lòng. Như vậy cũng tốt so với là trong lộc đỉnh ký, theo vi tiểu bảo hầu gái sông nhi, toàn tâm toàn ý chỉ vì tình lang. Ngay ở Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường hỗ tố tâm sự thời khắc, mấy bóng người bồng bềnh hạ xuống. người cầm đầu là Tĩnh Di Tiên Cô. Ngoài ra, còn có Thủy Nguyệt cùng Luyện Hồng Thường. Tĩnh Di Tiên Cô cùng Lý Thần đối lập mà coi, cảnh tượng này rất có ngày đó ở núi Phú Sĩ trên đỉnh ngọn núi vừa coi cảm. Triệu Vũ Tình đỏ mặt, thấp giọng hô một câu sư phụ. Có điều, nàng cũng không có hướng Tĩnh Di Tiên Cô đi tới, mà là vẫn đứng Lý Thần bên người. Lý Thần cười nhẹ, hướng về phía Tĩnh Di Tiên Cô nói rằng, "Tiên Cô, có khỏe hay không?" Lại gặp mặt. Tĩnh Di Tiên Cô cũng nhớ tới ở thế tục giới một màn, không tới thời gian 3 năm, trước mắt thiếu niên này, dĩ nhiên trưởng thành đến mức độ kinh khủng như vậy, thậm chí đủ để sánh vai bọn họ những này tiên cấp tông môn tiên tri tiêu tử, thánh nữ. Yêu nghiệt như thế thiên phú, phóng tầm mắt toàn bộ tu chân giới tân trong hàng đệ tử đời thứ nhất, cũng chỉ có Kiếm Vô Ngân, Độc Cô Minh trở rất ít mấy vị thiên tiêu, có thể cùng sánh vai. Tĩnh Di Tiên Cô khẽ bước cằm, đáp, "Lý Thần, nói thật sự, ngươi trưởng thành để ta có chút bất ngờ." Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, "Ta nói rồi, trong vòng 2-3 năm, liền nhất định sẽ tới nơi này xem Vũ Tình. Hạnh không có nhục sứ mệnh, không để tiên cô thất vọng." Nghe được Lý Thần, Triệu Vũ Tình mặt cười nhất thời liền tu đỏ chót, trong lòng càng là như ăn mật đường như thế ngọt. Lý Thần lời nói mặc dù nói khách khí, có thể trong lời nói, nhưng tràn đầy bệ nghệ thiên hạ ngạo khí, điều này làm cho Tĩnh Di Tiên Cô nghe được rất là không thoải mái. Hơi làm chốc lát trầm ngâm sau, nàng cũng sẽ không lại quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Vậy ngươi hiện tại có tính toán gì không, muốn dẫn Vũ Tình đi sao?" Lý Thần không trả lời, mà là đưa mắt tìm đến phía Triệu Vũ Tình. Cái này muốn xem Vũ Tình nàng ý của chính mình, nàng nếu là không muốn đi, ta sẽ không ép buộc nàng. Có thể nàng nếu là muốn đi, các ngươi ai cũng không giữ được. Câu nói này đồng dạng nói thô bạo 10 phần, để Tĩnh Di Tiên Cô trong lòng đều có chút tức giận. Có điều, trong lòng nàng rất rõ ràng, hiện tại còn không phải lúc nổi giận. "Vũ Tình, ý của ngươi thế nào?" Tĩnh Di Tiên Cô câu này câu hỏi, đem quyền lựa chọn ném Triệu Vũ Tình. Trong nháy mắt ánh mắt của mọi người, tất cả đều tề loạch xoạch hướng nàng nhìn sang. Triệu Vũ Tình nhìn một chút Tĩnh Di Tiên Cô, lại nhìn một chút Lý Thần. Lập tức, nàng liền không nói một lời, hướng Tĩnh Di Tiên Cô đi tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Tĩnh Di Tiên Cô trong lòng đại hỉ, chắc hẳn phải vậy cho rằng Triệu Vũ Tình làm ra lựa chọn chính xác. Nàng nguyên bản còn chuẩn bị một đống lớn khuyên bảo Triệu Vũ Tình lưu lại ngôn từ, xem ra lần này tất cả đều không có đất dụng võ. Nhưng mà, Triệu Vũ Tình đón lấy động tác, lại làm cho nét cười của nàng, tất cả đều trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt. Chú một, xuất từ Tần Quan, cầu hỷ thức tiên, chương 815, Thiên Nguyên Thành. Triệu Vũ Tình đi tới Tĩnh Di Tiên Cô trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất. Nàng bất thình lình cử động, đem tất cả mọi người đều cho sợ hết hồn. Tĩnh Di Tiên Cô sắc mặt cứng đờ, hỏi, "Vũ Tình, ngươi làm cái gì vậy?" Triệu Vũ Tình ngẩng đầu nhìn Tĩnh Di Tiên Cô, gằn từng chữ một, "Sư phụ, đa tạ ngươi này hơn 2 năm qua, đối với Vũ Tình thụ nghiệp tri ân, Vũ Tình đời này đều sẽ khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không bao giờ giảm quên." Nghe được Triệu Vũ Tình lời ấy, Tĩnh Di Tiên Cô giận tím mặt, chỉ vào Lý Thần lớn tiếng quát lên, "Vũ Tình, ngươi lời này là có ý gì, muốn rời khỏi Nguyệt Thần cùng với hắn đi sao?" Triệu Vũ Tình dưng dưng nhìn Lý Thần một chút, ngưng nghẹn nói, "Sư phụ, xin lỗi." Tĩnh Di Tiên Cô thấy răn dạy vô dụng, liền bắt đầu tận tình khuyên nhủ khuyên nói đến, "Vũ Tình, ngươi là trời sinh linh thể, là tu tiên tuyệt hảo ứng cử viên, Nguyệt Thần cung là ngươi tốt nhất quy tụ, cũng không thể bởi vì nhi nữ tình trường làm lỡ chính mình tu hành." Triệu Vũ Tình không hề bị lay động, ngưng giọng nói, "Sư phụ, nếu là không có Lý Thần, hiện tại Vũ Tình nói không chắc từ lâu là cô phần dưới bạch cốt, lại càng không có ngày hôm nay. Nếu như ở tiền đồ cùng yêu thích người trong lúc đó, cần phải muốn chọn một, ta tuyển người sau, mong rằng sư phụ tất thành." Tĩnh Di Tiên Cô giận quá mà cười, chỉ vào Lý Thần giễu cợt nói, "Vũ Tình, ngươi trợn mắt lên nhìn rõ ràng, ngươi yêu người, có điều là mọi chỗ lưu tình đang đổ lãng từ thôi. Hắn đáng giá ngươi như thế làm à? Không cái gì có đáng giá hay không, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, không oán không hối hận." Chú một, Triệu Vũ Tình thanh âm không lớn, nhưng là ngữ khí nhưng là dị thường kiên quyết, nghe được trong tai, giống như lôi đình nổ vang, tuyên truyền giác ngộ, khiến cho người trở nên động dung. Đối với ái tình có điểm trải nghiệm Thủy Nguyệt, lúc này tựa hồ có thể hiểu được Triệu Vũ Tình hành động, vành mắt hơi có chút ửng hồng. Hỏi thế gian tình là gì? Luân. Tuy nói là tình địch, có thể Luyện Hồng Thường cũng bị Triệu Vũ Tình này liều lĩnh tinh thần cảm động. "Vũ Tình, ngươi trước tiến lên." Lý Thần cũng bị Triệu Vũ Tình đột nhiên xuất hiện tự động cho đánh trở tay không kịp, mau tới trước đem đỡ lên đến. Bất kể nói thế nào, Tĩnh Di Tiên Cô đều là Triệu Vũ Tình sư phụ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, này hơn 2 năm qua cũng vẫn luôn đợi nàng không sai. Tĩnh Di Tiên Cô nhìn Lý Thần, ngưng thanh quát lên, "Lý Thần, ta thừa nhận ngươi thiên phú vô cùng tốt, có thể chỉ dựa vào những này còn thiếu rất nhiều. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể ở sau 3 tháng tiên môn hội vũ bên trong đoạt quan, ta liền đem Vũ Tình giao cho ngươi. Nếu không, đừng hỏng." Lý Thần nhìn đầy mặt nước mắt Triệu Vũ Tình, khẽ gật đầu một cái, nói, "Được, ta đáp ứng ngươi. Cũng hy vọng tiên câu ngươi đến thời điểm giữ lời nói." Tĩnh Di Tiên Câu nghe vậy sững sờ, Lý Thần thiên phú là không sai, có thể tưởng tượng muốn ở tiên môn hội vũ bên trong đoạt giải nhất, không thể so đăng tiên dung dịch. Nàng chi sở dĩ nói ra yêu cầu này, chính là muốn Lý Thần biết khó mà lui, có thể vạn bạn không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên một cái liền cho đồng ý tự nhiên chắc chắn, ta có thể liền như vậy lập lời thề. "Có điều ngươi cũng phải đáp ứng ta, nếu là không cách nào làm được, liền không muốn trở lại quấy rầy Vũ Tình. Này tiên môn hội vũ người đứng đầu, ta muốn định." Lý Thần nói lời thề son sắt, làm cho người ta một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Nói xong, hắn liền đi hướng về Triệu Vũ Tình, khẽ mỉm cười, nói, "Vũ Tình, ngươi hiện tại này Nguyệt Thần cung an tâm nghỉ ngơi 3 tháng. Đến thời điểm, ta lại tới tìm ngươi." Triệu Vũ Tình trong lòng tuy có vạn ngàn không muốn, còn là khe khẽ gật đầu. Nàng Lê Qua cười yếu ớt, đáp, "Thường, ta chờ ngươi." "Hừ, tốt lắm, ta ngược lại muốn xem ngươi là làm sao ở Tiên môn hội vũ bên trong đoạt giải nhất." Tính gì tiên cô căm giận hừ một câu, trợn mắt nhìn. Lý Thần nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Hiện tại nhiều lời vô ích, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tiên môn hội vũ là tu chân giới thị cử, mỗi một cái giáp luân một lần. Trăm ngàn năm qua, vẫn luôn chưa từng gián đoạn quá. Phàm là đoạt giải nhất giả, chỉ cần không trúng đầu ngã xuống, không một không trưởng thành bị lạ, quát tháo phong vân tiên môn cự phách. Có điều, này trăm ngàn năm qua, lấy tán tu thân phận đoạt giải nhất giả, nhưng không một người. Dù cho là địa cấp tông môn tinh anh kiệt xuất, bước lên 10 vị trí đầu, đều thuộc về hiếm như lá mùa thu tồn tại, chớ nói chi là đoạt giải nhất. Mà những này tiêu chuẩn, trên căn bản đều là bị thập đại thiên cấp tông môn, bốn đại tu chân thế gia lũ đoạn, người ngoài coi như là đánh vỡ đầu chảy máu, cũng khó có thể bước lên trong đó. Đương nhiên, một khi bước lên trong đó, cũng là mang ý nghĩa trực tiếp một bước lên trời. Bởi vậy, đối với như vậy thịnh hội, mặc kệ là tông môn đệ tử cũng được, tán tu đệ tử cũng được, đều sẽ không bỏ qua cái này một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội, có tạo không tạo đều sẽ tới đánh tới một cây. Lần này tiên môn hội vũ địa điểm ở Thiên Nguyên Thành bên trong. Thiên Nguyên Thành, nơi này là Bồng Lai Tiên Đảo khu vực trung tâm, cũng là chân tiên minh tổng đà vị trí. Rời đi Nguyệt Thần cung sau, Lý Thần rồi cùng Luyện Hồng Thường đồng thời thẳng đến Thiên Nguyên Thành mà đi. "Ngươi thật sự có nắm đánh bại cái kia Kiếm Vô Ngân, còn có Độc Cô Minh sao?" Luyện Hồng Thường chớp mắt to như nước trong eo, hỏi Lý Thần. Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, "Coi như không nắm, cũng đến đi thử xem." Luyện Hồng Thường nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Lý Thần, hỏi, "Vì Triệu Vũ Tình?" Cứ việc Luyện Hồng Thường vẻ mặt vẫn cứ cùng trước như thế, không nổi bất luận dung động gì. Có điều Lý Thần nhưng có thể nàng giọng điệu bên trong, nhạy cảm bắt lấy một vẻ ghen tuông. Không chỉ là vì nàng. Thiết, vì nàng chính là vì nàng, Quang Minh chính đại nói chứ, như thế dối trá làm gì. Luyện Hồng Thường hai tay ôm cánh tay, chua xót nói. Lý Thần tức sạm mặt lại, hắn không trả lời, mà là quay về quanh thân không khí, dùng sức hữu lên. Luyện Hồng Thường không rõ, nghi hoặc vấn đạo, này, ngươi đang làm gì thế đây? Lý Thần đàng hoàng trịnh trọng nói, ta nghe thấy được một luồng bị chua, không biết là ai ra bình giấm chua đánh đổ, thật chua à. Lúc nói chuyện, hắn liền hướng Luyện Hồng Thường tụ hợp tới, còn lại dùng sức hút hai lần mũi. Luyện Hồng Thường lúc này mới ý thức được, chính mình lại bị Lý Thần cho động tác võ thuật, duỗi ra thiên thiên tay ngọc, một cái liền đem hắn tham tới được đầu cho đẩy đi ra ngoài. Hừ hừ, ngươi bình giấm chua mới đánh đổ đây, cách ta xa một chút, cùng ngươi không quen. Thiên Nguyên Thành ở ngoài, có chân tiên minh tu sĩ canh gác. Muốn vào thành, cũng phải giao nộp nhất định mức linh thạch, có điều nơi này so với Lôi Thành muốn quý giá đến ít hơn 10 lần, hơn nữa thủ tục cũng tương đương rườm rà, cần đăng ký, linh tương quan giấy chứng nhận. Đây là các ngươi lâm thời giấy thông hành, có thể ở Thiên Nguyên Thành bên trong lưu lại thời gian một tháng. Đến kỳ sau khi, xin mời tự động rời đi. Nếu không muốn rời đi, tới nơi này nữa đăng ký, tục phí. Một tên chân tiên minh tu sĩ lấy ra hai cái ngọc bài, dùng đỏ thắm bút ở phía sau viết đến Lý Thần cùng tên Luyện Hồng Thường, phân biệt giao phó cho bọn họ. Một bài bên trong có một tấm bản đồ, mặt trên đánh dấu một ít vùng cấm vị trí, nhất định không thể xông loạn. Nếu không, nếu là chết ở bên trong, có thể đừng trách ta đều không có trước đó nhắc nhở các ngươi. Chú một, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, đây là từ Chí Ma Ly Hôn Thông cáo bên trong một câu nói. Chương 816, Gia Cát Minh Nguyệt. Lý Thần dùng linh thức tìm kiếm ngọc bài, quả nhiên ở bên trong phát hiện một tấm bản đồ. Có điều này bản đồ họa thật là thô ráp, chỉ có đại thể đường biển. Hơn nữa, ngoại trừ phương bắc khu vực ở ngoài, đông, tây, nam tam đại khu vực, khắp nơi đều là hồng tự đánh dấu cấm địa. Phương bắc khu vực, đây là người ngoại lai viên nơi tụ tập, tam giáo cửu lưu đều đặt chân ở chỗ này. Cái này khá giống là trên địa cầu, thành trung thôn mùi vị. Mà bọn họ lĩnh ngọc bài, tác dụng to lớn nhất cũng chính là tương đương với ở tạm chứng. Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường đi tới bắc vực sau khi, liền dự định trước tiên tìm một khách sạn đặt chân, thuận tiện hỏi thăm một ít tình huống. Luyện Hồng Thường chỉ vào phía trước, nói với Lý Thần, phía trước có một nhà có gian khách sạn, qua xem một chút đi. Lý Thần ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là có gian khách sạn. Đứng lại, tiểu lâu này đã bị chủ nhân nhà ta bao xuống, những người khác không được đi vào. Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường mới vừa đi tới cửa khách sạn, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận quát lớn âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong các đứng bốn tên bạch y thủ vệ, đều là tuổi thanh xuân nữ tử. Từ đầu đến chân một mảnh bạch, không dính một hạt bụi. Ở tiểu lâu trung ương nhất, còn có một ngồi xe đẩy thiếu niên đẹp trai. Hắn giữa hai lông mày tương đương tuấn tú, dù cho là những cô gái này đều không kịp một nửa của hắn. Hơn nữa, Lý Thần còn ở trên người hắn phát hiện một loại tử khí. Cái gọi là tử khí cũng chính là sắp chết người, hoặc là vừa chết đi, thế nhưng thi thể chưa lương thấu giả, trên người tràn ngập một loại khí thể. Người bình thường căn bản là không cách nào nhìn thấy, Lý Thần cũng là bởi vì thức tỉnh rồi thấy rõ thần thông, mới có thể nhạy cảm bắt lấy điểm này. Ở này xe đẩy thiếu niên bên người, còn có một thân cao 2 mét, mình đồng ra sắc khôi ngô đại hán. Đây là luyện thể tu giả, mà đã đạt đến cảnh giới kim đan. Cái gọi là luyện thể tu giả chính là rèn luyện thân thể, loại này không phải đại nghị lực giả không thể làm, mà ngày sau thành tựu có hạn. Có điều một khi rèn luyện đại thành, ngang nhau cảnh giới bên trong, có thể nói sự tồn tại vô địch. Ngoài ra, còn có một tên kiểu cô gái yếu đuối. Nàng cái đầu không cao, nhìn dáng dấp có điều 1m4, 5 dáng vẻ. Có điều nhưng sinh phi thường tinh xảo, khuôn mặt đúc từ ngọc, lại như là một mỹ đến cực điểm bút bê sứ. Lúc này, cái kia khôi ngô đại hán đang vì xe đẩy thiếu niên rót rượu, mà này bút bê sứ thiếu nữ đang vì đó nắm tiên. Lý Thần ánh mắt từ hai người bọn họ trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào cái kia xe đẩy trên người thiếu niên, con người hơi co rút lại, sắc mặt cũng theo đột nhiên biến đổi, càng là huyền âm thể. Huyền âm thể, đây là một loại phi thường thể chất đặc biệt, thêm ra hiện tại trên người cô gái. Nếu là nam tử, tuyệt đại đa số đều là còn chưa xuất thế, tiểu dĩ thai chết trong bụng. Coi như may mắn sống sót sinh ra, cũng đều sẽ ở mấy ngày bên trong chết trẻ, hiếm có thể sống quá một tuần tuổi già, có thể sống đến 3-4 tuổi già, đều đã có thể xưng là kỳ tích. Mà trước mắt vị thiếu niên này, chí ít cũng đã qua 20 tuổi, chuyện này quả thật chính là kỳ tích bên trong kỳ tích. Dù là Lý Thần, đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Giang giác. Lý Thần tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, cái kia xe đẩy thiếu niên vừa nâng ly rượu lên tay đột nhiên run lên, chén rượu rơi trên mặt đất, xuất thành mảnh vỡ. Lập tức, hắn liền lấy một loại thâm thúy mà lại ánh mắt phức tạp, chặt chẽ nhìn chăm chú Lý Thần. Lớn mật, chủ nhân nhà ta, cũng là ngươi có thể nhìn thẳng à? Búp bê sứ nữ hài nhìn thấy chính mình chủ nhân có chút khác thường, liền hướng về phía Lý Thần một trận quát lớn. Mà không giống nhau, không chờ thoại âm lập địa, nàng liền trở tay rút kiếm, đột nhiên làm khó dễ. Luyện Hồng thường thấy có người ra tay với Lý Thần, cũng không cam lòng yếu thế, lập tức rút ra tử ảnh tiên kiếm lên địch. Làm chen, hai kiếm giữa trời ba chạm, bắn tóe ra một trận đất đèn đốm lửa, như nguyên tịch tiết tỏa ra điên hỏa, phóng ánh lóa mắt. Này một cái đối mặt giao chiến qua đi, Luyện Hồng thường cùng Bút Bê sứ thiếu nữ đồng thời bị đẩy lui. Cái kia tám tên bạch tí hầu gái cũng đều tề loạch xoạch rút kiếm. Kiếm mang hàn quang lấp lóe, mũi kiếm xa xa chỉ về Lý Thần cùng Luyện Hồng thường, đem hai người bọn họ cho vi ở trong đó. Bút Bê sứ thiếu nữ cùng Khôi Ngô đại hán cũng đều là độ cao cảnh giới, làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Có điều, bởi không biết Lý Thần cùng Luyện Hồng thường đến cùng là tại sao đường, các nàng không lại mạo muội ra tay. Liên như vậy, một trận dương cung bạt kiếm đối lập qua đi, xe đẩy thiếu niên hướng về phía quảng trường, trái phải phất phất tay, quát lên, Xương Trắng, Đồng Sơn, hai người các ngươi lui ra, không được vô lễ. Xương Trắng cùng Đồng Nhân liếc mắt nhìn nhau, liền đều thu rồi binh khí. Cái kia tám tên bạch tí hầu gái, cũng theo đồng loạt thu kiếm, lui về sau một bước. Cùng Xương Trắng, Đồng Sơn đồng thời, hiện ra chúng tinh cùng nguyện tư thái, đem xe đẩy thiếu niên cho hộ ở trong đó, để phòng bất chắc. Lý Thần lại cùng xe đẩy thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, nói với Luyện Hồng Thường, Hồng Thường, đi, đổi một cái khách sạn. Nhưng mà, còn không chờ hắn rời đi, cái kia xe đẩy thiếu niên đột nhiên hô một câu. Hai vị, xin dừng bước. Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường đều không hẹn mà cùng ngừng lại, cũng không quay đầu lại vấn đạo, ngươi có chuyện gì? Xe đẩy thiếu niên cười cợt, nói, khách sạn này bên trong thượng thừa bao nhiêu phòng khách, hai vị nếu là không chê, có thể đặt chân ở chỗ này. Lý Thần suy nghĩ một chút, đáp, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nghe được Lý Thần đồng ý, xe đẩy thiếu niên lộ ra một loại như chút được gánh nặng ung dung vẻ mặt. Hắn hướng về phía Lý Thần chắp tay, nói, hai vị, có thể hay không nể nang mặt mũi ăn cái cơm rau dưa? Lý Thần khẽ mỉm cười, nhanh chân lưu tinh tiến lên, ở xe đẩy trước mặt thiếu niên ngồi xuống. Xe đẩy thiếu niên lại quan sát tỉ mỉ Lý Thần một chút, bắt đầu tự giới thiệu. Tại hạ gia Cát Minh Nguyệt, còn chưa thỉnh giáo hai vị tôn tính đại danh. Lý Thần khẽ mỉm cười, đáp, Lý Thần, mục tử Lý, Nhật Nguyệt Tinh Thần Thần. Luyện Hồng Thường thấy Lý Thần báo tên thật, cũng theo trả lời một câu, Luyện Hồng Thường. Này ra Cát Minh Nguyệt ánh mắt, chỉ là đảo qua Luyện Hồng Thường một chút, rất nhanh sẽ lại lần nữa rơi xuống Lý Thần trên người. Mạ muội hỏi một câu, không biết Lý huynh sư thừa người phương nào. Lý Thần thuận miệng uống một chén rượu, hướng hờ đáp, tán tu, không môn không phái. Nghe được Lý Thần nói mình là tán tu, này ra Cát Minh Nguyệt vẻ mặt hơi sững sờ, lại bán tín bán nghi hỏi một câu, tán tu. Lý Thần vẫn chưa chính diện trả lời cho hắn, mà là cười cợt, nói, sơ lần gặp gỡ, liền tìm hiểu người khác nội tình, không phải là một thói quen tốt. Nghe xong Lý Thần, ra Cát Minh Nguyệt vẻ mặt nhất thời liền có chút khó coi. Cái kia bút bê sứ thấy chính mình chủ nhân trên mặt có vẻ tức giận, liền mắt hạnh trợn tròn, tức giận quát lớn lên. Làm càn, ngươi biết mình ở cùng ai nói chuyện à? Luyện Hồng Thường cũng không cam lòng yếu thế, ánh mắt nhìn thẳng bút bê sứ, một cái tay thật chặt đặt tại chuôi kiếm bên trên, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể rút kiếm lên chiến. Trong lúc nhất thời, song phương lần thứ hai rơi vào dương cung bạt kiếm thế cuộc bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt căm tức bút bê sứ, quát lớn nói, Xương Trắng, nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Còn không lui xuống, tự mình vào miệng. Bút bê sứ tuy rằng không cam tâm, bất quá đối với này Gia Cát Minh Nguyệt, nhưng là nói gì nghe nấy, chính mình tàn nhẫn mà đập chính mình một cái tát mạnh tử, lanh lảnh văng rội. Cái kia đúc từ ngọc mặt, nhất thời liền một mảnh sưng đỏ, nhìn dáng dấp ra tay không nhẹ. Lý Thần xem có chút hoảng sợ, đối với mình đều ra tay như thế tàn nhẫn, xem ra những người này không đơn giản à. Chương 817, tan rã trong không vui. Để Lý Minh cười chê rồi. Gia Cát Minh Nguyệt thấy Lý Thần vẻ mặt có chút kinh ngạc, liền trùng hắn ngượng ngùng nở nụ cười. Lý Thần cũng cười cận, nói, thương giá tán tu, không từng va chạm xã hội, mong rằng Gia Cát Minh chớ trách. Nghe được Lý Thần, Gia Cát Minh Nguyệt châm trước chốc lát, vấn đạo, Lý Minh thực lực ngươi không tầm thường, vì sao không vào tông môn? Này có câu nói đến hay, hay phong dựa vào lực, đưa ta trên thanh thiên. Nếu là có sư môn mạnh mẽ tài nguyên làm hậu thuẫn, nói vậy tu hành cũng là tiến triển cực nhanh. Lý Thần cười nhạt một tiếng, nói, con người của ta tính cách tàn mạn, chỉ có thể quá nhàn vân giá hạ tháng ngày. Tông môn tuy được, có thể bên trong quy củ cũng thực tại không ít, đáng ghét hẳn, còn không bằng một người không bị ràng buộc đến tự tại. Gia Cát Minh Nguyệt đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền bắt đầu cười ha hả. Lý huynh nói có lý, không nghĩ tới vẫn là người trong đồng đạo. Thứ không dám dâu dếm, ta cũng không chịu được những cái được gọi là danh môn chính đạo quy củ. Nghe được lời này, Lý Thần vẻ mặt hơi đổi. Có điều hắn vẫn chưa trả lời, mà là tiếp tục chờ đợi Gia Cát Minh Nguyệt đoạn sau. Đúng như dự đoán, Gia Cát Minh Nguyệt thấy Lý Thần không có nói tiếp, liền hạ thấp giọng, giả vờ thần bí nói rằng, Lý huynh, ta biết có một chỗ, thực lực không kém bất kỳ một nhà thiên cực tông môn, hơn nữa bên trong còn không có bất luận cái gì quy củ, không biết Lý huynh có thể có hứng thú. Lý Thần tới đây tu chân giới thời gian tuy nói không dài, có thể đối với chỗ này bao nhiêu cũng có một chút hiểu rõ. Phù hợp ra các Minh Nguyệt nói tới yêu cầu, chỉ có một chỗ, Thánh Tông. Ngoài ra, này Thánh Tông còn có một phụ nữ trẻ em đều biết tên, Ma giáo. Lúc trước, Cửu Châu thập đại thiên cực tông môn, tứ đại siêu cấp thế gia, sở dĩ liên hợp lại, thành lập chân tiên minh, rất lớn một phần nguyên nhân, cũng là bởi vì ma đạo phát triển quá mạnh, đối với một ít không phục tùng bọn họ bên trong môn phái nhỏ, đồ thành diệt tộc, vô cùng hung hăng ngang ngược. Có điều mấy trăm năm nay đến, trải qua lấy chân tiên minh cầm đầu chính đạo thế lực cường lực trấn áp, ma giáo hung hăng kiêu ngạo, bị đè xuống. Bọn họ lùi lại lùi nữa, hiện tại có thể hoạt động khu vực, trên căn bản cũng chính là lấy cùng ma tộc, cùng với yêu tộc giáp giới biên thủy nơi. Không nghĩ tới, bọn họ hiện tại lại có ngẩng đầu dấu hiệu, khiến cho cùng chuyện tiêu như thế, khắp nơi kéo người nhập bọn. Đối với những này cái gọi là chính đạo ma giáo trong lúc đó tranh đấu, Lý Thần mới chẳng muốn đi để ý tới. Mặc kệ ngươi là chính đạo cũng được, ma giáo cũng được, chỉ cần không đến trêu chọc ta, cái kia đại gia liền tưởng an vô sự. Nếu không, thần chặn đồ thần, ma chặn diệt ma. Nhớ tới ở đây, Lý Thần liền giơ lên thật cao chén rượu, ở cùng gia cát Minh Nguyệt tề lông mày thời khắc, cười nói, không có hứng thú. Nghe được Lý Thần trực tiếp quyết tuyệt, bút bê sứ thiếu nữ nhất thời liền giận tím mặt, ngưng thanh quát lớn, chủ nhân nhà ta có thể mời ngươi, đó là ngươi vinh hạnh. Ngươi có thể đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lý Thần con ngươi đột nhiên phát lạnh, thủ đoạn đột nhiên xoay một cái, trực tiếp liền đem rượu trong chén, tất cả đều dội đến trên mặt của nàng. Ta cùng ngươi chủ người nói chuyện, có ngươi xen mồm phần sao? Bút bê sứ không ngờ tới Lý Thần dám dùng rượu dội nàng, tại chỗ liền thẹn quá thành giận. Có điều còn không chờ nàng phát tác, Gia Cát Minh Nguyệt liền cố ý trầm mặt, quát lên, xương trắng, vừa mới trưởng quá miệng, ngươi liền như thế không biết ghi nhớ à? Bút bê sứ thấy chính mình chủ nhân nổi giận, phẫn nộ lui xuống, lại dùng sức trưởng một hồi miệng mình. Lời không hợp ý hơn nửa câu, bữa này uống rượu rất không vui, còn chưa kết thúc, Lý Thần sẽ theo liền tìm cái cớ rời đi. Thần, cái kia gọi là Gia Cát Minh Nguyệt người, đến cùng là lai lịch gì? Ta làm sao có một loại cảm giác bất an? Sau khi trở lại phòng, Luyện Hồng Thường liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Lý Thần suy nghĩ một chút, nói, hắn là huyền âm thể, dựa theo tình huống bình thường tới nói, là một kẻ đã chết. A, người chết. Luyện Hồng Thường bị Lý Thần cho sợ hết hồn, nhất thời liền cả kinh há to miệng. Lý Thần gật gật đầu, đáp, thường, theo lẽ thường tới nói, hắn trời sinh huyền âm thể, tuyệt đối không thể sống đến hiện tại. Nhưng hắn rõ ràng còn sống sót ta. Luyện Hồng Thường hai mắt vụ sáng lên, đưa ra nghi ngờ trong lòng. Khả năng là từng có kỳ ngộ gì đi. Cho tới là kỳ ngộ gì, Lý Thần hiện tại còn không thể nào biết được. Có điều có một chút nhưng có thể khẳng định, nay kỳ ngộ khẳng định cùng ma giáo có quan hệ. Cùng lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt trong phòng, Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt nhìn gò má có chút xương đỏ xương trắng, liền thân tay sờ soạn một hồi. Xương trắng bị Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên xuất hiện xoa xoa cho sợ hết hồn, không nhịn được giật cả mình. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt đột nhiên chìm xuống, quát lên, "Xương trắng, ngươi đang trách ta sao?" Xương trắng mau mau quỳ xuống, nói liên tục nô tỳ không dám. Sau một chốc, nàng thấy Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt ấn nộ giảm xuống, lúc này mới lại đánh bạo, "Vấn đạo, chủ nhân, nô tỳ có một chút không nghĩ ra." Gia Cát Minh Nguyệt nhìn một chút nàng, hỏi, "Ngươi là muốn nói liên quan với Lý Thần sự tình chứ?" Xương trắng tiểu gà mổ thóc như thế dùng sức gật gật đầu, tức giận bất bình nói, "Hừ, hai người bọn họ có điều là trúc cơ tán tu thôi, chủ nhân ngài có phải là cũng quá cao nhìn bọn họ?" Gia Cát Minh Nguyệt trầm ngâm chốc lát, không biết là đối với Xương trắng nói, vẫn là một người lẩm bẩm lầu bầu. "Cái kia gọi là Lý Thần thiếu niên rất thần bí, ta đều nhìn có chút không ra hắn. Người như vậy, nếu là gia nhập Thánh Tông, tất nhiên như hổ thêm cánh. Thánh Tông đại nghiệp tỷ lệ thành công, liền lại sẽ nhiều hơn mấy phần." "Chủ nhân, nhưng hắn đã sáng tỏ biểu thị từ chối. Hơn nữa, người như vậy, nếu là vào chân tiên minh, đối với mà nói, sợ rằng sẽ là một đại họa tâm phúc." Nói ra câu nói này thì, Xương trắng liền ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đang đợi hắn mệnh lệnh. "Đi giết Lý Thần mệnh lệnh." Gia Cát Minh Nguyệt trong con ngươi hiện ra một vẻ sát ý có điều này xóa bỏ ý, rất nhanh sẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, hắn liền khoát tay háo một cái, nói, "Không đổi, trước tiên lưu hắn một mạng. Hiện tại việc cấp bách là nghĩ hết tất cả biện pháp, hoàn thành mặt trên bàn giao nhiệm vụ." Xương trắng còn muốn nói thêm gì nữa, có điều nàng thấy chính mình chủ nhân ngữ khí kiên quyết, cũng là đem đã lời ra đến khóe miệng, cho mạnh mẽ nuốt trở vào. Gia Cát Minh Nguyệt đẩy xe đẩy, đi tới phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn treo ở liễu đầu cảnh viên nguyệt. Nếu như lúc này có một người ở đứng nguyệt cung bên trong, cùng với đối diện, liền sẽ phát hiện này Gia Cát Minh Nguyệt con người cực kỳ phức tạp, bên trong có không cam lòng, có oán hận, cũng có phẫn nộ, vẻ mặt dữ tợn, muốn phát điên. Hồi lâu, hắn mới trừng mắt như là dã thú như thế con mắt đỏ ngầu, hỏi, "Xương trắng, Gia Cát gia người có hay không đã đến Tiên Nguyên thành?" Xương trắng chắp tay đáp, "Về chủ nhân, hồ điệp truyền đến tin tức, Gia Cát gia bốn thiếu gia Gia Cát Dũng, ở hai vị bán nguyên anh cảnh giới cung phụng hộ tống bên dưới, đã với trưa hôm nay đến Gia Cát gia ở Thiên Nguyên thành Nam giao biệt viện." Nghe được Gia Cát Dũng danh tự này, Gia Cát Minh Nguyệt dùng sức cắn cắn răng, nói, "Được, tối hôm nay liền đi gặp gỡ một lần vị này Gia Cát gia dòng chính thiên kiêu." Nói xong lời cuối cùng dòng chính thiên kiêu bốn chữ thì hắn đem hàm răng đều suýt chút nữa cắn được đổ nát, con ngươi đỏ như máu, tràn đầy cừu hận lửa giận. Chương 818, một hồi cho hay. Trời tối người yên, nguyệt hắc phong cao. Chính ở trong phòng ngồi quanh chân Lý Thần, đột nhiên mở mắt ra, nhìn thẳng phía trước. Có động tĩnh. Chính ở bên cạnh thu thập giường chiếu Luyện Hồng Thường, nghe được Lý Thần, trong lòng đột nhiên cả kinh, vội vàng chạy đến vấn đạo, "Thần, làm sao?" Gia Cát Minh Nguyệt đi ra ngoài, cùng đi xem xem. Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường vừa mới đi ra cửa phòng, liền thấy tám tên cô gái mặc áo trắng, giơ lên đỉnh đầu màu trắng vũ kiệu. bên trái là Khôi Ngô đại hán, bên phải là kiểu cô gái yếu đuối.
Thần, ngươi nói bọn họ đây là muốn đi đâu?
Luyện Hồng Thường chớp nước long lanh mắt to, nghi hoặc hỏi. Lý Thần đứng tại chỗ, nhìn chăm chú ra Cát Minh Nguyệt chờ người đi xa phương hướng. Lập tức, hắn liền ở trong đầu siêu tầm trạm chỗ ở trên ngọc bài Thiên Nguyên Thành bản đồ. Mặt trên bản đồ, tuy nói vô cùng đơn giản thô ráp, nhưng lại cũng họa ra đại thể đường biển, đặc biệt là đối với mỗi cái tông môn, thế gia vùng cấm, đánh dấu phi thường rõ ràng. Hai đối lập so với chiếu rọi, không khó phát hiện, ra Cát Minh Nguyệt đi chính là Nam Giao vùng cấm. Đi, theo sau nhìn một cái, nói không chắc đêm nay sẽ có trò hay xem. Nói xong, Lý Thần rồi cùng Luyện Hồng Thường đồng thời, lặng yên không một tiếng động đi theo. Liên như vậy, theo gần nửa canh giờ, bọn họ liền đến Nam Giao cấm địa. Nơi này tất cả đều là chỉnh tề như một lầu cát, tươi thắm đồ sộ, thanh tùng thúy trúc, nước suối len keng, hơn nữa lượn lờ mây mù, thật có thể nói là nhân gian thiên cảnh. Nếu như nói phương Bắc tán tu tụ tập khu vực là rách tả tơi thành trung thôn, mà nơi này chính là đỉnh cấp bọn phú hào ở lại khu biệt thự. Bất quá đối với những này tiên cảnh, Lý Thần tất cả đều không nhìn thẳng, có thể gây nên hắn chú ý chính là một nhà biệt viện cửa, mang theo hai cái đại đèn lồng màu đỏ. Hồng đông đông ánh sáng, chiếu rọi hai cái viết chữ như rồng bay phượng múa đại tự, Gia Cát. Hiển nhiên, nơi này là Gia Cát gia, cũng là Gia Cát Minh Nguyệt đích đến của chuyến này. Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát gia, trong này là đơn thuần trùng hợp, vẫn có bí mật không muốn người biết. Lý Thần ở trong lòng một trận nói thầm, âm thầm nghĩ, mảnh này biệt viện là chân tiên minh thành lập sau, cắt cho Gia Cát gia nhà ở trong ngày thường, Gia Cát gia người, nếu là đến Tiên Nguyên thành làm việc, đều sẽ tới này biệt viện đặt chân. Gia Cát Dũng là Gia Cát gia dòng chính, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hơn nữa, hắn còn có một háo sắc tật xấu. Nghe nói này trong biệt viện, thu dưỡng một người tên là Hồ Điệp cô nương xinh đẹp, hắn liền không thể chờ đợi được nữa đi vào đến gần, muốn phải nhanh một chút ôm đến mỹ nhân quy, cẩn thận mà phát tiết một hồi dã thú dục vọng. Tối hôm đó, Hồ Điệp một bộ tố y quần trắng, bên hông buộc một cái nga hoàng tỷ đái, theo gió lay động. Nàng đứng dương liễu thụ dưới, phóng tầm mắt tới sóng nước lấp loáng mặt hồ, mỹ lệ dung nhan trên, kết đầy u buồn hoa đinh hương, u ván lại bằng hoàng, làm người thương yêu yêu. Nguyên bản là tốt rồi sắc ra các dũng, nhìn thấy như vậy tuyệt thế giai nhân, tại chỗ liền xem ngây dại, ngụm nước đều ào ào chảy xuống chảy. Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi, lão hoàng vật kia, còn thật không có gạt ta. Hồ Điệp nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, nhất thời lại như là bị kinh sợ hai đến thỏ trắng nhỏ, sợ hãi bất an nhìn ra các dũng. Ngươi là người nào? Gia Cát Dũng dùng sức trà sát một hồi trên khỏe môi ngụm nước, liên tục xua tay nói rằng, cô nương chớ sợ, ta là Gia Cát Dũng, không phải người xấu. Hồ Điệp giả vờ bất an vấn đạo, ngươi là Gia Cát thiếu gia. Gia Cát Dũng thấy Hồ Điệp nhận ra chính mình, trong lòng đại hỉ, gật đầu liên tục đáp, đúng, ta chính là Gia Cát gia đích hệ tử tôn, Gia Cát Dũng. Nếu như sớm biết nơi này còn cất giấu một vị tuyệt thế giai nhân, ta nhưng là sớm một chút đến rồi. Nô tỳ Hồ Điệp gặp Gia Cát thiếu gia. Hồ Điệp tâm thần hơi định, hướng về phía Gia Cát Dũng dịu dàng thi lễ một cái. Nàng uốn cong eo, thiên nga cổ dưới, liền lộ ra trắng lóa như tuyết đầy đà, để Gia Cát Dũng xem trận cả mắt lên. Hồ Điệp cô đương, không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên. Nói xong, Gia Cát Dũng liền thừa dịp nâng Hồ Điệp cơ hội, đối với nàng tay máy tay chân. Hồ Điệp cố ý chối từ, liên tiếp lui về phía sau, cho đến lùi tới bên hồ, không thể lùi được nữa. Thiếu gia, đừng như vậy, đừng như vậy. Nhưng mà Hồ Điệp từ chối, càng thêm gây nên Gia Cát Dũng thu tính. Hắn một mặt dâm nhiên đãng vẻ mặt, dùng sức nuốt ngụm nước, nói rằng, Hồ Điệp cô đương, ta từ nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn, liền sâu sắc thích ngươi. Chỉ cần ngươi bé ngoan đi theo ta, ta bảo đảm tốt với ngươi. Nghe xong Gia Cát Dũng, Hồ Điệp liền cố ý xấu hổ nói, thiếu gia, ngươi cũng đừng nắm nô tỳ đùa giỡn. Gia Cát Dũng thấy Hồ Điệp không tin tưởng lời của mình, liền dựng thẳng lên hai ngón tay, lời thề son sắt nói, Hồ Điệp, lời của ta nói, những câu là thật, ta không nói đùa với ngươi. Ngươi nếu không tin, ta có thể đối với thiên tuyên thể. Hồ Điệp đột nhiên tiến lên, nắm lấy Gia Cát Dũng giơ lên đến, chuẩn bị xin thề ngón tay, ngượng ngùng nói, thiếu gia, ngươi làm cái gì vậy? Chỉ có điều ngài xuất thân cao quý, mà ta xuất thân thấp hèn, không xứng với ngài. Nghe được Hồ Điệp, Gia Cát Dũng trở nên kích động. Hồ Điệp cô đương, giữa người và người không có phối cùng không xứng câu chuyện, có thể ở chỗ này gặp gỡ, vậy thì là tới thiên tứ dư duyên phận. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi theo ta, ta nhất định sẽ không đối với ngươi bội tình bằng nghĩa, gấp bội tốt với ngươi. Hồ Điệp tựa hồ bị Gia Cát Dũng lần này lời tâm tình cảm động, một khuôn mặt tươi cười tại chỗ liền mắc cỡ đỏ chót, trêu đến Gia Cát Dũng một trái tim lại như là miêu chảo như thế. Đại đao đã sớm khát khao khó nhịn, muốn ở hồ nước này bên mở đem giải quyết tại chỗ. Như vậy hiểu điệu mỹ nhân nhi, mùi vị đó nhất định phi thường ngon, đặc biệt là ở này ngày tốt mỹ cảnh bên dưới, càng là một phen thích trí hưởng thụ. Nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị đưa tay cưới Hồ Điệp bên hông nga hoàng ti đái thì lại bị nắm bắt dừng tay. Thiếu gia, ngài mới vừa nói muốn tốt với ta, không biết ngài tính làm sao đối với ta thật. Gia Cát Dũng từ lâu bách trào não tâm, liền nói, ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi cái đó, như vậy có thể không? Hồ Điệp chớp mỹ lệ mắt to, hỏi, đúng là ta muốn cái gì, ngươi liền cho ta cái gì hả? Gia Cát Dũng có chút không nhịn được nói, đương nhiên, ta Gia Cát Dũng luôn luôn giữ lời nói, tuyệt không nuốt lời. Hồ Điệp nở nụ cười xinh đẹp, đem Gia Cát Dũng cho mê đến thần hồn điên đảo. Chợt, nàng liền tiến đến Gia Cát Dũng lô thai trước, nhẹ nhàng thổi một cái nhiệt khí, chậm rãi nói, thiếu gia, ta muốn mạng ngươi, ngươi cũng cho hả? Cho, đương nhiên cho. Gia Cát Dũng đã sớm bị mê mẩn tâm trí, mặc kệ Hồ Điệp nói cái gì, hắn đều gật đầu đáp ứng. Đột nhiên, hắn cảm giác mình bụng một trận sốt ruột đau nhức, trên mặt vẻ mặt cũng trong nháy mắt đọc lại, con ngươi đột nhiên mở rộng, biến đến mức dị thường dữ tợn. Hắn đột nhiên đẩy ra hồ điệp, nhìn mình bụng đan điền mệnh môn, cắm vào một cái đấm máu truy thủ. Gia Cát Dũng một tay bưng ổ xuất huyết vết thương, cái tay còn lại chỉ vào hồ điệp, hung loạn quát, đáng ghét, ngươi cái tiện nhân, dĩ nhiên nếu muốn giết ta. Chương 819, thống khổ chuyện cũ. Xì xì. Hồ điệp đột nhiên đem truy thủ cho rút ra, nàng rũa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm láp mặt trên vết máu, nhanh nhiên nói rằng, ta bốn thiếu gia, ngươi vừa nãy còn luôn miệng nói yêu ta, cái gì đều sẽ cho ta. Ta hiện tại chỉ là muốn mạng ngươi mà thôi, ngươi làm sao liền lại không muốn cho cơ chứ? Nếu như trước hồ điệp là không dính một hạt bụi, cao cao tại thượng thánh khiết nữ thần, như vậy hiện tại hồ điệp chính là đến từ trong địa ngục, khuôn mặt dữ tợn ma quỷ. Đáng ghét, ngươi tiện nhân này, ta muốn cho ngươi chết. Gia Cát Dũng phát sinh một trận như là như dã thu gào thét, trận hắn ngay lập tức niêm phong lại trên người huyền đạo, cả người như là bạo nộ hắc hùng như thế, hướng hồ điệp nào tới. Hồ điệp nhãn mâu đột nhiên phát lạnh, nhanh chóng ra tay, đột nhiên kéo lại Gia Cát Dũng cánh tay, một quá kiên suất, liền tàn nhẫn mà quăng ngã quá khứ. Giang giác. Gia Cát Dũng cả người đều bị tàn nhẫn mà ngã tại một khối lồi ra đá tảng bên trên. Đá tảng tại chỗ gây vỡ, mà Gia Cát Dũng cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, trên người mình xương sườn đều đã bị vỡ nát gãy xương. Hơn nữa đan điền bị hủy, căn cơ bị thương, dĩ nhiên trở thành một phế nhân. Hồ điệp bước liên tục nhẹ nhàng đi lên phía trước, cái kia ba tấc kim liên giống như bàn chân nhỏ, trực tiếp đạp ở Gia Cát Dũng trên vết thương, qua lại dùng sức nghiền ép lên, đau hắn gào gào thét lên. Đại thiếu gia của ta, ngươi vẫn là như thế hầu gấp. Gia Cát Dũng cô nén đau đớn, trợn tròn đôi mắt, con ngươi đều suýt chút nữa nổ tung đột ngột đi ra, lớn tiếng chất vấn, ngươi là người nào, tại sao muốn giết ta? Gia Cát Dũng, ngươi còn nhớ ta không? Trả lời người, không phải hồ điệp, mà là một hư linh mở mị tâm thanh. Lập tức, liền thấy tám cái tô y nữ tử, giơ lên đỉnh đầu trang sức tinh mỹ cố kiệu, từ trên trời giáng xuống. Cố kiệu vững vàng dừng lại, bên trong truyền đến một trận kịch liệt khả thanh. Gia Cát Dũng cả kinh mục thử đều đức, con mắt lại như là kim ngư mắt như thế, nhìn chằm chằm cố kiệu. Đang lúc này, hồ điệp tiến lên hướng về phía người trong kiệu, không người thi lễ một cái. Nô tỳ hồ điệp, gặp chủ nhân. Không giống nhau, không chờ nàng thoại âm lạc địa, một trận âm gió chợt nổi lên, đem màn kiệu xốc lên, lộ ra một tấm đẹp trai thanh tú mặt. Có điều khuôn mặt này phi thường trắng xám, xem không bằng bất kỳ màu máu, ở nguyệt quang chiếu rọi dưới, còn hơi dọa người. Ngươi là ai, vì sao mạnh mẽ xông vào ta Gia Cát phủ? Gia Cát Dũng vẫn chưa nhận ra người, cường nhịn đau khổ chất vấn người đến. Gia Cát Minh Nguyệt con ngươi âm u chết thế, lặng lặng nhìn chăm chú sóng nước lấp loáng mặt hồ, mà không hề cảm xúc vấn đạo. Gia Cát Dũng, ngươi có thể còn nhớ 15 năm trước, bị các ngươi Gia Cát ra người, tập trung vào tòa hồn tỉnh bên trong đôi kia mẹ con đây. Nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt giảng giải, Gia Cát Dũng đột nhiên nghĩ tới điều gì, phát sinh một trận không dám tin tưởng kinh ngạc thốt lên. Ngươi là tiểu thập bột. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng khạc hai lần, uy nghiêm đáng sợ cười gằn, ta tư ca, xem ra trí nhớ của ngươi cũng không tệ lắm, lại vẫn nhớ tới ta. Gia Cát Dũng đầy mặt không dám tin tưởng, cùng loạn quát, ngươi năm đó không phải là bị tập trung vào tòa hồn tỉnh bên trong mà, làm sao có khả năng còn sống sót? Không, cái này không thể nào, không thể. Gia Cát Minh Nguyệt tựa hồ là rơi vào qua lại trong ký ức, không nhịn được run rẩy một cái lần. Hắn là Gia Cát gia tộc tộc trưởng, Gia Cát con trai của Lôi Đình, ở Gia Cát Lôi Đình hết thể nhi tử bên trong, đứng hàng thứ 11. Có điều cũng không phải là dòng chính, mà là đối phương ở say rượu sau khi mạnh mẽ lâm hạnh một tỷ nữ sinh. Hắn sau khi sinh, liền thể nhược nhiều bệnh. Mẫu thân vì để cho hắn sống tiếp, càng đối với Gia Cát gia tộc người, khổ sở cầu xin, thậm chí ở trong mưa đêm quỷ mãi không đứng lên, mưu toan lấy này để đổi đến Gia Cát gia tộc đồng tình. Nhưng mà, tất cả mọi người đều coi bọn họ như là cậu, mọi cách làm nhục thượng tại kỳ thứ, có lúc thậm chí còn sẽ quyền đấm cướp đá. Liên như vậy, mẹ con hai cái quá người không bằng cậu sinh hoạt, cho đến hắn 4 tuổi năm ấy. Gia Cát Minh Nguyệt vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên năm đó, cái kia một ngày. Hắn sau khi sinh cái kia mấy năm, Gia Cát gia nhận việc sự không thuận. Gia Cát Lôi Đình tốt hơn một chút đích hệ tử tôn, đều bị yêu thú giết chết. Mà trùng hợp đang lúc này, một người tên là Đỗ Một Tiên âm dương thuật sĩ, nói hắn trời sinh dị thể, trúc thiên sát cô tinh chuyển thế, chuyên môn lại đây gieo vạ Gia Cát gia người. Gia Cát Lôi Đình chờ người đợi tin này thuật sĩ nói như vậy, lại muốn đem bọn họ cô nhi quả phụ tập trung vào tòa hồn tỉnh bên trong. Tòa hồn tỉnh, tòa thế gian tất cả hung sát toán linh. Mẹ con bọn hắn hai cái, chính là ở chỗ này dạng một ám vô thiên nhật địa phương quỷ quái. Hắc ám, hàn lãnh, đói bụng, khủng hoảng, tuyệt vọng. Khi đó Gia Cát Minh Nguyệt tuổi tác còn nhỏ, vẫn chưa ý thức được bọn họ ở trải qua cái gì, chỉ là cảm giác sợ sệt. Mẫu thân liền ôm thật chặt hắn, nói cho hắn không cần phải sợ, đây chỉ là đang đùa một đêm, rèn luyện lá gan của hắn. Vừa mới bắt đầu, Gia Cát Minh Nguyệt còn có chút hưng phấn. Hắn rốt cuộc có một có thể ở cha cùng tộc nhân trước mặt, chứng minh chính mình không phải rác rưởi cơ hội. Hắn rất kiên cường, liền như vậy chống đỡ 5 ngày 5 đêm, chỉ là sau đó thực sự đói gần chết, nằm nhoài mẫu thân trong lồng ngực, khóc lóc muốn ăn đồ ăn. Ngay ở hắn đói bụng thoi thóp thì, mẹ của hắn cho hắn một miếng thịt, còn mang theo tiên huyết, nóng hầm hập thịt. Hắn lúc đó, đói bụng hai mắt sáng ngắt, cũng không cố trên cái khác, liền quá nhanh cắn ăn nuốt lên. Liền như vậy, mỗi một quãng thời gian, mẫu thân hắn sẽ như là ảo thuật như thế, cho hắn một khối mới mẹ thịt ăn. Cho đến có một ngày, mẫu thân rất là gian nan xoa xoa đầu của hắn, dùng vô cùng suy yếu ngữ khí nói cho hắn, nói mình cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng hắn, để hắn nhất định phải sống sót, cẩn thận mà sống tiếp. Nghĩ tới những thứ này hắc ám chuyện cũ, Gia Cát Minh Nguyệt thân thể run, sắc mặt thảm bạch như xương, có vẻ phi thường làm người ta sợ hãi. Con người cũng hơi có chút mơ hồ, quá hồi lâu, mới nghe hắn mơ hồ không rõ từ trong miệng hô lên mẫu thân chữ này đến. Gia Cát Dũng bị Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trắng bệnh cho làm cho khiếp sợ, hắn tuy rằng không rõ ràng phát chuyện gì, có thể nhưng cũng có thể đoán được. Hắn cả kinh con mắt đột ngột đi ra, run cầm cập miệng lưỡi, "U a u ơ hô, tiểu thập một, ngươi muốn làm gì? Nơi này nhưng là Gia Cát gia biệt viện. Ngươi nếu là giết ta, cha cùng đại ca bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta, chuyện này ta có thể cho rằng chưa từng xảy ra." "Ha ha, buông tha ngươi, Gia Cát Dũng, ta mà hỏi ngươi, ta 4 tuổi năm ấy, các ngươi làm sao buông tha ta mẹ con?" "Khắc khắc, khắc khủng." Gia Cát Minh Nguyệt một trận cười gằn, mà bởi ngự khí quá mức kích động, bắt đầu kịch liệt hò khăn lên. "Từ quỷ môn quan bên trong bỏ ra ngoài, ta liền âm thầm thề, đời này nhất định phải làm cho các ngươi Gia Cát gia người, tất cả đều trải nghiệm một hồi, ở trong bóng tối thống khổ chết đi, đến cùng là tư vị gì, tư vị gì?" Gia Cát Minh Nguyệt khuôn mặt đẹp trai, trong nháy mắt liền trở nên dữ tợn cực kỳ, dị thường làm người ta sợ hãi. Ngay ở Gia Cát Dũng tuyệt vọng thời khắc, xa xa biệt viện, đột nhiên chuyển đến một trận tiếng la. "Dũng thiếu gia, là ngươi sao?" Chủ nhân của thanh âm, là bọn họ Gia Cát gia hai cái cung phụng, Hoàng Cực cùng Đỗ Hoàng. Gia Cát Dũng nghe vậy lại hỉ, như chết chìm người bắt được cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, không để ý trên thân thể đau nhức, bước lên cổ hạc quát, "Ta ở đây, nhanh tới cứu ta, cứu ta." Hoàng Cực, Đỗ Hoàng nghe được Gia Cát Dũng kêu thảm thiết, liền mang theo trong biệt viện cao thủ, nhanh chóng hướng bên này tụ tập mà tới. Hồ Điệp nhận ra người, đi nhanh lên đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, cung kính nói rằng, "Chủ nhân, là Hoàng Cực cùng Đỗ Hoàng, hai người bọn họ thực lực không tầm thường, đều là bán nguyên anh cảnh giới cường giả, bây giờ nên làm gì, có muốn hay không nên rời đi trước, ngày sau lại tính toán sau." Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt, đầy ngập cừu hận lửa giận, trừng mắt con mắt đỏ ngầu, cùng loạt quát, "Không, ta muốn giết bọn họ, giết bọn họ." Chương 820, đục nước béo cỏ. Hoàng Cực cùng Đỗ Hoàng hai người chạy tới, nhìn thấy Gia Cát Dũng bị người đánh thành trọng thương, sắc mặt đều là đại biến. "Người nào lại dám xông vào Gia Cát phủ? Nhanh lên một chút thả ra thiếu gia nhà ta, nếu không, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân." Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt đột nhiên phát lạnh, ra lệnh, "Giết bọn họ." Đồng Sơn, Xương Trắng hai người được chính mình chủ nhân mệnh lệnh sau, liền lấy ra từng người pháp bảo, trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Cùng Hoàng Cực, Đỗ Hoàng hai người chiến đấu cùng nhau. Đồng Sơn là luyện thể tu sĩ, toàn bộ thân thể hoàn toàn chính là cứng rắn không thể phá vỡ đồng tượng thiết bích. Bởi vậy tu vi của hắn, tuy rằng yếu hơn Hoàng Cực, có thể sức chiến đấu nhưng chưa nhược hơn nửa phần. Xương Trắng tuy nói không có Đồng Sơn như vậy cường hãn thân thể, có thể công pháp phi thường bị dị, giết người trong vô hình, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngay ở song phương chém giết khó phân thắng bại thời khắc, chỉ nghe nhất đạo giống như sấm rền giống như tiếng gào từ đỉnh đài lâu vũ bên trong truyền ra. Lập tức liền thấy một chống thiết quải che lấp ông lão, còn tựa như tia chớp vững vàng rơi vào Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Nhìn thấy người đến, Hoàng Cực, Đỗ Hoàng chờ Gia Cát ra người, trong lòng đều là đại hỉ. Là Cát Bá xuất quan. Nằm trên đất thống khổ hừ hừ Gia Cát Dũng càng là mừng đến phát khóc. "Cát Bá, nhanh ơi cứu ta, cứu ta." Tên này bị gọi là Cát Bá nam tử, tên là Cát Diệp, là Gia Cát gia gia chủ đương thời Gia Cát Lôi Đình huynh đệ kết nghĩa. Ở hồi trước, hắn vì cứu Gia Cát Lôi Đình, bị kẻ địch trọng thương. Tuy nói may mắn bảo vệ một cái mạng, nhưng lại vì thế tàn một chân, tu vi cũng là mức độ lớn hạ thấp. Có điều ngay cả như vậy, cũng có thể thắng Hoàng Cực, Đỗ Hoàng nửa bậc, hơn nữa mấy trăm năm qua, ở sinh tử chém giết bên trong tích lũy kinh nghiệm đối địch, bởi vậy dù cho là đụng tới chuẩn nguyên anh cường giả, cũng hoàn toàn có sức đánh một trận. Gia Cát Lôi Đình cảm ơn cứu mạng, liền để hắn phụ trách trấn thủ Gia Cát gia tộc ở Thiên Nguyên thành bên trong biệt viện. Cát Diệp tuy rằng tàn một chân, nhưng đối với Gia Cát Lôi Đình bàn giao sự tình, nhưng cũng là tận tâm tận trách. Mấy chục năm qua, vẫn luôn không có ra nửa điểm chỗ sơ suất. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên có người tặc đảm bảo thiên, tự tiện xông vào Gia Cát phủ. Cát Diệp túi đầu liếc mắt nhìn nằm trong vũng máu, thống khổ rầm rì Gia Cát Dũng, trong lòng đột nhiên chìm xuống. Này Gia Cát Dũng đan điền đã bị hủy, căn cơ gặp phải không thể nghịch chuyển tổn thương, dù cho là may mắn cứu lại một mạng, cũng sẽ triệt để bị trở thành phế nhân. Trong nháy mắt, Cát Diệp khô gầy trên gương mặt liền kịch liệt co giật lên. Cái kia híp lại trong con ngươi, cũng tràn đầy phẫn nộ hỏa diễm. Các ngươi là người nào, dám tính toán ta Gia Cát gia? Cát Bá, hắn là tiểu thập một. Không giống nhau, không chờ Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, Gia Cát Dũng liền gấp giọng tiếp một câu. Tiểu thập một. Cát Diệp có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời không có làm rõ, này cái gọi là tiểu thập một, đến cùng chỉ chính là cái nào. Có điều, khi ánh mắt của hắn, cùng Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, ở giữa không trung đụng vào nhau thì, đột nhiên nghĩ đến một người, sắc mặt đột nhiên vì đó biến đổi. Ngươi là bị tập trung vào tòa hồn tỉnh cái kia bé trai. Gia Cát Minh Nguyệt giận dữ cười, uy nghiêm đang sợ đáp, không sai, rất bất ngờ đi, ta lại vẫn sống sót. Hiện tại, ta đã trở về tới tìm các ngươi báo thù. Ta phải đem Gia Cát gia tất cả mọi người, tất cả đều ngàn đao bầm thây. Thực tận máu thịt của các ngươi, để cho các ngươi cũng hào hào thường một hồi, loại kia đến từ địa ngục tư vị. Nói đến kích động thì, hắn không cách nào phát tiết nội tâm cừu hận, liền bố mạnh tiểu cái, tàn nhẫn mà hướng Gia Cát Dũng đầu ném tới. A, không muốn. Gia Cát Dũng mục thử đều đức, phát sinh nhân sinh cuối cùng một trận tuyệt vọng kêu thảm thiết. Giang giác. Tiểu cái mề bao bọc ngàn quân lực, mạnh mẽ nện ở Gia Cát Dũng đầu, lại như làn nện tây qua, tại chỗ liền đem nện cho cái nát bét. Hồng, bạch, bắn tóe một chỗ, khiến người ta vì đó buồn nôn. Cát Diệp thấy Gia Cát Minh Nguyệt dám ở trước mắt mình đánh giết Gia Cát Dũng, nhất thời liền giận tím mặt. Ngươi cái thí huynh phản trên lịch tử, hôm nay ta liền thế Gia Cát gia tộc, thế phụ thân ngươi, thanh lý môn hộ. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn thiết quải đột nhiên bung lên, hướng Gia Cát Minh Nguyệt tàn nhẫn mà đập tới. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không cam lòng yếu thế, bánh xe phụ ghế tựa bên trong phun ra một đoàn xương trắng, đón nhận Cát Diệp. thần, ngươi nói hai người bọn họ, ai có khả năng nhất thắng?
Luyện Hồng Thường thấy phía dưới đã chém giết thành một đoàn, hơn nữa còn phi thường kịch liệt dáng vẻ, liền quay đầu nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần nhìn chằm chằm phía dưới chiến cuộc nhìn một hồi, đáp, chiến cuộc tạm thời còn không công khai, có điều tha thời gian càng lâu, đối với Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ lại càng bất lợi. Vậy nếu không muốn giúp bọn họ một tay? Nghe trộm đến Gia Cát Minh Nguyệt bị thảm thân thế sau, Luyện Hồng Thường liền đối với hắn tràn ngập đồng tình. Lý Thần suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, nói, bọn họ chuyện của chính mình, để chính bọn hắn giải quyết, không cần thiết đi tranh đoạt vũng nước đục này. Nói xong, hắn liền đưa mắt tìm đến phía xa xa chồng chất lầu cát. Vừa vào Bảo Sơn, liền không thể tay không mà về. Đi, đi bên trong nhìn một cái. Luyện Hồng Thường lật qua lật lại bạc tiểu gặng, gắt giọng, đầu trộm đuôi cướp liền đầu trộm đuôi cướp chứ, hà tất nói như vậy văn nhã. Bởi ra các gia cao thủ đều bị Gia Cát Minh Nguyệt đám người bọn họ hấp dẫn tới, bên trong thủ vệ tương đương bạc nhược. Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường như vào chỗ không người, dễ như ăn bánh, liền tìm đến một chỗ chuyên môn chứa đựng các loại hy thế chân bảo lầu cát. Bởi vì tàng bảo nơi bên ngoài có không ít cao thủ trông coi, Lý Thần thả ra ý thức, cẩn thận điều tra một phen, liền truyền âm cho Luyện Hồng Thường. Tổng cộng có 6 người, 2 tên kim đan cường giả, 4 tên trúc cơ tu sĩ. Nói xong, hắn liền đưa tay chỉ 2 tên tu sĩ kim đan, nói, cái kia 2 tên này giao cho ta, còn lại 4 cái, tất cả đều do ngươi bao biên, có vấn đề hay không? Luyện Hồng Thường lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không thành vấn đề. Các ngươi nói, phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người tu sĩ chỉ vào phía trước như ẩn như hiện ánh sáng, hỏi đồng bạn bên cạnh. Khả năng là có bọn đạo trích mâu tặc đến ra cắt ra chỗ bảo, bị phát hiện chứ? Một tên tu giả đem chính mình suy đoán nói ra. Còn không chờ hắn thoại âm lạc địa, thì có người tiếp nhận thoại đến, lạnh lùng chảo phúng lên. Ha ha, này mâu tặc cũng thật là tặc đảm bao tiền, thâu đồ vật dĩ nhiên trộm được ra cắt ra biệt huyện bên trong, cũng thật là điếc không sợ súng. Một tên tu sĩ kim đan nhìn thấy người thủ hạ đều ở châu đầu ghé thai, liền lớn tiếng quát lớn lên. Đều cho ta lên tinh thần đến, này chân bảo lâu nếu là có cái gì sơ suất, cẩn thận các ngươi trên cổ đầu. Thống lĩnh, vừa cắt Diệp trưởng lão đều tự thân xuất mã, khẳng định là bắt vào tay. Có người không phản đối, liền đánh bạo trả lời một câu miệng. Một gã khác tu sĩ kim đan cũng đánh cái ha ha, lớn tiếng cười nói, lão kim, ngươi điều này cũng quá cẩn thận rồi chứ. Ngươi có tin hay không, chỉ cần những kia mâu tặc dám đến, lão tử một lưỡi búa liền có thể trực tiếp bổ đầu của bọn họ. Bạch. Còn không chờ hắn thoại âm lạc địa, âm gió chợt nổi lên, toàn lên từng mảnh hồng diệp. Chợt cũng chỉ thấy nhất đạo ác liệt kiếm ảnh vẽ ra rực rỡ lóa mắt ánh lửa hồ quang, phá không đâm tới. Chương 821, thừa dịp cháy nhà hôi của. Tư rồi. Sắc bén tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Giang giáp trước còn kêu gào muốn một lưỡi búa đánh chết người đến kim đan cường giả, bị một chiêu kiếm đâm thủng huyết hầu, vẻ mặt trong nháy mắt liền cứng ngắc ở trên mặt. Người thứ hai kim đan cường giả trong lòng hoảng hốt, giơ lên một cái sáng lấp loa kim đao, liền hướng Lý Thần bổ tới. Lý Thần cánh tay run lên, năm ngón tay trương nắm thành quyền, trên có lôi đỉnh quân quẩn, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, tàn nhẫn mà đánh về trong lòng mệnh môn. Xì xì. Song phương có thể nói là gần trong gang tấc, Lý Thần vung quyền tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua tốc độ âm thanh, góc độ cũng phi thường xảo quyệt, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bởi vậy, cú đấm này xuống, tên kia kẻ xui xẻo còn chưa kịp làm ra phản ứng, đan điền tiểu dĩ bị nện bạo, nơi lồng ngực một đấm máu lô thủng lớn, nhìn thấy mà giật mình. Có điều trong nháy mắt, một kiếm nhất quyền, liền đem hai tên tu sĩ kim đan đánh giết. Còn lại 4 tên trúc cơ tu sĩ, tất cả đều cả kinh mục thử đều đức, nửa ngày mới không phục hồi tinh thần lại. Không được, nhanh đi thông báo các Diệp trưởng lão, có thích khách, có thích khách. Nhưng mà, còn không chờ tiếng nói của bọn họ hoàn toàn hô lên tiếng, nhất đạo tử sắc kiếm ảnh, như kim xà mùa tung, cấp xạ mà tới. Xì xì, xì xì, xì xì. 3 tên trúc cơ tu sĩ trong nháy mắt bị thuần sát, chỉ có một tên thực lực hơi cường giả may mắn thoát khỏi. Hắn cả kinh mục thử đều đức, theo bản năng bên trong lấy ra một đồ vật hướng giữa không trung quăng đi. Tư linh lợi, một viên đủ mọi màu sắc đạn tín hiệu giữa trời tỏa ra, đem toàn bộ bầu trời đêm đều cho chiếu rọi thành ban ngày. Giang giác, Lý Thần giơ tay chém xuống, đem này tên cuối cùng thị vệ đầu bổ xuống, đấm máu đầu như là bóng cao su như thế, ung ung cùng ngục lăn tới Luyện Hồng Thường dưới chân. Luyện Hồng Thường đại lông mày cau lại ngẩng đầu nhìn tỏa ra đạn tín hiệu, nói, thần bị phát hiện, bây giờ nên làm gì? Lý Thần nhìn một chút phục trang đẹp đẽ chân bảo cát, ngưng giọng nói, đi, đi vào nắm đồ vật. Sấn bọn họ lại đây trước, có thể nắm bao nhiêu là bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, hắn liền đột nhiên phất lên huyền thiết trọng kiếm, trực tiếp lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức, phá tan cấm chế. Hồ nước bên bờ, Cát Diệp đang cùng Âu Dương Minh Nguyệt đấu pháp, song phương chém giết chính hàm, đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Cát Diệp tàn một cái chân, Âu Dương Minh Nguyệt hai chân tàn phế, hai người bọn họ trong lúc đó chém giết, rất có điểm tàn áo xé mùi vị. Cát Diệp tu vi tuy nói ở Âu Dương Minh Nguyệt bên trên, nhưng đối phương sẽ đẩy, nhưng là do một cái cấp bậc không thấp pháp bảo cải tạo mà thành, phi thường vướng tay chân. Dù là mạnh mẽ hắn, cũng không dám mạo hiểm nhiên mạnh mẽ tấn công. Hoàng Cực cùng Đồng Sơn hai người sức chiến đấu, cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, chém giết chính hàm. Đỗ Hoang tuy nói hơi thắng bút bê sứ xương trắng một bậc, cũng dẫn trước ưu thế, cũng phi thường có hạn, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thoát thân. Gia Cát phủ bọn thị vệ, tuy nói ở nhân số trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể tu vi của bọn họ, phổ biến không bằng Gia Cát Minh Nguyệt thủ hạ hầu gái. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không có thủ thắng khả năng. Liên như vậy, song phương rơi vào phi thường rằng có chiến cuộc. Nếu là dựa theo như vậy chiến đấu nữa, dù cho đánh tới thiên minh, e sợ đều không thể phân ra thắng bại. Có điều, bọn họ song phương ai cũng không nghĩ đến vào lúc ấy. Một khi đợi được Hưng Đông, Chân Tiên Minh hoặc là những thế lực khác người sẽ nghe tin chạy tới. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ lại nghĩ thoát thân, có thể liền không còn là một chuyện dễ dàng. Cát Diệp không muốn Hưng Đông, là lo lắng Gia Cát Minh Nguyệt chờ người, một khi rơi vào Chân Tiên Minh chờ người trong tay, tình thế phát triển thì sẽ không lại được bọn họ bên này khống chế. Nếu là bị hữu tâm nhân lợi dụng, trước mặt mọi người vạch trần bọn họ Gia Cát gia tộc ngày xưa bê bối. Chờ đến lúc đó, toàn bộ Gia Cát gia tộc e sợ đều danh dự tạo địa, ải nhân ba phần. Dù sao, gia tộc càng lớn, liền càng đem cái gọi là mặt mũi xem trọng yếu. Liên ở tại bọn hắn đều từng người mang ý xấu riêng thời khắc, một viên tư linh lợi đạn tín hiệu giữa trời tỏa ra, trong nháy mắt liền đánh vỡ rằng có chiến cuộc. Nhìn thấy trong bầu trời đêm đạn tín hiệu, Cát Diệp hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc nói, không được, là chân bảo các bên kia xảy ra vấn đề rồi. Hiện tại Gia Cát Dũng đã chết, nếu là chân bảo các tái xuất sự, dù cho hắn là gia chủ linh đệ kết nghĩa, cũng khó thoát căn hệ. Gia Cát Minh Nguyệt chờ người, nhìn trong bầu trời đêm tỏa ra yên hỏa, trong lòng cũng là vạn ngàn nghi hoặc, không làm rõ ràng được đến cùng phát sinh cái gì bất ngờ. Bọn họ lần này mục đích là tìm Gia Cát gia người báo thủ. Tất cả mọi người đều ở nơi này, cũng không có an bài những người khác tay đi chân bảo các. Thừa cơ hội này, Hoàng Cực, Đỗ Hoang Đô lần lượt thoát khỏi từng người đối thủ, thoát ly chiến đấu, hướng Cát Diệp tụ lại quá khứ. Đồng Sơn, Sương Trắng chờ người cũng không có truy kích, mà là ngay đầu tiên hướng Gia Cát Minh Nguyệt áp sát. Chủ nhân, động tính huyên náo quá lớn, e sợ đã kinh động Chân Tiên Minh. Nơi đây không thích hợp ở lâu, vì an toàn của ngài, vẫn là đi đầu lui lại đi. Hồ Điệp nhìn một chút thượng có thừa quang bầu trời đêm, tràn đầy lo lắng nói rằng. Gia Cát Minh Nguyệt biết sự tình đã làm lớn, hơn nữa chuyến này đã giết Gia Cát Dũng, cũng coi như là thu hồi một điểm lợi tức. Cát Diệp thất phu, trở lại chuyển cáo Gia Cát Lôi Đỉnh, để hắn chờ đợi nợ máu trả bằng máu đi. Nói xong, hắn liền trùng thủ hạ người phất phất tay, ra lệnh, đi. Lời còn chưa dứt, bóng người của hắn liền giống như quỷ mị, bay vào trong tiệu. Hồ Điệp dẫn dắt tám tên tố ý hầu gái, dơ lên cốc tiệu ngự không mà đi. Các bá, bây giờ nên làm gì, có muốn hay không đuổi theo? Hoàng Dõi mắt đưa ra Cát Minh Nguyệt chờ người rời đi, gấp giọng hỏi. Cát Diệp con ngươi hơi co rút lại, bên trong lập lòe nham hiểm giống như hàn mang, nói, không cần, để tránh khỏi chúng rồi bọn họ kế điệu hồ ly sơn, trước tiên đi chân bảo các nhìn. Hết thảy bà bối đều ẩn ở chỗ kia, có thể tuyệt không thể sai sót. Chân bảo các tầm quan trọng, có thể so với Gia Cát Dũng mệnh còn trọng yếu hơn. Gia Cát Lôi Đỉnh tính cách phong lưu, chỉ là dòng chính nhi tử, đều đến mấy chục cái. Nếu là tính cả hắn khắp nơi lưu tình, sinh ra con thứ, e sợ cũng phải ba vị mấy kế. Coi như chết đến mấy cái, cũng không cần yếu. Có thể này chân bảo các, nhưng là bọn họ Gia Cát gia tộc trải qua hơn trăm niên, bỏ ra vô số tâm huyết, thu nạp tới được bà bối, tuyệt đối có thể nói chính là giá trị liên thành. Này nếu như bị tặc tử cướp sạch hết sạch, tổn thất kia chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Nhớ tới ở đây, Gia Cát nhất thời liền lòng như lửa đốt, bóng người lăng không hư độ, hướng chân bảo các phương hướng đi vội mà đi. Đỗ Hoang, Hoàng Cực chờ người thấy thế, lần lượt liếc mắt nhìn nhau, cũng nhanh chóng đi theo. Hồng Thường, quyết định sao? Bọn họ đến rồi. Lý Thần ánh mắt nhìn thẳng phía trước bầu trời đêm, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút nghiêm nghị. Luyện Hồng Thường giơ lên căng phòng túi chứa đồ, gật đầu lia lịa, nói, thường, quyết định. Tốt lắm, đi. Lý Thần lôi Luyện Hồng Thường cánh tay, định dựa theo đường cũ trở về. Tặc tử, trốn chỗ nào? Đang lúc này, Cát Diệp trước tiên giết trở về, chặn lại rồi Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường đường đi, trong tay thiết quải đột nhiên bung lên, tiếng xé gió như bài sơn đảo hải, sắc bén chói tai. Lý Thần một cái duệ về Luyện Hồng Thường, đem hộ ở phía sau. Chợt, hắn cái tay còn lại, lòng bàn tay bên trên ngưng tụ ra màu vàng nóng vạn tự quang ấn, hóa thành thái cổ núi lớn, tàn nhẫn mà đập tới. Ầm. Hai đòn sát chiêu giữa trời đụng vào nhau, như siêu cấp đạn đạo nổ tung, làm cho cả hư không cũng vì đó rung động. Vừa đối mặt giao chiến sau, Lý Thần lập tức cùng Cát Diệp tách ra, duệ lên Luyện Hồng Thường, thân thể nhanh chóng vượt qua tốc độ âm thanh, lấy tốc độ cực hạn, thoát đi hiện trường. Đợi được khói bụi tan hết, Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường liền từ lâu trốn đến không thấy hình bóng. Lúc này, Hoàng Cực, Đỗ Hoang chờ người cũng đã truy đuổi mà tới. Các bá, như thế nào, lưu lại cái kia tặc tử không có? Cát Diệp không trả lời, hắn sát mặt tái xanh, khiếp lại trong con người, càng là lúc nào cũng có thể phun ra lửa đến. Đáng ghét, truyền lệnh xuống, để ra các gia tộc ở Thiên Nguyên Thành tất cả cao thủ, tất cả đều cho ta phái ra đi. Bất luận làm sao, đều phải bắt được những tặc tử kia, đem bọn họ cho chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Hoàng Cực, Đỗ Hoang hai người lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, hơi làm chốc lát trầm ngâm, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một vấn đạo, các bá, chuyện lớn như vậy, có muốn hay không ra chủ hồi báo một chút? Này Cát Diệp trong lòng cũng phi thường rõ ràng, phát sinh chuyện lớn như vậy, chính mình khẳng định không che giấu nổi. Hắn suy nghĩ một chút, nói, chuyện này giao cho ta đi làm. Từ hiện tại lên, hai người các ngươi nhiệm vụ chính là phụ trách bắt lấy những kia trộm bảo tặc tử. Đúng rồi, việc này tuyệt đối không thể lộ ra, nhất định phải bí mật tiến hành, rõ ràng à? Hoàng Cực, Đỗ Hoang liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu liên tục, biểu thị chính mình rõ ràng. Dù sao, này dính đến trong gia tộc bê bối, không phải bọn họ những người ngoài này có thể lẫn vào sự tình. Được, các ngươi đi làm đi. Ta đi chân bảo các nhìn, kiểm lại một chút tổn thất. Cát Diệp đuổi đi Hoàng Cực, Đỗ Hoang hai người sau khi liền tiến vào chân bảo các. Có điều, hắn nhìn thấy bên trong khắp nơi vừa bộn cảnh tượng, trên mặt nhưng không có bất kỳ vẻ giận dữ, nhưng mà còn ở khô gầy khỏe miệng bên trên, vung lên một vệt đắc ý cười gằn. 49 chương 822, Lý Thần giết người. Chân bảo các bị cướp sạch hết sạch, tàn tạ khắp nơi, Cát Diệp đột nhiên cười, tự nhiên không phải giận dữ mà cười. Người khác ở hắn dưới mí mắt, cường sát ra Cát Dũng, cướp sạch chân bảo cát, này tuy nói là đánh hắn mặt, để hắn cắt Diệp bộ mặt mất hết, nhưng lại cũng giúp hắn giải quyết một phi thường vướng tay chân vấn đề. Những năm gần đây, hắn phụ trách trấn thủ chân bảo cát. Phàm là ở Thiên Nguyên thành một vùng tu bảo, tất cả đều hội tụ tập đến hắn nơi này. Bình quân mỗi cách thời gian 3 năm, Gia Cát Lôi đỉnh liền sẽ phái người lại đây nghiệm thu. Mà năm nay, mà là nghiệm thu niên đại. Có thể hiện nay bên trong hiện có linh thạch, cùng với chân bảo số lượng, cũng chỉ có khoảng trên một nửa, căn bản là không cách nào lừa dối, đã lừa gạt Gia Cát gia tộc người. Khổng lồ tài nguyên, là một tông môn, thế gia chỗ đứng căn bản. Bởi vậy, ở phương diện này, tuyệt đối không có bất cứ người nào tỉnh có thể giảng. Trông coi tự trộm, ở bất kỳ địa phương nào, bất cứ lúc nào đều là tối kỵ. Một khi sự phát, dù cho hắn là gia chủ huynh đệ kết nghĩa, cũng khẳng định là khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại được rồi, tất cả đều giao cho cái kia Gia Cát Minh Nguyệt. Mà này Gia Cát Minh Nguyệt chính là gia chủ đương thời Gia Cát Lôi đỉnh một tay tạo nên mà thành. Cứ như vậy, chính mình liền có thể đem sự tình cho đẩy sạch sành sanh, nhiều nhất cũng là đang một trông giữ không để ý tới, như vậy một không lớn không nhỏ trách nhiệm. Huống chi, chuyện này còn liên lụy đến gia chủ Gia Cát Lôi đỉnh. Hắn nếu là không muốn để cho quá khứ bê bối, chuyến ra dư luận xôn xao, tất nhiên sẽ đại lực tạo áp lực, khống chế thế cuộc. Nghĩ tới những thứ này, Cát Diệp tâm tình thật tốt, liền ngay cả bước đi đều so với bình thường lưu loát không ít. Có điều hắn nghĩ lại nghĩ tới tình cảnh lúc trước, sắc mặt cũng là lại thoáng trở nên hơi nghiêm nghị lên. Gia Cát Minh Nguyệt còn có trước sử dụng Phật gia trưởng pháp thiếu niên, hai người bọn họ còn nhỏ tuổi, thực lực đều không thể khinh thường. Bất luận làm sao một, đều có thể sánh vai Gia Cát gia tộc tân trong hàng đệ tử đời thứ nhất thiên tiêu kiệt xuất, Gia Cát Lưu Vân. Giả lấy thời gian, để bọn họ đều trưởng thành, toàn bộ Gia Cát gia tộc đều có khả năng đối mặt ngập đầu thái hương. Nghĩ đến Gia Cát Minh Nguyệt cái kia tràn đầy cừu hận đỏ như máu con mắt, cùng với hắn câu cuối cùng gào thét, Cát Diệp liền không khỏi run rẩy một cái lần. Cùng lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đã thuận lợi thoát khỏi phía sau truy binh, đi tới một cái trống trải trên đường phố. Phía trước cách đó không xa, chính là có gian khách sạn. "Chủ nhân, tối hôm nay động tính huyên náo không nhỏ. Ngày mai Chân Tiên Minh tất nhiên sẽ tham gia nghiêm tra, có gian khách sạn nơi đó đã không an toàn, vẫn là trực tiếp đi dưới một bí mật cứ điểm đi." Hồ Điệp phóng tầm mắt tới phía trước, hướng về Gia Cát Minh Nguyệt để ra bản thân kiến nghị. "Chủ nhân, Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường từng thấy, rất có thể sẽ tiết lộ thân phận, ngài xem có phải là đem bọn họ cho." Nói tiếp người là xương trắng, nàng thoại chỉ nói một nửa, liền trực tiếp dừng lại. Cái kia như là bút bê sứ như thế trên mặt, tràn đầy lạnh lẽo sát ý ý tại ngôn ngoại, đã không cần nói cũng biết. Khắc khắc, tốt lắm, xương trắng, Đồng Sơn chuyện này, liền giao cho các người, nhất định phải cho ta làm đẹp đẽ, tuyệt đối không thể lưu hậu hoạn. Nghe được chính mình chủ nhân đáp ứng yêu cầu của chính mình, xương trắng không khỏi vui mừng khôn xiết. Lý Thần cái kia tán tu, hại nàng đã trúng vài cái bạc hai. Hiện tại cơ hội báo thủ, rốt cục đến rồi. Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường nhiễu gần đạo, sớm chạy về có gian khách sạn. Luyện Hồng Thường đây là lần thứ nhất làm đầu trộm đuôi cướp, trái tim có chút thất vọng, đồng thời cũng phi thường kích động. Thần, lần này thu hoạch cũng không nhỏ, chỉ là linh thạch ta đều chuyển mấy trăm vạn. Luyện Hồng Thường cơ trong tay túi chứa đồ, không che giấu nổi khỏe miệng bên trên đắc ý, cười như đứa bé. Ngay ở nàng chuẩn bị mở ra túi chứa đồ chuẩn bị kiểm kê thu hoạch thì Lý Thần cửa trước ở ngoài liếc mắt nhìn, đột nhiên tiến lên kéo lại nàng tay nhỏ. Có người đến rồi. Còn không chờ hắn thoại âm lạc địa, liền chỉ nghe một trận nhẹ nhàng tiếng vang từ bên ngoài truyền đến. Chợt liền thấy một đoàn xương trắng tràn đầy rót vào trong đó. Một lát sau, liền nghe thấy một trận kẹt kẹt tiếng cửa mở âm. Chỉ thấy một cao một thấp hai bóng người lặng lẽ tiến vào. Hai người này thình lình chính là Đồng Sơn cùng Xương Trắng. Xương Trắng thấy Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường đều đã hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường, không khỏi đại hỉ qua lại, nàng đáp ý vỗ tay một cái. Ha ha, chúng rồi ta phệ tâm mê hồn nhiên, thần tiên có cứu. Đừng nói nhảm, mau mau giết bọn họ, xong trở về báo cáo kết quả. Lúc nói chuyện, Đồng Sơn liền vung lên một đủ có nặng mấy ngàn cân đại thiết truy, liền muốn đi bắt chuyện trên giường Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường. Có điều, đang lúc này, Xương Trắng nhưng ra tay ngăn lại cho hắn. Không được, liền như thế để bọn họ chết rồi, chẳng phải là quá tiện nghi bọn họ. Đồng Sơn túi đầu nhìn Xương Trắng một chút, mà không hề cảm xúc hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Xem ta. Nói xong, Xương Trắng liền lấy ra một cái hình rắn truy thủ, hướng giường đi tới. Nàng thấy Luyện Hồng Thường dung nhan tuyệt mỹ, trong lòng lòng đấu kỵ liền trà sát hướng về trên mạo. Như thế khuôn mặt đẹp, nếu là không hoa hoa, chẳng phải là quá đáng tiếc. Một trận lầm bầm lầu bầu sau, nàng liền đột nhiên vung lên hình rắn truy thủ, chuẩn bị ở Luyện Hồng Thường trên mặt vẽ ra mấy cái huyết đạo nói tới. Nhưng mà, cánh tay của nàng vừa mới vung lên, thủ đoạn lại đột nhiên bị người cho thật chặt nắm lấy. Xương Trắng trong lòng hoảng hốt, liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Lý Thần chính trừng mắt như là lưỡi dao sắc như thế con ngươi, lặng lặng nhìn nàng. Nhất thời, Xương Trắng liền cả kinh mục thử đều đức, con ngươi đều suýt chút nữa đột ngột đi ra. Ngươi không trúng độc. Lý Thần không đáp, sấn ngây người thời khắc, chỉ như tật phòng, nhanh như chớp giận, đem đường ở bên hông thanh ngọc ống khói cho lật lại, một cái nhét vào Xương Trắng trong miệng. A, không muốn. Xương Trắng sợ hãi bật phần, trong miệng, trong đôi mắt, trong lỗ mũi, trong thai đều trà sát ra bên ngoài bốc lên khói trắng. Này có thể nói là chân chính giận sôi lên. Có điều chốc lát, nàng cả khuôn mặt lại như là khô héo bông hoa như thế, nhanh chóng héo tàn, bên trong bạch cốt tầm ù, đều ngờ ngợ có thể thấy được, thật là đáng sợ. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong chớp mắt. Chờ mặt sau Đồng Sơn phục hồi tinh thần lại, Xương Trắng tiểu dị hóa thành một cổ thây khô bạch cốt, trừng mắt tĩnh mịch như thế con mắt, vĩnh viễn có quắp ngã xuống đất. Đồng Sơn trong lòng kinh hãi, hô một câu Xương Trắng sau, liền vung vẩy lên đại thiết truy, hướng Lý Thần tàn nhẫn mà đập tới. Muốn chết. Lý Thần xem thường hừ một câu, năm ngón tay đột nhiên nắm cùng nhau, hình thành một cái phá quyền, khí thế như lôi đỉnh, bá như giang hải, trực tiếp tiến lên liên tiếp. Ầm ầm ầm. Pháo quyền cùng đại thiết truy giữa trời đụng vào nhau, như sấm sét nổ vang, nổ đến hư không cũng vì đó rung động. Ngay ở cái này trước mắt, Luyện Hồng Thường cũng đột nhiên nhảy đánh mà lên, từ ảnh tiên kiếm như dao long xuất hải, ngửa mặt lên trời hí dài, giống như chớp giật, đâm hướng về phía Đồng Sơn đan điền mệnh môn. Khoảng cách song phương gần trong gang tấc, căn bản là không cho Đồng Sơn thời gian phản ứng. Hắn tuy nói luyện thành một thân mình đồng gia sát, có thể tự ảnh tiên kiếm nhưng là cực phẩm linh khí, chém sắc như chém bùn, thổi phát đoạn tuyết, đều là điều chắc chắn. Xì xì. Đồng Sơn thân thể cao lớn, bị tại chỗ đâm lạnh tấu tim, đạp đạp chừng lui về phía sau đi. Hắn hình thể phi thường khôi ngô, trong tay lại mang theo một nặng ngàn cân thiết truy. Bởi vậy mỗi lùi một bước, đều như địa chấn, rầm rầm vang vọng. Đáng ghét, các ngươi thật hèn hạ, lại dám đánh lén. Đồng Sơn dùng sức lau chùi đi khóe miệng bên trên vết máu, con mắt trừng như trung đồng, như bạo nộ dã thú như thế, cuồng loạn gào thét lên. Lý Thần vỗ tay một cái, ngưng nhiên cười nói, ha ha, đê tiện. Lẽ nào các ngươi ám hại ném đá dấu tay, liền không đê tiện à? Nay Đồng Sơn vốn là thiện biện người, hơn nữa hắn cũng tự biết đối lý, nhất thời một tấm ngăm đen mặt, liền ức đến đỏ chót. Đáng ghét. Sử dụng toàn bộ sự phẫn nộ, hống ra hai chữ này mắt sau khi, hắn liền lại vung lên đại thiết truy, phá tan hư không, hướng Lý Thần tàn nhẫn mà đập tới. Nay Đồng Sơn khí thế tuy rằng phi thường hung mãnh, có thể tốc độ thực sự quá chậm, ở Lý Thần trước mặt, như ốc sên ở bò. Lý Thần xem thường lắc lắc đầu, đột nhiên nghiêng người tiến lên, một tay kéo lại Đồng Sơn luân búa lớn cánh tay, lập tức liền giơ chân đá hướng về hắn bị tử ảnh tiên kiếm xuyên qua vị trí. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. A! Đồng Sơn bị đau, phát sinh một trận kêu thảm thiết. Lập tức, hắn cả người liền không bị khống chế như thế, hướng dưới lầu tản nhẫn mà quăng ngã quá khứ, như là chó chết như thế nằm ở trên đường phố ương, không biết sinh tử. Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường lần lượt nhảy xuống lầu cát, kiểm tra là sống hay chết. Nhưng vào lúc này, lại có mấy đạo khí tức hướng bên này nhanh chóng tới gần. Là Gia Cắt Gia người đến rồi. Lý Thần mắt nhìn phía trước sâu thẳm đường phố, ngưng giọng nói. Nghe được là Gia Cắt Gia người chạy tới, Luyện Hồng Thường thì có chút có tật giật mình. Nhất thời, nàng vụ sáng mắt to như nước trong veo, nhìn Lý Thần, thúc giục, "Thần, đi nhanh lên đi." Lý Thần ngẩng đầu nhìn Biết Vương, lại nhìn một chút chó chết như thế Đồng Sơn, gật gật đầu đáp, "Cũng được, này trông hỗn loạn, liền giao cho bọn họ đi xử lý." Chương 823, lên cấp bán cảnh giới Kim Đan. Gia Cắt Dũng bị giết, chân bảo các bị trộm sự kiện, huyên náo lớn vô cùng, có thể nói là dư luận xôn xao. Lúc đó đầu đường cuối ngõ, Trà Dư tiểu hậu đều đang bàn luận chuyện này, còn truyền ra các loại cổ quái kỳ lạ phiên bản. Có điều sau đó, Gia Cắt gia tộc gia chủ Gia Cắt Lôi Đình tự mình chạy tới Thiên Nguyên thành sau, chuyện này liền ra rồi kết quả. Phạm án người là người trong ma đạo, Đồng Sơn cùng Xương Trắng. Trong đó Xương Trắng bị Gia Cắt gia tộc cao thủ tại chỗ cường sát. Đồng Sơn bị bọn họ đánh thoi thoát, sau đó trải qua một loạt thẩm phán sau khi, trước mặt mọi người xử quyết, một bức xa xôi trí khẩu. Mà bị những này người trong ma đạo đánh cắp linh thạch chân bảo, cũng đã toàn bộ đoạt về. Hơn nữa, theo Cửu Châu một giáp một lần việc trọng đại, Tiên môn hội vũ tức sắp mở ra. Phạm là có chút dã tâm tông môn, gia tộc đều ở tích cực bị chiến. Gia Cắt gia tộc này ra trò khơi hải, cũng là rất nhanh phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Kết quả này có thể nói là đều đại hoan hỉ. Có điều, đây chỉ là ở bề ngoài. Gia Cắt gia tộc đánh nát nhà, hướng về trong bụng biết. Người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ khó nói. Gia Cắt Minh Nguyệt tuy nói giết Gia Cắt Dũng, nhưng lại cũng bạch mất không Đồng Sơn, Xương Trắng hai tên đắc lực tướng tài, hơn nữa còn vô duyên vô cớ có một cấp sạch chân bảo các quan ức. Phẫn nộ tâm tình, cũng không thể so Gia Cắt gia tộc người, tốt hơn chỗ nào. Này ra trò khơi hải chân chính doanh gia chỉ có một, vậy thì là Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường. Lúc này Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường đã thân ở ngoài thành Thiên Mãng trong núi. Nhìn cái kia mấy trăm vạn linh thạch cùng với nhiều vô số kệ ngạc nhiên chất bảo, Lý Thần dự định nhân cơ hội đem bọn họ hết mức luyện hóa, tranh thủ ở Tiên môn hội vũ trước, để tu vi của chính mình lại tiến vào tầng lầu. Luyện Hồng Thường thì lại ở bên trong, tìm tới một quyển có thể nói cực phẩm thân pháp bí tịch, Nghệ Thường Huyền Vũ Bộ, làm cho nàng yêu thích không buông tay. Thân pháp này, tổng cộng chia làm vì là 3 bộ phận. Tầng thứ nhất, Nghệ Thường. Tầng thứ hai, Huyền Vũ. Tầng thứ ba, Xuất Trần. Có điều làm cho nàng hơi cảm tiếc nuối chính là, này cũng không phải hoàn chỉnh bản, chỉ có mở đầu cùng Bí Thiên, bản chung nhưng là trực tiếp đứt gãy. Hơn nữa, đây là 3 cái tiến dần lên cấp độ, muốn tu luyện Huyền Vũ, phải tu luyện thật Nghệ Thường. Cùng lý, muốn tu luyện Xuất Trần, phải trước tiên tu luyện Huyền Vũ. Có thể này trung gian chuyển tiếp Huyền Vũ, bất kể là tâm pháp vẫn là công pháp, tất cả đều là trống rỗng, căn bản là không cách nào tu luyện. Nói cách khác, này, Nghệ Thường Huyền Vũ bộ, nàng chỉ có thể tu luyện Nghệ Thường tầng này, còn lại Huyền Vũ cùng Xuất Trần, đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lý Thần thấy Luyện Hồng Thường nâng một quyển bí tịch đó ra, giữa hai lông mày còn có một vệt tiểu xoắn xuýt, liền lên trước nắm ở vòng eo của nàng, hỏi: "Làm sao?" Luyện Hồng Thường cầm trong tay, Nghệ Thường Huyền Vũ Bộ, đưa tới, phẫn nộ nói: "Này bản thân pháp bí tịch không sai, đáng tiếc chỉ là bản thiếu." Lý Thần đại thể lật qua lật lại, nói: "Không phải là khuyết cái bản chung mà, chữa trị một hồi không liền có thể lấy, này có cái gì tốt xoắn xuýt?" Luyện Hồng Thường trong con ngươi hiện ra một vệt vẻ mừng rỡ, không thể chờ đợi được nữa vấn đạo: "Ngươi có thể chữa trị à?" Lý Thần quát một hồi Luyện Hồng Thường mũi ngọc tinh xảo, hờ hững cười nói: "Đương nhiên, chuyện này có khó khăn gì?" Nói xong, hắn thấy Luyện Hồng Thường vẫn là một bộ bán tín bán nghi dáng vẻ, liền mang theo một vệt nụ cười xấu xa, "Vấn đạo, ta nếu là giúp ngươi chữa trị, có thể có tưởng thưởng gì?" Luyện Hồng Thường một tay nâng hương vai hàm, làm suy nghĩ hình. Lập tức, nàng liền vụ sáng mắt to như nước trong veo, hỏi, "Cái kia ngươi muốn cái gì khen thưởng, sẽ không lại muốn làm gì thì làm chứ? Nghe được muốn làm gì thì làm cái này thành ngữ, Lý Thần tại chỗ liền vui vẻ, mau mau nói muốn làm gì thì làm, cái này được, liền cái này đi. Luyện Hồng Thường hướng về phía Lý Thần phiên một đại đại bạc tiểu gẳng, sân mắng một câu xấu ngân, liền thật sự mặc cho Lý Thần muốn làm gì thì làm. Có điều mặc quần áo tử tế sau, Lý Thần liền lại mở ra lương sư hình thức, bắt đầu đàng hoàng trịnh trọng cho Luyện Hồng Thường giảng giải tu luyện như thế nào, nghe thường huyễn vũ bộ. Lý Thần tuy nói không tu luyện qua, nghe thường huyễn vũ bộ trước cũng chưa từng gặp. Có điều hắn kiếp trước tiếp xúc qua tương tự công pháp, hơn nữa so với này còn muốn huyền diệu. Bởi vậy, đêm này nghe thường huyễn vũ bộ cho tu bổ hoàn thành, đối với Lý Thần tới nói, ngược lại cũng không phải cái gì nhiều khó sự tình, chỉ cần tiêu hao một ít tinh lực liền có thể. Hơn nữa, hắn còn có thể trò giỏi hơn thầy, đêm này toàn bộ nghe thường huyễn vũ bộ trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Hồng Thường, ngươi hiểu không? Sau khi giảng giải xong, Lý Thần liền nhìn Luyện Hồng Thường con mắt, rất chăm chú hỏi. Luyện Hồng Thường là chính tông người Miêu, con ngươi là ngọc thạch như thế màu sắc, cực kỳ đẹp đẽ. Ta nghĩ, nên khả năng đã hiểu đi. Luyện Hồng Thường nghe được như hiểu mà không hiểu, chấp chính mình ngọc thạch mắt to, cho cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Lý Thần lý giải Luyện Hồng Thường lúc này tâm tư, nói, trên giấy chiếm được trung rất tiện, ngươi vẫn là trước tiên thông thạo một chút đi. Nếu như gặp phải không hiểu vấn đề, trở lại thỉnh giáo ta. Luyện Hồng Thường tiểu gà mổ thóc bình thường gật gật đầu, còn phi thường đẹp đẽ hướng về phía Lý Thần loan cong lưng, vâng, sư phụ. Nàng này vốn cong eo, lộ ra trắng như tuyết cổ dưới một mảnh đầy đà. Lý Thần sấn chưa sẵn sàng, liền trực tiếp đem ôm vào trong ngực, tàn nhẫn mà hôn một cái, mới coi như thôi. Hồng Thường, ngươi luyện thật giỏi thân pháp, ta đi vào đem những kia linh thạch, còn có một cặp lung ta lung tung ngoạn ý luyện hóa đi. Thường, được. Luyện Hồng Thường ngoan ngoãn gật gật đầu, liền lấy ra Tử Ảnh Tiên Kiếm, chuẩn bị tu luyện nghe thường tiên. Lý Thần nhìn một hồi, liền vào sơn động bên trong, bố cái kế tiếp phụ trợ tu hành thất tinh trận pháp. Chính hắn thì lại huyền phù với mắt trận vị trí, mà ở trước mặt của hắn, nhưng là như là tiểu sơn như thế linh thạch, cùng với đủ loại kiểu dáng đang dược pháp bảo. Ngược lại đều là từ gia cắt gia tộc bên trong cấp đến, lại không phải chính hắn tránh, bởi vậy tiêu xài lên, hào không đau lòng. Làm tốt tất cả chuẩn bị công tác sau khi, Lý Thần liền bắt đầu vận chuyển chân nguyên, thông suốt ở trong cơ thể đại tiểu tam 16 chu thiên, tỉnh lại thiên thạch chi tâm. Thiên thạch chi tâm chịu đến Lý Thần bên này truyền đến kích thích, lại như là ngủ say thần long như thế, bắt đầu chậm rãi tiến hành xoay tròn. Theo nó xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, đối với linh thạch, chân bảo mức tiêu hao cũng là càng lúc càng lớn. Linh trong đá chất chứa linh lực, lại như là bách xuyên hối hải như thế, hội tụ đến thiên thạch chi trong lòng. Mà khi những linh thạch này bao hàm linh lực bị hoàn toàn trá làm sau khi, chúng nó sẽ từ bóng ánh long lanh ngọc thạch màu sắc lột sắc thành đen nhánh, hào không ánh sáng phổ thông hòn đá. Theo huyền phù linh thạch từng khối rơi rụng, có điều mấy hơi thở trong lúc đó, trong sơn động liền bắt đầu dưới nổi lên mưa đá, hơn nữa còn là rất mưa to loại kia. Liên như vậy, vẫn không có sống quá nửa nén hương thời gian, mấy triệu khối linh thạch, số lượng hàng trăm chất bảo, liền tất cả đều bị thôn phệ hết sạch, rơi xuống thạch đầu, chồng chất như núi, đi công tác điểm đem Lý Thần cho trực tiếp chôn sống. Có điều, này trăm vạn khối linh thạch ném vào đi, bao nhiêu cũng coi như lật lên một ít bọt nước. Lý Thần cảm giác mình trong cơ thể có như là dòng nước như thế sức mạnh internet dâng trào. Chờ những này dòng nước hội tụ như trụ thì hắn cả người liền bắt đầu khô nóng lên, còn bốc lên hừng hực khói trắng. Vừa mới bắt đầu, Lý Thần cắn răng cố nén, nhẫn, nhịn nữa, thực sự không thể nhịn được nữa, liền ngửa mặt hướng lên trời, phát sinh a một hồi, dường như sấm sét rít gào. Nương theo này thanh phong thích, Lý Thần kinh ngạc phát hiện chính mình bên trong đan điền đã có một như là trẻ con to như nắm tay hồ lô, mà này hồ lô chính là kim đan bước đầu đường biển. Hiện tại còn chưa hoàn toàn thành hình, như là nửa trong suốt hổ phách. Chờ trong đó bị linh lực hoàn toàn lấp kín, ánh mắt sẽ càng ngày càng dày đặc, cho đến trở thành sáng lên lấp loá kim sắc, coi như đại công cáo thành, tiêu chí đột phá sinh tử giàn buộc, chính thức bước vào kim đan kỳ. Mà hiện tại, nên chỉ có thể coi là bán cảnh giới kim đan. Chương 824, Thiên Kiếm Sơn khiêu khích. Thần, ngươi đột phá à? Luyện Hồng Thường nghe được trong sơn động truyền đến động tĩnh, liền thả tay xuống bên trong sự tình, vội vội vàng vàng chạy tới. Lý Thần gật gật đầu, đắc, thần, đột phá. Đúng rồi, ngươi, nghe thường huyền vũ bộ tu luyện làm sao? Luyện Hồng Thường nháy mắt một cái, nói, nghe thường luyện được cũng không tệ lắm, đã có tiểu thành, huyền vũ vừa mới bắt đầu. Có điều có mấy vấn đề, ta vẫn không có hiểu rõ, ngươi dạy ta đi. Tốt. Lý Thần thoải mái đồng ý, liền lôi kéo Luyện Hồng Thường tay, đi ra phía ngoài. Có điều, còn không xuất độc khẩu, Lý Thần lại đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Luyện Hồng Thường cảm giác được Lý Thần dị dạng, kinh ngạc hỏi, làm sao? Có người đến rồi. Lý Thần nói xong, liền lôi Luyện Hồng Thường trong chiều ẩn giấu mà đi. Đúng như dự đoán, đang lúc này, mười mấy cái nam nữ trẻ tuổi các bạn đi vào. Khi bọn họ nhìn thấy trên đất cái kia một đống chồng linh thạch mảnh vỡ thì tất cả đều cả kinh chố mắt ngoác mồm. Cái này cần là hơn triệu khối linh thạch đi, ta loại cái bé ngon đến phải là ra sao đại năng mới có thể một lần tiêu hao nhiều linh thạch như vậy. Bọn họ đều là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, sấn tiên môn hội vũ còn chưa bắt đầu liền đến ngoài thành Thiên Mãng Sơn rèn luyện, tăng lên sức chiến đấu. Dù sao lâm trận mới mài gươm, không nhanh cũng băm mà chờ đi tới nửa đường thì nghe đến bên này sơn động truyền đến động tĩnh, không nhẫn mại được lòng hiếu kỳ, mấy người trải qua đơn giản thương nghị liền kết bạn tới xem một chút. Có thể này không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn thực tại giật mình. Phải biết, bọn họ đều là Thiên Kiếm Sơn đệ tử nội môn. Tông môn cho bọn họ dưới bắt linh thạch tài nguyên, hàng năm cũng có điều 5, 6 ngàn khối mà thôi. Mà trước mắt này một đống linh thạch, tương đương với bọn họ tất cả mọi người tính gộp lại, sắp tới 20 niên tài nguyên tu luyện, điều này làm cho bọn họ có thể nào không sợ hãi. Cùng lúc đó, Lý Thần Chính ở trong bóng tối, lấy thần thức dò xét những người này. Những người này bất luận nam nữ, đều là thống nhất mặc, trên bả vai có khắc một kiếm tự. Nếu như hắn nhớ không lầm, kiếm kia thần cũng là như vậy trang sức. Không nghi ngờ chút nào, những người này đều là Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Luyện Hồng Thường cũng phát hiện điểm này, thấp giọng vấn đạo, là Thiên Kiếm Sơn người. Thiên Kiếm Sơn những đệ tử này đều phi thường cảnh giác, nhận ra được trong bóng tối có người dò xét, nhất thời liền lớn tiếng quát lên. Ai ở nơi đó, đi ra. Những người khác cũng đều lần lượt rút ra từng người pháp kiếm, kiếm phong hàn lòng lánh, mũi kiếm thì lại xa xa chỉ về Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường ẩn thân phương vị. Lý Thần thấy đã bị phát hiện, cũng là không lại trốn. Nắm Luyện Hồng Thường tay, thoải mái đi ra. Các ngươi là người nào, vì sao lén lén lút lút trốn ở chỗ này dò xét? Cầm đầu một tên nam tử mặc áo trắng, ánh mắt phi thường sắc bén, tựa hồ phải đem người cho nhìn đấu. Lý Thần không đáp, nhìn bọn hắn chằm chằm trên bả vai kiếm tự, lạnh giọng vấn đạo, các ngươi là Thiên Kiếm Sơn người? Không sai, chính là Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Nam tử mặc áo trắng bênh váo tự đắc trả lời, giữa hai lông mày tràn đầy ngạo mạn, hoàn toàn chính là hơn người một bậc đại gia tư thái. Hắn sau khi trả lời, mục quang nhìn chằm chằm Lý Thần nhìn một chút, thấy đối phương quần áo không lệ thuộc vào bất luận cái nào tông môn, thế ra liền lại ngạo khí mười phần hỏi, hai người các ngươi là tán tu chứ? Luyện Hồng Thường không ưa hắn loại này tự cho là hơn người một bậc tư thái, đại lông mày cao lại, ngưng thanh đáp, tán tu làm sao, lại không ăn nhà ngươi lương, cũng không có mặc nhà ngươi ý đi, ngươi dựa vào cái gì xem thường tán tu? Ế, nam tử mặc áo trắng không nghĩ tới này cô gái áo đỏ tính cách dĩ nhiên như vậy nóng bỏng, điều này làm cho không khỏi sức sở. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Luyện Hồng Thường, dĩ nhiên dung mạo hoa nhường người thẹn, tuyệt thế khuynh thành thì, nhất thời liền vì đó khuynh đảo. Vị cô nương này cũng thật là có cá tính, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Luyện Hồng Thường hừ một câu, không lại phản ứng hắn, mà là xoay người ẩn tình đưa tình nhìn về phía Lý Thần. Lý Thần cũng không thèm để ý này quần cặn bã, liền dắt Luyện Hồng Thường tay nhỏ, chuẩn bị rời đi đất thị phi này. Nhìn thấy tình cảnh này, nam tử mặc áo trắng có một loại bị người trước mặt mọi người làm mất mặt vừa coi cảm, giận năng. Hắn nhất thời liền thẹn quá thành giận, nhanh chóng tiến lên, đưa tay ngăn cản Lý Thần đường đi. Đứng lại. Lý Thần dừng bước lại, con ngươi đột nhiên phát lạnh, lạnh leo thành đao. Tránh ra. Nam tử mặc áo trắng bị Lý Thần cái kia dao găm giống như sắc bén ánh mắt cho sợ hết hồn, theo bản năng bên trong lui về sau một bước. Có điều khi hắn nhìn thấy bao quát Luyện Hồng Thường ở bên trong, tất cả mọi người đều tề loạch xoạch nhìn mình thì, nhất thời liền cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Tấm kia vẫn tính tuấn tú mặt, cũng trong nháy mắt trở nên dữ tợn lên. Lập tức, liền thấy hắn đưa tay, chỉ vào trên đất cái kia một đống linh thạch mảnh vỡ, vênh váo tự đắc uống vấn đạo, những này là xảy ra chuyện gì, ngươi chẳng lẽ không dự định cho ta một cái giải thích à? Lý Thần nhanh nhiên cười gằn, đắc, ngươi coi chính mình là ai vậy, ta dựa vào cái gì muốn giải thích cho ngươi? Nam tử mặc áo trắng thấy một tiểu tán tu lại dám như vậy nói chuyện cùng chính mình, nhất thời liền giận tím mặt. Ta bây giờ hoài nghi ngươi là người trong ma đạo, đi với ta chân tiên minh đi một chuyến, tiếp thu thẩm tra. Lời còn chưa dứt, hắn liền mánh mà tiến lên, muốn nắm Lý Thần bay. Nhưng mà hắn tay vừa mới vung lên, Lý Thần một thái cực tối thủ, khí thế như bài sơn đảo hải, đem chấn động bay ra ngoài. Nam tử mặc áo trắng không ngờ tới Lý Thần sức chiến đấu càng sẽ cường hãn như vậy, sơ ý một chút liền lảo đảo ngã xuống đất. Lý Thần vỗ tay một cái, lạnh lùng cười nói, ta nếu như người trong ma đạo, ngươi bây giờ cũng đã là cái người chết, hiểu không? Nam tử mặc áo trắng đầu tiên là giận dữ, có điều hắn nghĩ lại vừa nghĩ, lại không khỏi bạo chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người đến. Lý Thần nói không uổng, mới vừa mới đối phương nếu là thật hạ tử thủ, mình bây giờ nhưng là không ngừng ngã chồng vó đơn giản như vậy. Có thể trước mặt nhiều người như vậy, mình bị một tán tu đẩy ngã xuống đất, này nếu là chuyển quay lại đi, chính mình nhưng là cũng không còn cách nào ở tông môn đặt chân. Bởi vậy, bất luận làm sao, cái này bãi đều phải đến tìm trở về. Bá, bá, bạch. Đang lúc này, Thiên Kiếm Sơn những đệ tử khác đều dồn dập rút ra pháp kiếm, hình thành một hình cung, đem Lý Thần cùng Luyện Hồng Thường chặt chẽ vi ở trong đó. Thấy tình thế nguy cấp, Luyện Hồng Thường ngón tay búng một cái, Tử Ảnh Tiên kiếm tiểu di chuẩn bị ra khỏi vỏ. Có điều, còn không chờ nàng thanh kiếm nổ ra, Lý Thần bàn tay lớn lại đột nhiên đặt tại nàng tay trắng bên trên. Một đám đi run rế mà thôi, không cần ngươi động thủ. Luyện Hồng Thường biết Lý Thần muốn nắm những người này luyện tập, thử một chút sau khi đột phá, chân thực sức chiến đấu làm sao. Nhớ tới ở đây, nàng liền thu kiếm vào vỏ, dùng đồng tình mục quang, nhìn một chút những này Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Bọn họ nhân số tuy rằng không ít, có tới 10 vài cái, có thể tu là tối cao giả, cũng có điều là chuẩn cảnh giới kim đan. Ở Lý Thần trong mắt, chân tâm cùng run rế không khác nhau lớn bao nhiêu. Có thể trở thành là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, người nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Bây giờ lại bị một tiểu trúc cơ tán tu xưng là run rế, điều này làm cho bọn họ há có thể không giận. Tiểu tử, ngươi thật đúng là cóc ghẻ ngáp, khẩu khí không nhỏ. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem ngươi này tán tu có năng lực gì, dám ở ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử trước mặt ăn nói ngông cuồng. Một tính tình nóng nảy hắc y kiếm tu mãnh mà tiến lên một bước, kiếm phong hàn quang lấp lóe, nhắm thẳng vào Lý Thần nhất hầu mệnh môn. Hắn tên là Phương Vũ, là chuẩn kim đan cường giả, khoảng cách chân chính kim đan cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa, thân là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, hắn công pháp tu luyện cũng là tốt nhất chi tuyển, dù cho là gặp phải phổ thông kim đan cường giả cũng hoàn toàn có sức đánh một trận. Đối với Lý Thần như vậy tán tu, hắn càng là sẽ không để ở trong mắt. Hơn nữa, hiện tại sư Minh Bạch Hạo bởi vì khinh địch bất cần duyên cớ, trong tay Lý Thần ăn quả đắng. Chỉ cần mình có thể thế hắn tìm về cái này mãi, cứ như vậy, chính mình chẳng những có thể lấy lòng cho hắn, ở trong tông môn hy vọng cũng có thể đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Chuyện này quả thật chính là một mũi tên hạ hai chim, đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm chuyện tốt. Cũng chính bởi vì vậy, này Phương Vũ mới không thể chờ đợi được nữa ra cái này danh tiếng. Hắn bãi làm ra một bộ cao cao tại thượng sắc mặt, rất là ngạo mạn quát lên, "Tiểu tử, ngươi có tin hay không, đối phó như ngươi vậy tạp tu, ta ba kiếm bên trong, liền có thể đánh bại cho ngươi." Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, không cam lòng yếu thế phản hỏi một câu. "Vậy ngươi có tin hay không, đối phó ngươi phế vật như vậy, ta một quyền liền biết đánh nhau bạo đầu của ngươi." Chương 825, ở đây các vị, tất cả đều là rác rưởi. "Hừ, ngươi vẫn đúng là dám nói khoác không biết ngượng. Ngày hôm nay, ta ngược lại muốn xem, ngươi là làm sao đánh nổ đầu của ta." Phương Vũ một trận gầm lên, khép lại trong mắt nhỏ, tràn ngập xem thường. Lý Thần lạnh lùng nở nụ cười, "Đắc, đã như vậy, vậy ngươi liền đem con mắt mở, ta để ngươi hào hào nhìn một cái." Ánh mắt ta mở to đây. Hống xong sau khi, hắn còn ở theo bản năng bên trong dùng sức trợn mở mắt. Có điều ngay cả như vậy, cũng chỉ là lộ ra một cái khe mà thôi. Mở to đến mà, vẫn đúng là không nhìn ra. "Đã như vậy, vậy ngươi nhưng là nhìn thật lạ." Còn chưa dứt lời điện, Lý Thần năm ngón tay liền đột nhiên nắm cùng nhau, trên có điện xà quấn quẩn, phích lịch rầm vang vọng. Buôn lôi quyền. Cú đấm này như cực tốc bay nhanh cao thiết đoàn tàu, thế như lôi đỉnh, bá như giang hải, trực tiếp hướng Phương Vũ trên đầu đánh tới. Phương Vũ không nghĩ tới Lý Thần tu vi có điều bán kim đan, so với hắn còn phải yếu hơn một bậc, có thể trong nháy mắt lực bộc phát, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Phương Vũ theo bản năng bên trong muốn lùi về sau, có thể khoảng cách song phương gần trong gang tấc, Lý Thần ra quyền tốc độ lại là cực nhanh, căn bản là không cho hắn cơ hội này. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phất lên pháp kiếm, giữa trời đón đỡ. Ầm ầm ầm. Tiếng va chạm như cồn cồn sấm sét giữa trời nổ vang, vang vọng phía chân trời. Chấn động đến mức hư không rung động, nham thạch đổ nát. "Phá cho ta." Lý Thần mục quang nghiêm nghị, đột nhiên thu quyền, lần thứ hai cường mạnh mà đi. Lý Thần tốc độ cực nhanh, đối diện Phương Vũ, căn bản là không nhìn thấy hắn quyền ấn, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn sấm chớp, phích lịch dầm bên kích mà tới. Giang giác. Phương Vũ đội vàng trong lúc đó cấu trúc phòng ngự, lại như là tao ngộ hồng thủy xung kích đậu hũ nát công trình, chỉ có điều một sóng lớn xung kích, liền triệt để sụp đổ. Chợt, cũng chỉ nghe răng rắc một hồi, lanh lảnh kim loại gãy vỡ thanh âm vang lên. Phương Vũ trong tay pháp kiếm, tại chỗ gãy vỡ thành mảnh vỡ, rơi xuống ở địa. A! Phương Vũ phát sinh một trận kêu thảm thiết, thân thể liền như đồng diều đứt dây như thế, không bị khống chế, tàn nhẫn mà té ra ngoài. Còn không chờ hắn giữ vững thân thể trọng tâm, liền thấy hắn cổ họng một ngọn, tiên huyết như trụ, đột nhiên phun ra ngoài. Chờ khói bụi tan hết, Thiên Kiếm Sơn một chúng đệ tử, đồng loạt hướng Phương Vũ nhìn lại. Nhất thời, bọn họ tất cả đều tê một hồi, liên tục hút vào khí lạnh. Một tên nữ đệ tử sợ đến hoa dung thất sắc, chiến hơi hô: "Phương sư huynh, đầu của ngươi?" "Đầu của ta làm sao?" Phương Vũ kinh hãi, thân thể hắn nhúc nhích một chút, trên đỉnh đầu chuyển đến một trận xé rách giống như đau nhức, đau hắn nghe răng niết miệng. Lúc này, hắn nhìn thấy phía trước mình có một cái đoạn kiếm, liền cố nén đau nhức bỏ qua. Xuyên thấu qua mũi kiếm phản quang, hắn nhìn thấy một ít đi một phần ba đầu, máu me đầm địa quái vật. Như vậy mặt mũi dữ tợn, tại chỗ liền đem Phương Vũ cho sợ đến co quắp ngồi xuống, nửa ngày đều không tỉnh táo lại. Lý Thần mục quang đảo qua Phương Vũ, ngưng nhiên vấn đạo: "Ngươi có thể nhìn rõ ràng?" Nghe được Lý Thần câu hỏi, Phương Vũ tại chỗ bạo nộ, hắn muốn bỏ lên cùng Lý Thần liều mạng, nhưng lại lựa giận công tâm, tại chỗ hôn mê. Thấy tình cảnh này, Lý Thần xem thường lắc lắc đầu, nói: "Ai, nói ngươi là rất rưởi, còn cùng nhiều oan uổng ngươi như thế." Nghe nói lời ấy, Bạch Hạo chờ một chúng đệ tử, nhất thời tất cả đều là trợn mắt nhìn. Lý Thần mục quang ở trên người bọn họ từng cái đảo qua, cười nói: "Chư vị, đừng hiểu lầm. Ta không phải nói hắn là rất rưởi, mà là ở đây các vị, tất cả đều là rất rưởi. Thiên Kiếm Sơn đệ tử đều là các nơi thiên kiêu kiệt xuất, trời sinh tự mang ngông nên thuộc tính, nơi nào nhận được Lý Thần như vậy nhục nhã, nhất thời tất cả đều thẹn quá thành giận, dồn dập rút kiếm đối mặt." Lúc này, Luyện Hồng Thường đột nhiên cầm kiếm tiến lên, thấp giọng nói rằng: "Thần, lần này để cho ta tới đi." Lý Thần khẽ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Luyện Hồng Thường thấy Lý Thần đáp ứng, liền trùng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Nàng này nở nụ cười, thật có thể nói là trầm ngư lạc nhạ, hoa nhường người thẹn. Để cái kia Bạch Hạo nhìn thấy, càng là nổ lớn động lòng. Lập tức, cũng chỉ thấy Luyện Hồng Thường cầm kiếm tiến lên, trên mặt vẻ mặt cũng thuận theo từ xuân về hoa nở, chuyển đổi vì là lạnh lẽo trời đông giá rét. "Các ngươi là một chọi một, vẫn là cùng tiến lên?" Này lời ít mà ý nhiều một câu hỏi, lại phối hợp nàng miêu nữ đặc hữu thần bí thuộc tính, tại chỗ liền chấn động toàn trường. Thiên Kiếm Sơn một chúng đệ tử, ở ban đầu chấn động qua đi, mỗi người đều là giận không nhịn nổi. Lý Thần đánh bại Bạch Hạo, trọng thương Phương Vũ, đã dùng hành động thực tế chứng minh thực lực của chính mình. Đối với hắn đụng mạng, đại gia tuy nói đều phi thường phẫn nộ, có thể bao nhiêu còn có thể cố nhịn. Dù sao, Phương Vũ dẫm vào vết xe đổ, liền bãi ở trước mắt, cùng cái gọi là mặt mũi so với, mạng nhỏ trọng yếu hơn. Nhưng là, đối với Luyện Hồng Thường như vậy một, bất luận tuổi tác cùng tu vi, đều cùng bọn họ cách biệt không có mấy, thậm chí còn có chút không bằng nữ tử, càng cũng dám ăn nói ngông cuồng, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể nhịn cơn giận này. "Liên để ta Đinh Mẫn gặp gỡ một lần ngươi." Đang lúc này, một cái vóc người cao gầy, gò má gầy gò, tiêm tiêm cầm nữ tử, cầm kiếm tiến lên. Ở nhóm người này bên trong, Đinh Mẫn tu vi thuộc về hàng đầu tồn tại. Chỉ đứng sau Bạch Hạo, Đại Chí Hòa Phương Vũ đều bằng nhau. Nàng sở dĩ cái thứ nhất đứng ra, ngoại trừ nội tâm sự phẫn nộ ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân. Vậy thì là, nàng yêu thích Bạch Hạo. Mà Bạch Hạo nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào Luyện Hồng Thường xem. Lửa giận hơn nữa lòng đố kỵ, làm cho nàng rốt cục không thể nhịn được nữa. Luyện Hồng Thường đánh giá nàng một chút, làm cái xin mời thủ thế. "Xin mời." Đinh Mẫn vẫn mà nâng kiếm, mũi kiếm như rắn ra khỏi hàng, vẽ ra nhất đạo rực rỡ đường vòng cung, hướng Luyện Hồng Thường đâm tới. Luyện Hồng Thường cũng không cam lòng yếu thế, bóng người phiêu nhiên như khởi, giống như bạch vân gia tụ, phủ đầu đón nhận. Làm chen, song kiếm đụng vào nhau, bắn tóe ra vạn ngàn tinh hỏa, như nguyên tịch tiết tỏa ra khói hoa, phóng ánh lóa mắt. Nay một trận giao chiến qua đi, Đinh Mẫn cùng Luyện Hồng Thường bị đồng thời đẩy lui. Xem ra nha đầu này sức chiến đấu vẫn đúng là không thể khinh thường. Đinh Mẫn giơ chấn động đến mức tê dại cánh tay, trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ hung tàn vẻ. Nơi này không gian quá mức chật hẹp, ngươi có dám theo ta đi ra ngoài tỉ thí? Luyện Hồng Thường cười nhạt một tiếng, thuận miệng đáp, chính có ý đó. Vừa vặn, ở bên ngoài không gian khá lớn, vừa vặn thử một lần, nghe thường huyền vũ bộ, uy lực bao nhiêu? Đinh Mẫn thấy Luyện Hồng Thường đồng ý, nói rồi một thật tự. Bóng người hóa thành phi yến, nhanh chóng tiệm hiện ra. Luyện Hồng Thường cũng không cam lòng yếu thế, lang không hư độ, theo sát phía sau. Bạch Hạo chờ người hung tợn nhìn Lý Thần một chút. Lập tức, hắn liền chỉ huy mấy cái sư huynh đệ, đem sống dở chết dở phương vũ đặt lên. Lý Thần cười lắc lắc đầu, hắn không có ngự kiếm, cũng không có thoáng hiện, mà là chậm rãi đi ra ngoài. Luyện Hồng Thường cùng Đinh Mẫn ở trống trải bên trong thung lũng, cách một dòng suối nhỏ, đối lập mà nhìn. Hừ, hôm nay liền để cho các ngươi những này hương giả tán tu mở mang kiến thức một chút Thiên Kiếm Sơn vô song kiếm đạo. Lời còn chưa dứt, Đinh Mẫn tiểu dĩ theo gió mà động. Nàng bóng người lăng không một xoay tròn, mũi chân giống như chuẩn chuẩn lướt nước, vô cùng hơi hợt, lược khê mà qua. Chấn động đến mức toàn bộ dòng suối nhỏ đều kịch liệt run rẩy lên, nhấc lên đóa đóa bọt nước, ào 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 vang vọng. Không giống nhau, không chờ thủy hoa lạc dưới, Đinh Mẫn bóng người tiểu dĩ ra hiện tại Luyện Hồng Thường trước mặt, mũi kiếm nơi hàn quang lấp lóe, như điều động độc xà, phun ra nuốt vào màu đỏ tươi hỏa diễm, ép về phía Luyện Hồng Thường ngạnh tàng biết hầu. Luyện Hồng Thường mục quang nghiêm nghị như sương, con người hơi co rút lại, từ bên trong bắn ra hai vệ tinh mang, tập trung ở Đinh Mẫn mũi kiếm bên trên. Đây là Lý Thần truyền thụ cho nàng thấy rõ thần thông, nàng tuy nói không giống Lý Thần như vậy chơi nước chảy mây trôi, có thể cuối cùng cũng coi như vẫn là nghiệm thu hoạch. Lúc này, nàng kinh ngạc phát hiện, Đinh Mẫn đâm ra chiêu kiếm này, tốc độ rõ ràng chậm lại, mặt trên còn có không ít lấp lóe không yên lấm tấm. Nói vậy, đây chính là chỗ sơ hở. Nhớ tới ở đây, Luyện Hồng Thường khỏe miệng bên trên liền vung lên một vệt như ẩn như hiện cười yếu ớt. Chương 826, ta là Lý Thần. Bù bù. Sơn phong nổi lên, vung lên Luyện Hồng Thường thái dương dưới tóc đen. Chờ tóc đen hạ xuống, nàng tay trắng dương lên, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Cong. Kiếm reo như long ngầm, ngửa mặt lên trời thét dài. Luyện Hồng Thường một chiêu kiếm đâm ra, mũi kiếm đang cùng Đinh Mẫn mũi kiếm va chạm. Một thanh một tử hai đạo hình nửa vòng tròn vòng sáng nô lên, khi thì như là không chết không thôi kẻ địch, khi thì vừa giống như là triển miên không dứt người yêu. Lẫn nhau bài xích, lại lẫn nhau giao hòa. Trong nháy mắt, cuồng bạo chân nguyên lại như là cuộn sóng gợn sóng như thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhộn nhạo lên. Ào ào ào. Đinh Mẫn cùng Luyện Hồng Thường đồng thời lui nhanh. Có điều, Đinh Mẫn liền lùi lại mười mấy bước, còn bị tiên một mặt thủy, có vẻ phi thường chật vật. Mà Luyện Hồng Thường chỉ có điều lùi về sau 5-6 bước mà thôi. Đừng nói là trên mặt, liền ngay cả quần áo bên trên đều không nửa điểm vết nước. Hai lần so sánh, lập tức phân cao thấp. Nhưng mà, Đinh Mẫn nhưng không có nửa điểm tự mình biết mình. Nàng vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng quát lớn. Quả nhiên có vài thủ đoạn, có điều vừa nãy chỉ là làm nóng người mà thôi. Hiện tại ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Thiên Kiếm Sơn chân chính kiếm đạo. Lạnh lẽo tiếng nói, thượng ở giữa không trung qua lại bồng bềnh. Liền thấy Đinh Mẫn manh để chân nguyên, tụ tập trong tay pháp kiếm bên trên. Mũi kiếm run rẩy dữ dội, mũi kiếm hướng phía dưới, như thanh long hấp thủy, để khê thủy cuốn ngược, hình thành nhất đạo cao mấy trượng của nước. Cột nước như một ngọn núi, trực vào bất tiêu. Cùng với so với, Đinh Mẫn thân thể gầy yếu kia, như run rế giống như nhỏ bé. Nhưng mà, nàng nhưng có thể dựa vào dài ba thước kiếm, cao cao nâng lên này đạo kình thiên của nước. Đây là Long Hấp kiếm pháp, Đinh Mẫn sư tỷ dĩ nhiên luyện thành. Thiên Kiếm Sơn một chúng đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, đều không kìm lòng được kinh ngạc tốt lên lên. Long Hấp kiếm pháp, tuy nói không sánh được Thiên Kiếm chính thức, có thể nhưng cũng là hàng thật đúng giá thượng thừa kiếm đạo, tu luyện độ khó cao hơn nhiều cái khác kiếm pháp. Có điều nếu là luyện thành, uy lực của nó cũng phi thường bá đạo. Xem ra lần này Đinh Mẫn sư tỷ là tất thắng không thể nghi ngờ. Đó là khẳng định, sư tỷ cố lên, đánh bại những này không biết trời cao đất rộng hương giả tán tu, cẩn thận mà cho bọn họ một bài học. Đúng đấy, sư tỷ, con cọp không phát huy, những này tự cho mình siêu phàm tán tu, coi như Thiên Kiếm Sơn là mèo ốm. Lần này nhất định phải cẩn thận mà giáo huấn một chút bọn họ. Nghe được đồng môn sư huynh đệ, sư tỷ muội, hân hoan nhảy nhót kinh ngạc thốt lên, Đinh Mẫn trong lòng có thể nói là vạn phần đắc ý có thể chết ở Thiên Kiếm Sơn Long Hấp kiếm pháp bên dưới. Một mình ngươi hương giả tán tu, đủ để tự tiêu, đi chết đi cho ta. Sắc ý lâm liệt tiếng nói, còn ở giữa không trùng qua lại bồng bềnh. Đinh Mẫn liền thác dơ to lớn của nước, hướng Luyện Hồng Thường chấn áp tới. Luyện Hồng Thường vẻ mặt nghiêm nghị như sương, chờ Đinh Mẫn vung kiếm chém xuống trước mắt. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, bóng người lăng không thoáng hiện, như nghe thường tiên nhạc, phiên phiên mà lên. Ào ào ào. Cột nước che ngập bầu trời bao phủ mà xuống, đem chu vi lồi ra đến đá tảng, cổ thụ đều hết mức phá hủy. Nhưng mà, nhưng không Luyện Hồng Thường nửa điểm bóng người. Đinh Mẫn trong lòng giật mình, vội vàng hướng bốn phía nhìn xung quanh, Luyện Hồng Thường bóng người. Sư tỷ, cẩn thận, nàng sau lưng ngươi đây. Đang lúc này, Thiên Kiếm Sơn đệ tử dồn dập phát sinh không dám tin tưởng kinh ngạc thốt lên. Đinh Mẫn nghe được đồng môn nhắc nhở sau, trong lòng hoảng hốt, lập tức vung kiếm chống đối. Có điều, dĩ nhiên một rồi. Luyện Hồng Thường chân đạp nghe thường bước tiến, trong con ngươi hàn ý lóe lên một cái rồi biến mất, trong tay tử ảnh tiên kiếm giơ lên thật cao, mũi kiếm xa xa chỉ về Đinh Mẫn trong lòng mệnh môn. Giang giác, nhất đạo hào quang màu tím, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, đột nhiên phá tan hư không. Trong nháy mắt liền kích xuyên Liễu Đinh Mẫn cương khí hộ thể, trực tiếp liền đem nàng cho đâm lạnh thấu tim. Xì xì. Đinh Mẫn ngửa mặt lên trời phun ra một khẩu tiên huyết, thân thể mất đi cân bằng, ầm ầm rơi vào khe thủy bên trong, bắn lên từng trận bọt nước. Thiên Kiếm Sơn một chúng đệ tử, nhìn thấy bọn họ mang nhiều kỳ vọng sư tỷ dĩ nhiên bị thua, tất cả đều cả kinh trợn mắt quát mồm, đầy mặt không dám tin tưởng. Quá hồi lâu, mới có người phục hồi tinh thần lại, hướng về phía còn nằm ở khe thủy bên trong Đinh Mẫn chạy tới. Đinh Mẫn sư tỷ, sư tỷ. Lúc này Đinh Mẫn lại như là cá chết như thế nằm trên đất. Chu vi khe thủy đều đã bị nàng tiên huyết cho nhuộm dần thành đỏ tươi một mảnh. Nàng đến hiện tại đều còn mơ mơ hồ hồ, không nghĩ rõ ràng mình rốt cuộc là làm sao bại trong tay luyện hồng thường. Nàng muốn đứng lên đến, có thể bởi động tác phạm vi quá lớn, đau đến nàng nhe răng niết miệng, trực đổ mồ hôi lạnh. Luyện hồng thường giống như kinh hồng tiên tử như thế bồng bềnh hạ xuống, thu kiếm vào vỏ, ngưng nhiên nở đủ cười, đáp, xem ra các ngươi Thiên Kiếm Sơn kiếm đạo cũng chỉ đến như thế mà. Thiên Kiếm Sơn một chúng đệ tử đều là giận không nhịn nổi. Bạch Hạo lo lắng tình cảnh lần thứ hai mất khống chế, mau tới trước cản bọn họ lại. Chợt hắn liền lên bọn tới trước Lý Thần cùng luyện hồng thường chắp tay. Chúng ta tài nghệ không bằng người, bái phục chịu thua. Còn chưa thỉnh giáo hai vị họ tên, ngày sau thật sẽ so tài lại. Lý Thần thấy hắn rốt cục học ngoan, liền cười nhạt một tiếng, đáp, nhớ kỹ tên của ta, Lý Thần, Mục Tử Lý Lý, Nhật Nguyệt Tinh Thần Thần. Các ngươi nếu là muốn báo thù, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta. Nói xong, Lý Thần liền dắt luyện hồng thường cái kia nhu nhược vô cốt tay nhỏ, chúng nàng tao nhã nở đủ cười. Vừa còn bá đạo vô song luyện hồng thường, lúc này thì lại ôn nhu như cái con gái rượu. Hướng về phía Lý Thần ngượng ngùng nở đủ cười, chồng hát vợ theo giống như, song song hướng viễn phương dãy núi đi đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch Hạo trong con ngươi đều là phẫn nộ hỏa diễm. Nhưng đối với này, hắn lại không thể làm gì, chỉ được đánh nát nha, hướng về trong bụng yết. Lý Thần, danh tự này thật quen thuộc, ta thật giống ở nơi nào nghe được. Đang lúc này, một đệ tử đem Lý Thần danh tự này qua lại nhắc tới nhiều lần, nghi hoặc hỏi: "Ta nghĩ tới đến, này Lý Thần đến cùng là ai?" "Là ai? Các ngươi có thể còn nhớ, Đả Thương Kiếm Thần sư minh người kia tên gọi là gì ạ?" "Lý Thần, chính là hắn. Tuổi trẻ trúc cơ tán tu, thiên phú yêu nghiệt, bên người còn theo cái cô gái áo đỏ. Khẳng định chính là hắn, tuyệt đối không sai được." Thiên Kiếm Sơn một chúng đệ tử liễu ra liễu dĩu bắt đầu nghị luận, thông qua các loại đặc thù so sánh, bọn họ trên căn bản có thể xác định, vừa mới cái kia Lý Thần chính là Đả Thương Kiếm Thần Lý Thần. Trong ngay mắt, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên phức tạp. Có vui mừng, cũng có người mừng thầm. Vui mừng chính là bọn họ vừa tránh thoát một hồi sinh tử đại kiếp nạn. Bọn họ đám người chuyến này, sức chiến đấu cao nhất ba người chính là Bạch Hạo, Phương Vũ, Đinh Mẫn. Hiện nay, Bạch Hạo bị thua, Phương Vũ sống dở chết dở, Đinh Mẫn cũng bị trọng thương, sức chiến đấu đã mất giá rất nhiều. Nếu như đối phương muốn hạ tử thủ, bọn họ những người này, dù cho không toàn quân bị diệt, cũng đến tử thương quá bán. Mừng thầm chính là, lần này thua ở này tán tu Lý Thần trong tay, bọn họ cũng không tính quá mất mặt. Dù sao này Lý Thần người tán tu này, thực sự là quá mức biến thái. Mạnh mẽ như vậy kiếm thần sư mình, đều bị cho đánh sống dở chết dở, huống chi là bọn họ những người này. Việc này không nên chậm trễ, mau mau về Thiên Nguyên Thành. Hướng về sư tôn cùng kiếm vô ngân sư mình báo cáo. Xin bọn họ xuống núi, vì là Phương Vũ sư mình, Đinh Mẫn sư tỷ, còn có kiếm thần sư mình báo thù rửa hận. Đúng, kiếm thần là kiếm vô ngân sư mình đường đệ. Hắn vẫn luôn đang tìm này Lý Thần. Chỉ cần để kiếm vô ngân sư minh biết, Lý Thần gia hiện tại này thiên mãng giả mà nạ cả, liền tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn.